Chương 64. Linh Mâu Khải Minh Đan, lão tổ hảo cảm Tiêu Dật Phong nghe xong, con mắt đều sáng lên, liền vội vàng gật đầu cùng giã tỏi giống như, nguyện ý, vạn bối đương nhiên nguyện ý. Ta một mực liền đối phù đạo đặc biệt cảm thấy hứng thú, có thể bái tại Mây Xanh chân nhân dạng này đại lão môn hạ, quả thực là ta nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt. Tốt. Đã như vậy, chúng ta cái này xuất phát. Tô Dương cười ha ha, đưa tay vô vô Tiêu Dật Phong bả vai, sau đó quay người muốn đi. Chỉ để lại Tiêu Dật Phong tại kia chỉ ngây ngốc địa đứng đấy, nửa ngày đều về bất quá nhìn xem. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, chuyện này thế mà liền như thế vui sướng địa quyết định. Theo sau, hắn lại nghĩ tới mình vẽ bùa luôn thất bại xấu hổ sự tình, trong đầu cái kia phiền muộn A Tiêu Dật Phong tâm tình xa xút, trong thanh âm đều mang chút mất mát, tiền bối, ta phải cùng ngài thẳng thắn một sự kiện. Kỳ thật, ta căn bản sẽ không vẽ bùa. Ai nha? Cũng không phải hoàn toàn sẽ không, chính là đi, mỗi lần đều họa không thành công. Ngay cả đơn giản nhất tụ khí phủ, ta đều không giải quyết được, ai? Nói đến đây, Tiêu Dật Phong trên mặt viết đầy xấu hổ. Tô Dương thấy thế, không những không đổi, ngược lại cười híp mắt hỏi, ngươi nghe nói qua Linh Mâu phủ đồng sao? Linh Mâu phủ đồng? Tiêu Dật Phong nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, tiền bối nói, không phải là vị kia tu tiên giới chuyển kỳ phụ sư, Thiên phủ lao tổ Linh Mâu phủ đồng. Chớ nhìn hắn tại phù đạo bên trên thực tiễn không được, nhưng lý luận tri thức thế nhưng là tiêu chuẩn, phù đạo giới danh nhân chuyện địa hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở. Không sai. Kỳ thật, trên đời này còn có cái thứ hai Linh Mâu phủ đồng. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười. Tiền bối, ngài là nói? Tiêu Dật Phong nhịp tim gia tốc, thanh âm đều cả lăng. Hắn không dám tin tưởng suy đoán, ta có phải hay không cũng có. Không sai. Ngươi chính là có được Linh Mâu phủ đồng người. Tô Dương khẳng định gật gật đầu, nói tiếp, bất quá, ngươi Linh Mâu phủ đồng còn chưa bị bắt đầu dùng. Nếu là ngươi có thể để cho nó hoàn toàn thức tỉnh, vậy ngươi phủ đạo tư chất sẽ nhất phi trùng thiên, đạt tới thánh giai đều không đáng kể. Nói đến đây, Tô Dương trên mặt lộ ra mấy phần chờ mong, thậm chí, nếu như ngươi có đầy đủ cơ duyên và cố gắng, trở thành đương đại phù hoàng cũng không phải mộng. Với anh, Tiêu Dật Phong cảm giác đầu của mình như bị sét đánh, ông tác hưởng. Thánh giai tư chất, phù đạo thiên tài, tương lai phù hoàng. Những này từ nhi cùng đạt tháo, một cái tiếp một cái hướng đầu hắn bên trong anh. Nổ hắn đầu góc choáng váng, cả người đều mộng. Một phù phá bản pháp, đây chính là nhiều ít phù sư tha thiết ước mơ a. Ta cũng có thể có bản lĩnh này. Dật Phong trong đầu cái kia kích động a, đơn giản phải bay đi lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tiền bối đã như thế nói, vậy hắn khẳng định có biện pháp giải quyết mình thể chất vấn đề. Tiền bối, câu ngài chỉ điểm sai lầm. Tiêu Dật Phong đông nhiên trở lại nhìn xem, đầu gối mềm nhũn, bị một tiếng quỷ gối Tô Dương trước mặt, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Tô Dương nhìn xem Tiêu Dật Phong bộ dáng này, gật đầu cười. Theo sau, hắn nói ra một cái kinh thiên đại bí mật, ngươi biết không? Thiên phủ lao tổ Linh Mâu phù đồng nhưng thật ra là đằng sau hình thành, hắn dựa vào là chính là một viên Linh Mâu Khải Minh Đan, triệt để bắt đầu dùng thể chất. Lời này vừa ra, Tiêu Dật Phong con mắt trừng đến tròn hơn, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Mà lại, sao cực kỳ, ta chỗ này vừa vặn có một viên Linh Mâu Khải Minh Đan. Tô Dương cười híp mắt từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ, ngươi đã vào chúng ta Huyền Tiên cổ tông ấn bối phận tới nói, ta chính là sư thúc của ngươi. Đan dược này, coi như là sư thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Linh Mâu Khải Minh Đan. Tiêu Dật Phong tiếp nhận đan dược, tay đều đang run. Hắn nhìn kỹ, kia đan dược bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chín đạo đan văn như ẩn như hiện, đơn giản lộng lẫy. Không cần hỏi cũng biết, đây tuyệt đối là bảo bối. Cái này, ân tình này quá lớn. Tiêu Dật Phong hít sâu một hơi, hốc mắt đều nóng lên. Hắn cảm kích nhìn Tô Dương một chút, sau đó ngửa đầu nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước cấm trong nháy mắt trải rộng toàn thân, Tiêu Dật Phong chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Một cỗ ấm áp lại siêu cấp lực lượng cường đại, tựa như ôn nhu đại thủ, nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân của hắn, mỗi cái địa phương đều không buông tha. Cảm giác này, tựa như là ngâm mình ở thoải mái nhất trong suối nước nóng, còn bên cạnh ngâm vừa làm toàn thân xoa bóp, sảng khoái. Ngay tại cái này kỳ diệu quá trình bên trong, Tiêu Dật Phong cảm giác được mình cặp kia đặc biệt con mắt, Linh Mâu phù đồng, ngay tại lặng lẽ thức tỉnh. Giờ khắc này, Tiêu Dật Phong cảm giác mình tựa như là tung bay ở vân đoá phía trên, hết thảy chung quanh đều trở nên như vậy không chân thực, nhưng lại như vậy huyền diệu. Hắn phảng phất có thể động chạm đến tinh thần, nghe được gió đang bên tai nói nhỏ. Qua một hồi lâu, Tiêu Dật Phong mới chậm rãi mở to mắt, trong mắt lưu chuyển lên phù văn đạo vận. Hắn sờ sờ mặt mình, bóp bóp cánh tay của mình, ân, không phải là nằm mơ. Hắn biết, mình thật không đồng dạng. Sư thúc, ngài đối ta ân tình, đời ta đều quên không được. Tiêu Dật Phong kích động vì trên mặt đất, đông 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 địa dập đầu ba cái, nói ra, sau này sư thúc có cái gì cần ta làm, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta Tiêu Dật Phong lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tô Dương nhìn xem Tiêu Dật Phong, trong đầu gọi là một cái hài lòng. Tiểu tử này, là cái có ơn tất báo hạt giống tốt. Kỳ thật nha, với hắn mà nói, bắt đầu dùng cái Linh Mâu phù đồng cũng chính là tiện tay mà thôi. Viên kia Linh Mâu Khải Minh đang đặt ở trong nhận chứa đồ cũng là tích xám. Dùng một viên mình tạm thời không dùng được đan dược, đổi lấy một cái tiềm lực vô hạn Linh Mâu phù đồng đệ tử. Cái này mua bán, có lời cực kỳ. Nghĩ đến sau này Tiêu Dật Phong trưởng thành, Huyền Thiên Cổ Tông lại có thể nhiều một vị cao thủ, Tô Dương đã cảm thấy trong đầu đắc ý tông môn cường đại, mình thời gian này à, cũng liền vượt qua càng tư thản, cảm giác an toàn bạo dạ a. Đúng lúc này, đinh. Huyền Thiên Cổ Tông thứ 361 vị lão tổ, Vương Nhật Thiên, đối ngươi hảo cảm tăng trưởng. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 10 năm tu vi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Tô Dương một mặt mở bức. Lại xem xét, trên người mình tu vi thế mà vụt vụt dâng đi lên, trực tiếp lên tới phân thần cảnh tầng 2. Bất thình lình hạnh phúc, để Tô Dương đều có chút phản ứng không kịp. Hắn sờ lên đầu, một mặt hoang mang, tình huống gì? Vương Nhật Tiên lão tổ thế nào lại đột nhiên tốt với ta cảm giác bạo giật rồi? Ta cũng không làm gì đại sự kinh thiên động địa a. Tô Dương nghĩ nghĩ, mình không sẽ theo tay giúp tông môn nhặt được cái phù đạo thiên tài đi không sai. Tô Dương chiêu này, trực tiếp đem Vương Nhật Tiên nghi hoặc giải khai. Cái này hơn một tháng, Vương Nhật Tiên trong đầu gọi là một cái nói thầm a, Tô Dương tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì máy bay? Tầm bảo. Không giống. Nào có tầm bảo còn chuyên hướng trong đám người chui, tu sĩ chợ, phàm nhân thôn nhỏ, người địa phương nào nhiều hướng chỗ nào chạy. Tìm người. Cũng không giống à, Tô Dương đến nhiều người địa phương liền tản bộ một vòng, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền đi. Chương 65. Quang Minh cùng Hắc Ám, hỗn độn chi lực làm Vương Nhật Tiên nhìn thấy Tô Dương thu phục Tiêu Dật Phong một khắc này, trong lòng của hắn cái kia trong suốt à, cũng khai khiếu giống như. Ha ha, hóa ra tiểu tử này là kìm nén kình đến chọn đồ đệ đây này. Huyền Thiên chân nhân trong âm thầm cùng ta tán gẫu qua, nói Tô Dương có hạng tuyệt kỹ, gọi quan khí thuật, nhìn người thiên phú gọi là một cái chuẩn a. Chậc chậc, lúc này mới bao lâu, tìm đến một cái linh mâu phủ đồng thiên tài, kỹ thuật này, tuyệt. Ta cái này trong đầu a, cùng ăn mật, đắc ý. Vương Nhật Thiên cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên. Nói đến, chúng ta Đông Hoang Đại Lục a, thật sự là tàng long ngọa hổ. Thật nhiều lợi hại thể chất, kỹ năng đều giấu nghiêm nghiêm thật thật người bình thường căn bản không phát hiện được. Tựa như là trận pháp cao thủ, phù lục đại sư, tiềm lực của bọn hắn, dùng phổ thông máy kiểm tra căn bản đo không ra. Đưa đến kết quả là, thật nhiều vốn nên rực rỡ hào quang thiên tài, hoặc là tráng niên mất sớm, hoặc là liền không có tiếng tăm gì, lãng phí một thân tốt tư chất. Nhưng Tô Dương gia hỏa này, hắn đang làm gì đâu? Hắn tại cho chúng ta Huyền Thiên cổ tông đào vàng đâu? Hắn là đang tìm tương lai đại lão, tương lai nhân vật phong vân đâu? Ngẫm lại xem chờ những hải tử này trưởng thành, mạnh lên. Chúng ta tông môn có phải hay không đến bênh báo chủ thiên? Mộ tổ đều phải bước lên khói xanh, tông môn thực lực vụt vụt dâng đi lên. Vương Nhật Thiên trong lòng cái kia đẹp, thầm hạ quyết tâm, Tô Dương tiểu tử này, ta phải bảo bọc hắn, không thể để cho hắn thụ nửa điểm bị khuất. Nếu ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, đó chính là cùng ta Vương Nhật Thiên không qua được, ta không để yên cho hắn. Nói, hắn còn cơ cơ quả đấm, một bộ ai dám xâm phạm, xa đâu cũng giết tư thế. Một bên khác, Tô Dương cùng Tiêu Dật Phong hàn huyên một lúc lâu, mới đi ra khỏi phòng ốc. Vừa đến bên ngoài, Tiêu Dật Phong nhìn thấy Lâm Phong, con mắt chừng đến tròn trịa, tò mò hỏi, Tô sư thúc, vị này là? Tô Dương cười vỗ vỗ tay, để ta giới thiệu một chút, đây là sư huynh của ngươi, Lâm Phong. Hắn là ta vừa thu đồ đệ, sau này chúng ta chính là người một nhà. Tiêu Dật Phong nghe xong, vội vàng làm cái người cổ đại hành lễ động tác, nói, nguyên lai là Lâm sư huynh à, lần thứ nhất gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sư đệ khách khí. Lâm Phong cũng ổn quyền, tò mò đánh giá Tiêu Dật Phong, luôn cảm thấy đối phương có một loại cảm giác thần bí, nhất là ánh mắt hắn bên trong, giống như có phủ văn đang lưu chuyển, lóe lên lóe lên. Người này cũng không đơn giản. Bất quá, Lâm Phong sư huynh rất hiểu lễ phép, không có trực tiếp hỏi. Tô Dương nhìn trời một chút khí, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta phải tranh thủ thời gian về tông môn. Được rồi. Tiêu Dật Phong cùng Lâm Phong gật đầu đáp ứng. Lúc này, ba người đạp không mà đi, hướng phía Huyền Tiên cổ tông phương hướng mau chóng đuổi theo, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thời gian trôi qua thật là nhanh, một cái chớp mắt ba ngày liền đi qua. Tại về tông môn trên đường, Tô Dương thuận tiện mang theo hai người đi dạo Đông Hoang Đại Lục rất nhiều cảnh điểm. Tô Dương bất khí, coi như không tệ. Mặc dù không có đụng phải trong truyền thuyết khí vận chi tử, nhưng ở một cái không đáng chú ý tiểu sơn thôn bên trong, hắn phát hiện một đôi siêu cấp có thiên phú song bạc hai. Tính danh, Lý Tuyết Tình cảnh giới, trúc cơ cảnh một tầng tư chất, địa giai thượng phẩm thể chất, quang minh thể khí vận, thanh tính danh, Lý Nguyên Phong cảnh giới, trúc cơ cảnh tầng 2 tư chất, địa giai thượng phẩm thể chất, hắc ám thể khí vận, thanh Lý Tuyết Tình là tỷ tỷ, người mang quang minh thể, thể nội tản ra ấm áp lại hào quang chói sáng. Mà đệ đệ Lý Nguyên Phong đâu, thì là thần bí khó lường hắc ám thể, trên thân cất giấu để cho người ta đoán không ra hắc ám năng lượng. Hai người bọn hắn ngoại trừ cái này thể chất bên trên khác biệt, cái khác tựa như là từ trong một cái mô hình khác ra, giống nhau như lúc. Dù sao cũng là song bảo thai nha, chính là như thế thần kỳ. Tô Dương lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm, biểu tình kia, liền cùng gặp người ngoài hành tinh, kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Vì sao đâu? Bởi vì quang minh thể cùng hắc ám thể hai loại thể chất, đó cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể có. Phải là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Điều kiện hà khắc đến muốn mạng. Càng kỳ hoa chính là, có được hai loại thể chất người, nếu như không tu luyện, phần lớn đều sống không quá 18 tuổi, tựa như là bị nguyền rủa đồng dạng. Coi như tu luyện, tốc độ kia cũng là chậm cung ốc xin bò, còn thỉnh thoảng bị tâm ma tìm tới cửa. Tâm ma cái đồ chơi này, chuyên chọn những cái kia trong lòng không đủ kiên cường, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt người hạ thủ, để bọn hắn trở nên tính khí nóng nảy, yêu giết người phóng hỏa, cuối cùng nhất điên đến không còn hình dáng. Nhưng là a, làm quang minh thể cùng hắc ám thể thành song bào thai, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn tựa như là trời sinh chiến đấu cộng tác, tu luyện nhanh đến mức bay lên. Lý Tuyết Tình quang minh thể có thể tịnh hóa hết thảy, chỉ hết đau sót, tựa như cái tiểu thiên dùng. Mà Lý Nguyên Phong hắc ám thể thì là ẩn thân ám sát cao thủ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tỷ tỷ cho đệ đệ chính năng lượng bảo hộ hắn, đệ đệ thì tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân đến cái đột nhiên tập kích, một kích mất mạng. Cái này hai tỷ đệ liên thủ, chính diện có thể đánh, phía sau có thể âm, đơn giản vô địch. Thần kỳ nhất chính là làm quang minh cùng hắc ám năng lượng dung hợp lúc, sẽ bộc phát ra một cỗ để cho người ta sợ hãi hoàn toàn mới năng lượng, hỗn độn chi lực. Hỗn độn chính là ngàn vạn đại thế giới hạch tâm chi lực, bao trùm với trên thiên đạo. Bất luận cái gì đại thế giới quy tắc đều là từ hỗn độn hình thành. Lý Tuyết Tình cùng Lý Nguyên Phong đôi này tỷ đệ, chỉ cần bọn hắn tay trong tay không xa rời nhau, tu luyện đơn giản còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Những cái kia thần thể, thánh thể đều phải đứng sang bên cạnh. Đánh lên, càng là ghê gớm, coi như đối thủ cao hơn bọn họ như vậy mấy cấp bậc, nghĩ thắng bọn hắn cũng là khó càng thêm khó. Nghe nói à, tại cực kỳ lâu trước kia, cũng một cặp quang minh thể cùng hắc ám thể song bào thai. Bọn hắn chọc phải một cái siêu cấp lớn buồn, có được thiên yêu thánh thể chân tiên cấp cường giả. Trận đại chiến này, đánh 9981 ngày, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tràng diện hùng vĩ đến làm cho người rung động. Cuối cùng nhất đâu, cái kia lớn buồn kèm chút liền cắm ở trong tay bọn họ, khóc cầu xin tha thứ, hai vị đạo hữu, chúng ta trước kia ân oán coi như xong đi, cầu buông tha. Mà lại à, hắn còn khen đôi này song bảo thai thể chất, không thể so với hắn thiên yêu thánh thể trên lệch đâu. Chuyện này một chuyến ra, toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào. Mọi người mới biết được, nguyên lai quang minh thể liên thủ với hắc ám thể như thế mạnh. Những này hạt giống tốt, thế nào có thể lưu vong bên ngoài đâu? Đợi ta thu những người này làm đệ tử, sau này dưỡng lao vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng á. Bọn hắn đâu, liền phụ trách cố gắng trở nên cường đại. Ta đây, hắc hắc, liền phụ trách cầu tại tông môn, nằm ngửa tu tiên. Cầu đến tiên hoang địa lão, cầu đến trở thành chân tiên, trở thành trên đời này lợi hại nhất nam nhân. Tô Dương trong lòng đắc ý, bắt đầu liên tưởng tương lai mình thần tiên thời gian. Chương 66. Lẫn vào sân trại, dâu quay nón lửa rối thi lúc này. Tô Dương cười híp mắt nhìn về phía Lý Nguyên Phong cùng Lý Tuyết Tình hai tỷ đệ, trong mắt lóe ánh sáng, ta nói ngươi hai à, xem xét chính là thiền tư thông minh, căn cốt bất phàm, là tu tiên chất liệu tốt. Nếu có thể trở thành chúng ta Huyền Tiên cổ tông một phần tử, trước đó độ tuyệt đối là sáng trưng, có thể bay hoàng lên cao, trở thành đại nhân một đầu. Lý Nguyên Phong cùng Lý Tuyết Tình nghe xong lời này, trên mặt bá một chút liền đỏ lên. Trong mắt giống như là có tinh tinh đang lóe lên, tràn đầy đều là đối tương lai ước mơ. Trong lòng bọn họ cúi đầu, nếu có thể gia nhập Huyền Tiên cổ tông, vậy nhưng thật sự là nhân sinh lớn chuyển hướng, từ đây đi đến đỉnh phong. Lý Nguyên Phong tính tình gấp, lập tức liền la lớn, "Tiền bối, ta nguyện ý. Ta nguyện ý gia nhập Huyền Tiên cổ tông." Lý Tuyết Tình hơi do dự một chút, nhưng nhìn xem đệ đệ như vậy kiên định, mình cũng lấy dũng khí nhẹ gật đầu. Tô Dương thấy thế, mừng rỡ không ngậm miệng được, lớn tiếng cười nói, "Ha ha, quá tốt rồi. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Chúc mừng các ngươi trở thành Huyền Tiên cổ tông một phần tử." Nói xong, Tô Dương liền mang theo đôi này tỷ đệ, còn có Lâm Phong cùng Tiêu Dật Phong hai người, hùng hùng hổ hổ địa hướng Huyền Tiên cổ tông phương hướng tiến đến. Trên đường đi, Tô Dương tâm tình gọi là một cái vui sướng ao mà đang âm thầm quan sát Vương Nhật Thiên, sờ lên cằm râu ria, cười đến con mắt đều nhanh không có, ai nha, thật sự là quá tốt. Hai đứa bé này, nếu là trưởng thành, tuyệt đối là chúng ta Huyền Tiên cổ tông đại nhân vật a. Xem ra, chúng ta tông môn thời gian là vượt qua càng có hy vọng, tông môn cũng muốn đi theo Tô Dương được nhờ, nâng cao một bước. Vương Nhật Thiên trong lòng đắc ý, phản phất đã thấy Huyền Tiên cổ tông quang minh tương lai. Cùng lúc đó, một bên khác, Thanh Câu sân dưới, Phi Vân trại. Ta nói dâu quai nón, thu thập ngươi, ta 10 cái hô hấp liền xong. Thêm một cái hô hấp, đều coi như ta khoác lác. Chu Viêm tràn đầy tự tin nói, nha à, tiểu lão đệ, ngươi mặt ngoài quy thuận chúng ta trại, sau lưng còn cho đại ca ta gài bẫy, coi là dạng này là có thể đem ta trách dạng. Hừ, ngươi những cái kia khoa chân múa tay, biết cái gì là luyện khí cao thủ cùng kim đan đại lao trên lại sao? Ngươi tựa như là con kiến nhỏ, còn muốn dung chuyển ta ngọn núi lớn này, quá đùa. Một cái dâu quai nón tu sĩ, cười ha ha, cầm trong tay hắn sáng long lanh ngân hoàn đại đao, cười đến cùng nhìn giống khỉ làm trò nhìn xem Chu Viêm. Hừ, chớ đáp ý quá sớm. Chu Viêm trên mặt không có gì biểu lộ, vẫn lạnh lùng địa hừ một tiếng. Đột nhiên, toàn thân hắn giống như bị gió thổi trống, khí thế đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Trúc cơ cảnh một tầng tu vi bị Chu Viêm triển lộ ra. Từ khi Chu Viêm rời đi Huyền Tiên cổ tông, hắn liền một đường phi nước đại, đi tới Thanh Câu Sơn. Hắn khắp nơi nghe ngóng, cuối cùng tìm được năm đó kia hỏa ngựa được tặc cận thân địa phương. Vì lý do an toàn, hắn giả bộ cùng cái giang hồ đại hiệp, còn mình biện ra đầu hàng cho hay, liền như thế xâm nhập vào Phi Vân trại. Tại trại bên trong, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí dò xét, cuối cùng đem Phi Vân trại tình huống sờ soạn cái đấu. Ai có thể ngờ tới, như thế cái không đáng chú ý mã tặc cổ, đại đương ra lại là cái kim đan cảnh cao thủ. Mặc dù nhìn rất hư, tu vi giống như là dùng đan dược trồng lên đi, nhưng lại thế nào nước, cũng là kim đan cảnh a. Nhìn nhìn lại trại bên trong những người khác, tất cả đều là chút luyện khí cảnh tiểu nhân vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trúc cơ cảnh một tầng. Ngươi không phải là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ sao? Dấu thật là sâu a, tiểu lão đệ. Dâu quai nón nhìn thấy Chu Viêm đột nhiên bạo lộ ra tu vi, có chút kinh ngạc. Tâm hắn nghĩ, trong khoảng thời gian này cùng một chỗ hỗn, sửng sốt không có nhìn ra tiểu tử này như thế có thể giả bộ. Phải biết, tu sĩ vừa động thủ, kia pháp lực ba động là rất rõ ràng. Chu Viêm tại trại bên trong lại là luật võ, lại là săn thú, còn cùng dâu quai nón giao thủ qua. Dâu quai nón vẫn cho là hắn chỉ là cái nhục thân cường hành, kỹ xảo đến luyện khí tu sĩ, cuối cùng nhất còn để bạn hắn làm nhị đương ra. Kết quả là, tiểu tử này lại là cái nội ứng. Hừ, mặc kệ ngươi thế nào giấu, con kiến nhỏ vẫn là không lật được trời. Thiếp chiếu a ngươi. Dâu quai nón không còn dài dòng, đại đao vung lên, toàn thân khí huyết sôi trào. Cùng người điên giống như lao đến, đại đao đông nhiên vung lên, thẳng đến Chu Viêm đầu. Siêu. Ngay tại đại đao nhanh đụng phải Chu Viêm đầu thời điểm, Chu Viêm thân thể uốn éo, giống cá trạch giống như trượt ra. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một bao độc xám. Bạch. Chu Viêm dùng sức vung lên, bột phấn trạng độc xám bay lượn trời, phô thiên cái địa hướng phía dâu quai nón đánh tới. Ai nha mà ơi, đây cũng quá mức. Dâu quai nón nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mau đem con mắt cái mũi đều che đến nghiêm nghiêm thật thật, đao trong tay múa đến cùng máy xay gió, muốn đem độc kia xám đều cho đập chạy. Ôi, tiểu tử này cũng quá không nói võ đức, đánh nhau còn mang hung độc. Chiêu này cũng quá tổn hại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Viêm khí tức vụt một chút lại tăng. Trúc cơ cảnh 5 tầng. Hắn xuất ra cái kia thanh hỏa giao thương vèo một cái liền đâm ra ngoài, mùi thương bên trên lóe ánh sáng màu lửa đỏ, cùng hỏa long giống như phóng tới dâu quai nón. Cái này, đây là thượng phẩm linh khí. Dâu quai nón dọa đến tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, quay người liền muốn chạy. Chính hắn ngân hoàn đại đao, nhiều lắm là tính cái trung phẩm pháp khí, cùng cái này thượng phẩm linh khí so ra, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Vạn nhất bị thương này đâm trúng, ngân hoàn đại đao còn không phải báo hỏng rồi. Đến lúc đó còn thế nào đánh? Chu Viêm làm sao cho hắn cơ hội, đã sớm xem thấu hắn đường chạy trốn, hỏa giao thương lắp một cái, lại là mấy đạo ánh lửa, siêu siêu địa bay ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc. Dâu quai nón né tránh không kịp, bị mấy đạo ánh lửa xuyên thấu thân thể, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, liền nghe đến bịch một tiếng, dâu quai nón ngã rầm trên mặt đất, ngực còn nhiều thêm cái dọa người lỗ máu. Trận này đánh nhau, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng liền 10 cái hô hấp thời gian, nhanh đến mức để cho người ta liễu lưới. Ai, ta nói dâu quai nón, tiểu gia ta nếu là không phát huy, ngươi cho rằng ta thật sự là luyện khí cảnh 9 tầng tiểu thái điểu? Ha ha, quá ngây thơ rồi ngươi. Ta hiện ra cho ngươi xem, bất quá là ta một góc của băng sơn mà thôi. Chân chính sát thủ giản, làm sao tùy tiện để cho người ta nhìn thấy đâu? Chu Viêm tự nhủ, khoe miệng có chút cong lên. Đón lấy, hắn tam bộ cũng làm nhị bộ, đi đến dâu quai nón ngã xuống địa phương. Bất quá, hắn cũng không phải đi vơ vét bà bối, mà là đi bổ thêm một đao, bảo đảm gia hỏa này triệt để lạnh lạnh. Tô Dương sư phụ dạy bảo cũng không thể quên, đến để phòng địch nhân giả chết. Tốt nhất trực tiếp đối phương biến thành cặn bã xám, lại đem xám dương mới tính triệt để. Chu Viêm một bên lẩm bẩm, một bên giơ lên hỏa giao thương, chuẩn bị hướng đại hán trên cổ một đâm. Đúng lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh. Dâu quai nón cùng lửa dối thi, bèo một cái ngồi dậy. Hắn dọa đến oa oa kêu to, "Chu công tử, tha mạng a. Ta trên có già dưới có trẻ, ngài liền bỏ qua ta đầu cầu bệnh này đi. Còn có a, ngài có phải hay không là vì tấm kia tàng bảo đồ tới? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói." Chương 67. Phượng Minh thành lưới đỏ đánh thẻ địa, tranh giành tình nhân lúc này. Dâu quai nón trong lòng phi thường phiền muộn. "Ôi bi, cái này cái gì tình huống? Tiểu tử này là không phải là ánh mắt không tốt? Nhìn một cái ngực ta kia lỗ thủng lớn, máu đều chảy thành sông. Ta còn cố ý dùng chiêu kia giả chết thần kỹ, quy tức đại pháp. Trình Liên cùng thật treo, không lúc đích. Hắn thế mà còn muốn lại cho ta đến một đao, đây là chê ta không đủ thảm sao? Cái này nếu là thật chống cự lên một đao, nhưng mình liền thật một mệnh ố hô." Dâu quai nón trong lòng gọi là một cái khổ a, so thuốc đắng còn khổ ba phần. "Hừ, quả nhiên là đang giả chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tàng bảo đồ là cái gì mới mẹ đồ chơi?" Chu Viêm một mặt hiếu kỳ, trừng to mắt nhìn đối phương. "Công tử, ngài không biết đạo tàng bảo cầu?" Dâu quai nón một mặt mơ hồ, nhịn không được hỏi một câu. Đối phương không phải là vì tàng bảo đồ mà đến, kia tại sao muốn giết mình? Lúc này cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, dâu quai nón phanh 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 địa đập ngẩng đầu lên, miệng bên trong không ngừng địa hô, chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ, tiểu nhân lập tức đem tàng bảo đồ hai tay dâng lên, ta thể. Lời còn chưa nói hết đâu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của hắn liền cùng thân thể phân ra. Thử, nhân vật phản diện chính là nói nhiều, chết được nhanh. Còn trông cậy vào ta nghe ngươi dài dòng, cho ngươi cơ hội phản kích. Nằm mơ đi thôi. Giết ngươi, tàng bảo đồ tự nhiên là của ta. Chu Viêm khỏe miệng gãy nết, cười lạnh một tiếng, thu hồi kia lóe hồng quang hỏa giao thương, sau đó tiện tay vung ra một trương hỏa diễm phủ. Bèo một cái, một đoàn bạch sắc hỏa diễm liền đem dâu quai nón thân thể bao trùm. Tựa như là mùa đông người tuyết, đột nhiên đụng phải nước sôi, trong chớp mắt liền hóa thành tàn bã. Thủ lĩnh cuối cùng bị xử lý. Còn như cái khác tiểu mã tặc chờ lấy nhìn đi. Chu Viêm ánh mắt lạnh lùng, hắn vung tay lên, tựa như đập cho bụi, đem trên đất xám cho tắt đến tứ tán ra. Hắn cũng không phải tùy tiện liền gia nhập phi vân trại. Hắn còn có cái bí mật kế hoạch đâu. Hắn không chỉ là thăm dò những này mã tặc nội tình, còn vụng trộm tại mặt đất bên trong chôn giấu rất nhiều bạo tạc phù. Những này bạo tạc phù đều là Tô Dương sư phụ kín đáo cho hắn. Phù này lục ý lực, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản, chớ nói chi là những này chỉ có luyện khí cảnh mã tặc. Ầm, ầm. Phanh. Phi vân trong trại đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng nổ lớn. Toàn bộ trại đều bị khói đặc cùng ánh lửa bao vây. "Cha, mẹ, còn có con chó vàng, Tiểu Phương tỷ tỷ, các ngươi nhìn thấy không? Người xấu đều bị ta thu thập, các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi." Chu Viêm trong lòng suy nghĩ. Hắn đại thù cuối cùng báo, trong lòng khối kia chiếu nặng tảng đá cũng rơi xuống đất. Thật giống như đột nhiên có người cho hắn giải khai một cái trùng điểm xiềng xích. Chu Viêm cảm thấy cả người đều dễ dàng hơn, trong lòng một mực quấn lấy tâm ma của hắn cũng biến mất không thấy. Qua một hồi lâu, tiếng nổ cuối cùng ngừng, Chu Viêm tại trại đi vào trong một vòng lại một vòng. Xác định không ai còn sống, hắn mới yên lòng rời đi. Mà từ một nơi bí mật gần đó, có hai vị tông môn trưởng lão một mực tại vụn trộm bảo hộ lấy hắn. Thấy cảnh này, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều nghĩ đến, tiểu tử này, thật không đơn giản a. Ôi bi, Chu Viêm gia hỏa này cũng quá có thể ẩn giấu đi, đơn giản tựa như cái bảo tàng Nam Hải, đào đều đào không hết. Ngươi nói hắn luyện khí 9 tầng là giả, trúc cơ 1 tầng cũng là giả, hiện tại lộ ra trúc cơ 3 tầng, ta cũng bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc là không phải là hắn chân thực lực, ha ha. Thật là, để cho người ta đoán không ra, trong lòng cùng cái mê cũng giống như. Một vị trưởng lão hạ giọng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, không sai. Một vị khác trưởng lão liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là đối Chu Viêm bội phục. Chu Viêm gia hỏa này tuyệt đối là sống tạm giới lão đại, địa thấp có nội hàm. Thật muốn biết Tô Dương tiểu tử kia đến cùng có cái gì độc môn bí tịch, có thể đem Chu Viêm dạy đến như thế trượt. Từ thiết kế chui vào sân trại, đến bụng trộm chôn xuống phụ chú, lại đến đánh nhau thì tiêu sái vung độc xám, song vẫn không quên cẩn thận bổ đao, trực tiếp đem người nghiền xương thành tro. Cái này liên tiếp thao tác, trôi chạy đến cùng ăn nước phụ, tơ lụa vô cùng, ổn đến cùng lao tài xế lái xe, chỗ nào như cái mới ra đời tiểu thái điều a. Cùng lúc đó, một bên khác, Phượng Minh thành bên ngoài, Vân La Sơn Mạch. Cái này Vân La Sơn Mạch a, đơn giản chính là thiên nhiên tác phẩm đắc ý, sơn thủy hữu tình, cổ mục che trời, đẹp để cho người ta lòng say. Chỗ này còn có cái nổi tiếng danh hảo, Phượng Minh thành lưới đỏ đánh thẻ điện. Giữa sơn núi, có lương đình, hai mỹ nữ chính diễn ra một trận tỷ bội tình thâm nhưng lại quần quần sóng ngầm tiết mục. Liễu Như Yên, ngươi nói cho ta rõ, ngươi vừa rồi kia ra là hát cái gì hí? Thừa dịp ta thời gian trong nháy mắt, liền đi thông đồng nhà ta tiểu Bạch ca ca. Bạch đi tung bay Trần Tuyết Kỳ, một mặt ta không dễ chọc biểu lộ, lạnh lùng hỏi: "Ai nha, Tuyết Kỳ tỷ tỷ, lời này của ngươi có thể đả thương người. Ta chỉ là không cẩn thận chật chân, để tiểu Bạch ca ca dịu ta một thanh đi." Liễu Như Yên nhẹ nhàng nhu nhu điệu trả lời, thanh âm kia mềm mềm, để cho người ta nghe trong lòng đều ngứa một chút. Nàng mặc màu vàng nhạt váy dài, lim xóa tung tóc, sợi tóc tung bay theo gió, nhìn thanh thuần lại đáng yêu, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn thân cận. "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ngươi thế nào như thế hẹp hòi? Chút chuyện nhỏ này cũng đáng được sinh khí." Liễu Như Yên nhíu môi, một bộ dáng vẻ vô tội. "Ừ, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán. Hôm nay ta cùng tiểu Bạch ca ca thật vất vả ra hẹn hò, ngươi ngược lại tốt, nửa đường giết ra đến không nói, còn toàn bộ trèo chân tiết mục, ngươi làm ta là dễ gạt gẫm sao? Tốt xấu ngươi cũng là trúc cơ cảnh ba tầng cao thủ, leo núi thế mà có thể trèo chân, ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài a." Trần Tuyết Kỳ càng nói càng tức, thanh âm đều tăng lên. "Ta thật không có đem tỷ tỷ làm đồ đần á." Liễu Như Yên tranh thủ thời gian quát tay, một mặt vô tội, "Tỷ tỷ như thế thông minh, hẳn là có thể cảm nhận được ta đối tiểu Bạch ca ca kia phần thực tình a. Tiểu Bạch ca ca lại đẹp trai lại ôn nhu, là cái nữ hài tử đều sẽ thích đi thêm một người yêu hắn, không phải là càng tốt sao? Tất cả mọi người có thể chia sẻ phần này mỹ hảo, tỷ tỷ ngươi nói có đúng hay không?" Liễu Như Yên nói, hốc mắt đều đỏ, nhìn điềm đạm đáng yêu. "Ngươi, ngươi quả thực là mặt dày vô sỉ." "Tiểu hồ ly tinh." Trần Tuyết Kỳ tức bực dậm chân. "Tỷ tỷ, ngươi còn như vậy nói xấu ta, ta coi như thật phải tức giận nha." Liễu Như Yên thanh âm mặc dù yếu đuối, nhưng trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hung ác. "Sinh khí? Tốt, vậy chúng ta liền đến so tay một chút. Lần trước luận võ là ta chủ quan, mới khiến cho ngươi thắng một chiêu nửa thức. Hôm nay vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, chúng ta lại so một trận." Trần Tuyết Kỳ nói xong, song quyền nắm chặt, một bộ tùy thời chuẩn bị đánh tư thế. "Hừ, tới thì tới, ta cũng không sợ ngươi." Chương 68. Diệp Tiểu Bạch bất đắc dĩ, bốn vị thiên tiêu nhân vật hai mỹ nữ cư như vậy tại trong lương đình, ngươi một lời ta một câu, tràn ngập mùi thuốc súng, nhìn thật muốn động thủ. Thấy cảnh này, Diệp Tiểu Bạch trong lòng bồn chồn. Trong lòng của hắn cái kia khổ a, tựa như là ăn hoàng liên quả đồng dạng. "Ai nha mà ơi, cái này nhưng làm thế nào a, đau đầu muốn chết ta." Diệp Tiểu Bạch trong lòng lén nói thầm. Đây là đầu hắn một lần gặp được như thế lung túng sự tình, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Nếu là Tô sư thúc tại liền tốt, hắn khẳng định có diệu chiêu, có thể bãi bình cái này hai cô nãi nãi. Diệp Tiểu Bạch âm thầm suy nghĩ. Nói đến, Trần Tuyết Kỳ cùng Liễu Như Yên đều là Diệp Tiểu Bạch đến Phượng Minh thành sau, kết giao hảo muội muội. Hôm nay, hắn vốn muốn cùng Trần Tuyết Kỳ đến cái lãng mạn du lịch núi hành trình, kết quả nửa đường giết ra cái Liễu Như Yên, ba người liền như thế lúng túng góp cùng một chỗ. Kết quả đây, đi chưa được mấy bước xa, Liễu Như Yên liền ai nha một tiếng, chân cho uy. Diệp Tiểu Bạch gọi là một cái đau lòng, mau tới trước cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ một thanh. Cái này vừa đỡ, lại rước lấy Trần Tuyết Kỳ bình giấm chua nổ lớn. "Hai vị tiểu tiên nữ, đừng nóng giận nha, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hào hào tâm sự." Diệp Tiểu Bạch tranh thủ thời gian hòa giải. Nhưng Trần Tuyết Kỳ nghe xong, trực tiếp liếc mắt, bá khí bên cạnh để loạn điện nói: "Tiểu Bạch ca ca ngươi đừng nhúng tay, đây là ta cùng cái này tiểu hồ ly tinh ân đoán cá nhân." Không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, trong lòng ta khẩu khí này thế nào nuốt được. Liễu Như Yên nghe xong, cũng không cam chịu yếu thế. Bình thường ôn nhu nhỏ bộ dáng trong nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng biến thành sắc bén bắt đầu: "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ngươi như thế hung làm gì? Liền ngươi kia công phu nhỏ quảo, còn muốn cùng ta đấu? Trong vòng 10 chiêu ta liền có thể để ngươi cầu xin tha thứ." Trần Tuyết Kỳ nghe sau, không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở đối: "Nha, tiểu muội muội khẩu khí không nhỏ nha, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào để cho ta cầu xin tha thứ. Ít nói lời vô ích, xem kiếm." Lời còn chưa dứt, hai người đã dương cùng bạc kiếm, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, đánh cho gọi là một cái kịch liệt. Ta Diệp Tiểu Bạch ở giữa thấy gọi là một cái bất đắc dĩ, tình thế khó xử, giúp ai đều không phải là, chỉ có thể làm xuất ruột. Diệp Tiểu Bạch đâu, chỉ có thể làm ba ba địa đứng ở đằng kia, tình thế khó xử, trong lòng cái kia gấp à, cái này nhưng thế nào xử lý mới tốt ta. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, được rồi, vẫn là chờ các nàng đánh mệt mỏi rồi nói sau, đến lúc đó ta lại từng cái quên đủ. Ai, dáng dấp đẹp trai cũng là phiền não nhiều a. Lúc này, những cái kia ngay tại nhàn nhã du lịch núi các du khách, vừa thấy được Trần Tuyết Kỳ cùng Liễu Như Yên đột nhiên động thủ, con mắt đều trợn tròn. Từng cái kinh ngạc đến cái cằm đều muốn rớt xuống. A, cái này hai mỹ nữ là đang quay võ hiệp kịch sao? Thế nào đột nhiên đánh nhau? Người mới tới. Nhìn bên kia, vị kia phong độ nhẹ nhàng, xuất khí bức người, chính là bị Vũ Đại hội bên trên đại hồng nhân, Diệp Tiểu Bạch. hiện tại đã biết rõ chuyện ra sao đi. A a, nguyên lai là vì soái ca tranh giành tình nhân a. Chậc chậc, nói lên cái này Trần Tuyết Kỳ cùng Liễu Như Yên, đó cũng đều là chúng ta Phượng Minh thành công nhận tứ đại mỹ nữ một trong, người theo đuổi có thể vượt thành tầm vài vòng đâu. Hiện tại lại vì Diệp Tiểu Bạch ra tay đánh nhau, cái này đãi ngộ, đơn giản để cho người ta ước ao ghen tị a. Thật là khiến người ta lại hâm mộ lại không còn gì để nói a. Ta lúc nào cũng có thể có dạng này số đào hoa, coi như bị xét đánh cũng đáng. Các du khách nghị luận ầm ĩ, có hâm mộ thẳng dậm chân, có thì là một mặt bất đắc dĩ thêm im lặng. Hai vị kia núp trong bóng tối, phụ trách bảo hộ Diệp Tiểu Bạch tông môn trưởng lão, cũng là mặt sầm lại, nói thầm trong lòng, người tuổi trẻ bây giờ à, thật là khiến người ta xem không hiểu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hai ngày rưỡi đi qua. Đông Hoang đại lục, Huyền Tiên cổ tông. Tô Dương sư đệ à, phía sau đứng đấy bốn vị này, chính là ngươi từ bên ngoài mang về thiên tiêu sao? Huyền Tiên chân nhân cười tủm tỉm, mang theo mấy vị phong chủ cùng một đám trưởng lão, tò mò đánh giá Tô Dương phía sau bốn người. Trước mấy ngày a, Huyền Tiên chân nhân đột nhiên nhận được một chương đặc biệt truyền âm phù. Cái này nhưng làm hắn cho cả kinh không được. Vì sao đâu? Bởi vì cái này truyền âm phù là trong tông môn đại danh đỉnh đỉnh Vương Nhật Tiên lão tổ chuyên dụng, đây chính là đại lão cấp bậc tổ đại. Huyền Tiên chân nhân trong lòng lén nói thầm, ai nha, lão tổ tự mình gửi thư tín, khẳng định là có đại sự gì nhi muốn phát sinh. Chẳng lẽ là gặp được đối thủ lợi hại, muốn chúng ta trong tông môn các đại lão cùng lên trận. Huyền Tiên chân nhân trong lòng thùng thùng chực nhẹ, đều chuẩn bị làm tốt đi mời trong tông môn những cái kia ẩn thế lão tổ rời núi hỗ trợ. Kết quả đây, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra truyền âm phù xem xét. Hắc, ngươi đoán thế nào lấy? Nội dung bên trong nói cũng không phải cái gì đại chiến sắp đến, mà là nói Tô Dương sư điệt muốn dẫn lấy bốn cái đệ tử mới trở về. Bốn người này đều là Tô Dương tiểu tử này tuyển chọn tỉ mỉ ra, lợi hại đến mức ghê gớm. Huyền Tiên chân nhân xem xét, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù biết Tô Dương có quan khí thuật cái này một thiên phú, nhưng tìm thiên tài đồ đệ không phải như vậy chuyện dễ dàng, đặc biệt là loại kia tuyệt thế thiên tài. Phải biết, tại trong mắt mọi người, có thể được xưng tụng thiên kiêu kia tư chất đều phải là địa giai đi lên, mà tuyệt thế thiên kiêu kia phải là thiên giai tư chất trở lên. Tô Dương lúc này mới ra ngoài tản bộ một tháng không đến, liền lĩnh trở về bốn cái đệ tử như vậy, đơn giản giống như là đi bán buôn thị trường lớn mua sắm, để cho người ta không thể tin được. Nhắc tới cũng xạo. Huyền Tiên chân nhân vừa mới xem hết cái này truyền âm phủ, Tô Dương bọn hắn lại vừa vặn đến Huyền Tiên cổ tông sơn môn khẩu. Chỉ chốc lát sau, Huyền Tiên chân nhân liền mang theo một đám trưởng lão, trùng trùng điệp điệp địa đi tới sơn môn khẩu, giống như là hoan nghênh đại minh tinh đồng dạng nên đón Tô Dương bọn người. Ai nha, nhìn cái này bốn cái tiểu gia hỏa, đi đường đều mang gió, tư chất khẳng định không đơn giản. Huyền Tiên chân nhân vừa thấy được bọn hắn, con mắt liền phát sáng lên, giống như có thể thấu thị, lập tức liền nhìn ra bọn hắn không đơn giản. Nhưng mà, chỉ xem cũng không đủ, đến tự mình nghiệm chứng một chút mới được. Thế là, Huyền Tiên chân nhân cười híp mắt nói với Tô Dương sư đệ à, có thể hay không để cho lão phu dùng thần thức, kiểm tra một chút tư chất của bọn hắn đâu? Tô Dương nghe xong, sảng khoái đáp ứng, đương nhiên có thể, tông chủ xin cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, Huyền Tiên chân nhân trên thân, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, đem Tô Dương phía sau bốn người đều gắn vào bên trong. Một lát sau, Huyền Tiên chân nhân nhịn không được cười lên ha ha, ha ha. Hạt giống tốt, đều là hạt giống tốt. Mấy cái này tiểu gia hỏa, quả nhiên đều là thiên tiêu. Thế nhưng là, cười xong về sau, Huyền Tiên chân nhân lại nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nguyên lai, hắn phát hiện bốn người này bên trong, chỉ có Lâm Phong một người tư chất đạt đến thiên giai hạ phẩm. Cái khác ba đứa hải tử cũng rất tốt, nhưng chỉ là địa giai thượng phẩm tư chất, cách tuyệt thế thiên tiêu còn kém như vậy một điểm. Chương 69. Khiếp sợ các trưởng lão nghĩ tới đây. Huyền Tiên chân nhân, cái kia ánh mắt, ôn nhu đến cùng gió xuân, nhẹ nhàng địa rơi trên người Tiêu Dật Phong, hỏi, "Tiểu hòa tử, cho lão phu nói một chút, ngươi còn có cái gì khác thần kỳ bản sự không?" Tiêu Dật Phong nghe sau, không khẩn trương cũng không kiêu ngạo, ưỡn thẳng sống lưng trả lời, "Tông chủ đại nhân, ta phải cảm tạ Tô Dương tiền bối đại ân đại đức, hắn giúp ta khai khiếu, để cho ta có linh mâu phù đồng này thiên phú." Lời này vừa ra, bên cạnh Vân Tiêu chân nhân con mắt trừng đến tròn trịa, cùng chung đồng giống như, miệng của hắn đều trương đến có thể tác hạ cái trứng gà, nói ra, "Ôi uy, linh mâu phù đồng, thật hay giả?" Vương Có Đạo gật gật đầu, cười híp mắt nói, "Là thật đâu, tông chủ, ta hiện tại thật sự có linh mâu phù đồng." "Ha ha ha, quá tuyệt vời. Thật sự là quá tốt." Vân Tiêu chân nhân nghe xong, mừng rỡ cùng đứa bé, nụ cười trên mặt so mùa xuân hoa nhi còn sáng lạ. "Vì sao như thế cao hứng đâu?" "Bởi vì cái này linh mâu phù đồng a, là phù đạo giới bên trong số một số hai thiên tài tiêu chí, mang ý nghĩa hắn phù lục phòng, cuối cùng nên đón hy vọng mới chi tinh." Lúc này, Huyền Thiên chân nhân nhìn về phía Lý Nguyên Phong cùng Lý Tuyết Tình cái này hai tỷ đệ. "Hai người các ngươi, cũng là Tô Dương tiểu tử kia từ bên ngoài đãi trở về thiên tài a. Mau nói, các ngươi còn có gì không dạy nổi bản sự, để lão phu mở mang tầm mắt." Huyền Thiên chân nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lý Nguyên Phong nhẹ nhàng địa mở miệng, trong thanh âm mang theo chút ít kiêu ngạo, gọi Lý Nguyên Phong, "Ta người mang hắc ám thể, hiện tại đã có thể cùng trúc cơ cảnh tầng thứ nhất cao thủ so tay một chút." Lý Tuyết Tình theo sát lấy ngọt ngào nói, "Ta gọi Lý Tuyết Tình, là Lý Nguyên Phong thân tỷ tỷ. Người mang quang minh thể, cũng cùng đệ đệ bước vào trúc cơ cảnh tầng thứ nhất cánh cửa đâu." "Hắc ám thể, quang minh thể." Huyền Thiên chân nhân nghe xong, con mắt trừng đến tròn trịa, giống như phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Phải biết, hai loại thể chất tại tu tiên giới là tồn tại đặc thù, vạn năm đều không đụng tới một lần. Không nghĩ tới lần này, vậy mà để Huyền Thiên chân nhân đụng lên, vận khí cũng quá tốt đi. Huyền Thiên chân nhân mừng rỡ không ngậm miệng được, lôi kéo hai người bọn hắn tay liền không thả, không ngừng địa khen, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hai người các ngươi tương lai khẳng định là chúng ta Huyền Thiên Cổ Tông trụ cột. Lý Nguyên Phong nghe, mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn là duy trì khiêm tốn bộ dáng, nói: "Tông chủ ngài quá khen, chúng ta còn phải cố gắng đâu." Lý Tuyết Tình đâu, xấu hổ cúi đầu, trên mặt nổi lên đỏ ửng, khóe miệng lại treo mỉm cười ngọt ngào, nhìn ra được trong nội tâm nàng đầu cũng là trong bụng nở hoa. Huyền Thiên chân nhân thấy thế, càng thêm thích hai người bọn hắn, cười híp mắt nói: "Nếu không như vậy đi, hai người các ngươi liền theo ta học bản sự, làm đồ đệ của ta, ra sao?" Lý Nguyên Phong cùng Lý Tuyết Tình nghe xong, con mắt đều sáng lên, trong miệng một lời địa nói: "Chúng ta nguyện ý." Thanh âm kia bên trong, tràn đầy đều là đối tương lai ước mơ. "Ha ha ha, quá tốt rồi." Huyền Thiên chân nhân cười càng vui vẻ hơn, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên mỹ hảo. Lúc này, Huyền Thiên chân nhân cười híp mắt chuyển hướng Tô Dương, ánh mắt kia bên trong tràn đầy khen ngợi: "Tô Dương sư đệ ta, ngươi lần này thật đúng là cho tông môn đưa cái gói quà lớn. Cái này bốn người đệ tử, đơn giản chính là thiên tài đống bên trong sáng chói minh tinh. Ngươi có cái gì muốn, cứ việc cùng sư thúc nói, Huyền Thiên cổ tông có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc." Lời này vừa ra, chung quanh Huyền Thiên cổ tông các trưởng lão, sắc mặt gọi là một cái đặc sắc, đơn giản chính là ước ao ghen tị đại tập hợp. "Tông chủ, ngài đây cũng quá bất công đi." "Chính là à, chúng ta những này lão cấp đầu, vì tông môn vất vả nửa đời người, cũng không gặp ngài như thế khẳng khái quá a." "Ô, tình cảm chúng ta những năm này đều là bạc khô." Các trưởng lão nhao nhao bắt đầu nhả rãnh, biểu tình kia, đơn giản so ăn chanh còn chua. Tô Dương nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng cười thầm, bọn này trưởng lão, thật sự là càng sống càng trở về, cùng tiểu hài tử giống như. Huyền Thiên chân nhân thấy thế, đối những cái kia trưởng lão liếc mắt, bá khí bên cạnh để loạn điệu nói: "Bất công thế nào? Các ngươi có năng lực cũng thu mấy cái dạng này đồ đệ trở về a. Tô Dương đây là một cái công lớn, ban thưởng hắn là hẳn là." Lại nói: "Mấy cái này đệ tử đều là Tô Dương tuệ nhãn biết châu tìm tới, chúng ta không ban thưởng hắn, ban thưởng ai vậy?" Lời này vừa ra, các trưởng lão lập tức điệu xỉu. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất đều không có ý tứ cúi đầu. "Đúng vậy a, bọn hắn nào có Tô Dương bản sự này a." Đón lấy, Huyền Thiên chân nhân lại đem lực chú ý chuyển đến Tô Dương trên thân, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói: "Tô Dương sư điệt, ngươi cũng đừng che giấu, có cái gì muốn, cứ mở miệng, sư thúc nhất định hết sức thỏa mãn ngươi." Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Tô Dương mở miệng, trên trời tình tinh đều phải đem xuống. Nhưng mà, Tô Dương nhếch miệng mỉm cười, khách khí nói: "Tông chủ, ta hiện tại thật không có cái gì rất mong muốn, chờ sau này có cần, lại hướng ngài mở miệng đi." Huyền Thiên chân nhân nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút ít thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Tô Dương thưởng thức. Đầu năm nay, giống Tô Dương dạng này không màng danh lợi, chỉ cầu thật kiền người trẻ tuổi, thật sự là không nhiều lắm. Bất quá, hắn cũng không có miễn cưỡng Tô Dương. Đã Tô Dương không muốn nói, vậy thì chờ sau này rồi nói sau. Dù sao, Tô Dương mang về những đệ tử này, từng cái đều là bảo bối ưu cục, sau này có rất nhiều cơ hội hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn, vì tông môn làm vẻ vang. Cứ như vậy, Tô Dương thu Lâm Phong, Lý Nguyên Phong, Lý Tuyết Tình thì là theo Huyền Thiên chân nhân, Tiêu Dật Phong phân phối đến Vân Tiêu chân nhân trưởng lão môn hạ. Một ngày ở giữa, Huyền Thiên cổ tông tựa như ăn Tết đồng dạng náo nhiệt, nhiều bốn cái chiếu lấp lánh đệ tử. Mỗi người đều là thiên phú dị bẩm, tương lai đều có cơ hội trở thành trong truyền thuyết đế cảnh cường giả. Đôi này chúng ta tông môn tới nói, đơn giản chính là bánh từ trên trời rất xuống đại hảo sự. Cứ như vậy, Tô Dương thành Lâm Phong sư phụ, mà Lý Nguyên Phong cùng Lý Tuyết Tình hai tỷ đệ thì may mắn cùng siêu cấp lợi hại Huyền Thiên chân nhân, còn như Tiêu Dật Phong nhà, hắn bị phân phối đến Vân Tiêu chân nhân trưởng lão nơi đó, cũng là tiền đồ vô lượng đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ánh nắng vừa thò đầu ra, Lâm Phong liền hứng thú bừng bừng địa chạy đến Tô Dương viện từ trước, đông 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 địa gõ lên cửa. Kẹt kẹt, cửa mở, Tô Dương cười híp mắt đứng tại cổng. "Sư phụ, buổi sáng tốt lành." Lâm Phong vừa vào cửa liền nhiệt tình chào hỏi. "Sớm a, đến, ngồi chỗ này." Tô Dương chỉ cái ghế bên cạnh. Lâm Phong đặt mông ngồi xuống, hai mắt sáng lên hỏi: "Sư phụ, ngài hôm qua nói có niềm vui bất ngờ cho ta, đến cùng là cái gì bà bối?" Tô Dương mỉm cười, không nhanh không chậm cầm lấy ấm trà, cho Lâm Phong rót một chén trà, đừng nóng đổi, trước thường nếm trà này. Lâm Phong tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, sau đó nho nhỏ địa nhấp một miếng. Mùi thơm nước mũi, uống hết cả người đều tinh thần, ngay cả thể nội pháp lực cũng giống như bị bắt đầu dùng, lưu chuyển đến nhanh hơn. "Trà này, quả thực là cực phẩm nhân gian a." "Wow, sư phụ, đây là cái gì trà? Quá thần kỳ." Lâm Phong kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được. Tô Dương mỉm cười, thần bí nói: "Đây là Ngộ đạo trà, uống nó đối với tu hành rất có ích lợi." "Ngộ đạo trà?" Lâm Phong nghe xong, con mắt đều sáng lên. Chương 70. Bình cảnh. Cảm giác không phải là sự tình, Lâm Phong nghe xong, lông mày đều nhanh nhảy đến trên trán. Trong đầu cái kia kích động a, cùng rời sông lấp biển giống như. Truyền thuyết này bên trong Ngộ đạo trà, thế nhưng là có thể khiến người ta một bước lên trời, nộ ra thiên địa đại đạo bà bối. Là nhiều ít người tu hành trong ngộng đều muốn tìm đến thần kỳ dược thảo đâu. Chính Lâm Phong cũng không dám tin tưởng, hắn lại có cơ hội uống đến bực này chất tu. Lại trà này không chỉ có thể để cho người ta tốc độ tu luyện siêu siêu nhanh, ngay cả võ kỹ đều có thể dây hiểu, quả thực là bất hợp thần kỳ a. "Sư phụ, cái này Ngộ đạo trà ngài là thế nào có được? Thứ này so gấu trúc lớn còn hi hữu đâu." Lâm Phong kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đội vàng truy vấn. Tô Dương sư phụ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói: "Người khác tạo." "Tạo? Ai vậy? Như thế hào phóng?" Lâm Phong lòng hiếu kỳ lại bị cong lên. "Ha ha, Tiểu Phong a, có một số việc đâu, biết quá nhiều ngược lại không tốt." Tô Dương sư phụ nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh cáo. Lâm Phong lập tức thức thời ngậm miệng lại, cười hắc hắc: "Sư phụ ngài nói đúng, đệ tử không nên hỏi nhiều. ta cam đoan bất loạn nghe ngóng. Trong lòng của hắn minh bạch, sư phụ không nói tự nhiên có sư phụ đạo lý. Mau đem cái này ấm trà làm, một giọt đều không cho thừa. Tô Dương sư phụ nghiêm trang phân phó nói, cái này ngộ đạo trà cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể uống đến, tiểu tử ngươi hôm nay xem như đụng đại vận. Nhớ kỹ, uống nó, hảo hảo tu luyện, đừng cho ta lãng phí. Lâm Phong liên tục gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như, yên tâm đi sư phụ, ta cam đoan một giọt không dư thừa, tất cả đều hút trượt đến trong bụng đi. Nói xong, hắn nâng bình trà lên, từ ngực một hơi uống sạch sành sanh. Cảm giác kia tựa như là đột nhiên có một cỗ hồng hoang chi lực. Từ đầu đến chân, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Lực lượng kia tại Lâm Phong trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, giống như muốn đem thân thể của hắn cho no bạo, quá sung sướng. Đúng lúc này, Lâm Phong trong đầu cái kia kích động à, tựa như là sóng lớn đại cát, đột nhiên phát hiện cái chiếu lấp lánh bà bối. Trước đó lúc tu luyện, hắn cảm giác được mình giống như đụng phải lớp kín vô hình tượng, cứng rắn, thế nào cũng không xông phá. Nhưng lúc này, bức tường kia tường đột nhiên răng rắc một tiếng, nát đến cùng mẫu thủy tinh giống như. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, toàn bộ thế giới đều rõ ràng bắt đầu. Trúc cơ một tầng, tầng hai, ba tầng. Tu vi tựa như cưỡi tên lửa, siêu 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 địa dâng đi lên. Lâm Phong điên cuồng địa hấp thu chung quanh tiên địa nguyên khí, tựa như là bọt biển hút nước, không dừng được. Chỉ chốc lát sau, hắn liền vụt 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 địa lên tới trúc cơ cảnh ba tầng đỉnh phong, cảm giác mình có thể một quyền đổ nhào một con trâu. Sư phụ, ngài mau nhìn ta. Lâm Phong hưng phấn địa nhảy dựng lên, cảm giác toàn thân đều là dùng không hết sức lực, liền muốn tìm người so tay một chút, nhìn xem mình bây giờ có bao nhiêu lợi hại. Tô Dương sư phụ xem xét, cười ha ha, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, ha ha, ta đồ đệ ngoan chính là không giống, uống chén trà công phu, liền lẹn đến trúc cơ cảnh ba tầng đỉnh phong, lợi hại. Lâm Phong nghe xong, tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, cái này còn không phải may mắn mà có sư phụ ngài ngộ đạo trà nha, bằng không ta sao có thể có phúc khí này. Tô Dương sư phụ gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, ngươi có thể có phần cơ duyên này, cũng là phúc khí của ngươi. Đúng rồi, viên này kiếm hồn đan, thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng, có thể giúp ngươi thức tỉnh truyền thuyết kia bên trong hồng mông kiếm thể. Chờ sư phụ ta ngày nào có rảnh rỗi, liền tự mình cho ngươi hộ pháp, để ngươi cảm thụ một chút lực lượng kia thức tỉnh. Nói, Tô Dương từ trong chứa vật giới chỉ móc ra một viên tròn căng, so long nhãn còn mê người đan dược. Đan dược này không chỉ có hương đến làm cho lòng người say, phía trên còn khắc lấy vàng óng ánh đường vân, đẹp đến mức cùng tác phẩm nghệ thuật giống như. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược này, trừng to mắt xem đi xem lại. Nhưng khi hắn tập trung nhìn vào, phát hiện đan dược bên trên lại có chín đạo như vậy rõ ràng, như vậy cường đại đạo vận đang lưu chuyển. Lâm Phong tay kèm chút khẽ run rẩy, kiếm hồn đan kèm chút liền bay, sư phụ, cái này, phía trên này lại có chín đạo đường vân, là thất phẩm đan dược. Lâm Phong trong thanh âm tất cả đều là kích động, còn có chút không dám tin run rẩy. Thất phẩm cựu vân đan dược a. Kia tại toàn bộ Đông Hoang đại lục, liền xem như những cái kia cổ lão thế gia, như bức hống hống đạo thống, cũng là khó gặp đồ tốt. Vì sao đâu? Bởi vì luyện loại đan dược cao cấp này, tốn thời gian phí sức không nói, xác suất thành công còn thấp đủ cho dọa người. Không cẩn thận, lò đều có thể cho ngươi nổ. Luyện đan môn thủ nghệ này, càng lên cao đi, độ khó càng lớn, đến có bản lĩnh thật sự mới được. Cho nên, cái này thất phẩm cựu vân đan dược, đơn giản chính là bảo bối bên trong bảo bối, hi hữu vô cùng. Nhưng Tô Dương đâu, lại giống ném tảng đá đồng dạng nhẹ nhõm, ha ha, nhìn ngươi cái này tiểu tử, một viên đan dược liền đem ngươi sợ đến như vậy. Lâm Phong trong lòng cái kia im lặng à, đây chính là có thể để cho đại đế đều trông mà thèm bảo bối à. Nhưng ở trong mắt Tô Dương, liền cùng ven đường cỏ nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là cao thủ cùng chúng ta người bình thường trên người a. Người bình thường nhìn thấy đồ tốt, kia là hai mắt tỏa ánh sáng, phận không thể toàn cất trong túi. Nhưng cao thủ chân chính, người ta tầm mắt cao, căn bản chướng mắt những này phàm trần vật. Lâm Phong bây giờ nhìn Tô Dương, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh, sùng bái vô cùng, trong lòng lén nói thầm, sư phụ, ngài thật sự là quá ưu. Nhìn thấy Lâm Phong kia mặt mũi tràn đầy sùng bái nhỏ biểu lộ, Tô Dương trong lòng bụng trộm trong bụng nở hoa, cảm giác mình lại không cẩn thận trang cái thật to bức. Ai nha, không được không được, ta phải khiêm tốn một chút, dù sao ta nhưng là muốn đi cầu đạo phát dục con đường tu tiên đâu, lại phiêu liền muốn lên ngày. Khu khu, chú ý nghe ta nói ha. Tô Dương ra vẻ đứng đắn địa háng giọng một cái, sau đó từ trong tay áo móc ra một bản lóe thần bí quang mang sách, Hồng Mông kiếm kinh trịnh trọng kỳ sự đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong à, sau này ngươi cũng đừng luyện những cái kia thượng vàng hạ cám công pháp, chuyên tâm gặm bản này Hồng Mông kiếm kinh cam đoan ngươi trên con đường tu tiên thông suốt, thẳng đến chân tiên bảo tọa. Tô Dương một bộ lão phụ thân giọng điệu, lời nói thâm thía. Sư phụ, cái này, công pháp này đến cùng là cái gì cấp bậc bảo bối a? Lâm Phong tiếp nhận sách, tay đều có chút run rẩy. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng trong đầu sớm đã là kinh đào hải lãng. Hắn vẹn vẹn nhìn sang bìa vài cái chữ to, cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào, kiếm đạo bên trên nan để trong nháy mắt rõ ràng không ít. Cái này nếu là thật bắt đầu luyện, còn đến mức nào? Bình cảnh, cảm giác không phải là sự tình. Lâm Phong trong lòng cái kia kích động a, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, trong đầu cùng đốt pháo, lốt bốt vang lên không ngừng. Chương 71. Cái này không chống nổi. Còn phải luyện một chút, Lâm Phong trong đầu liền giống bị sét đánh, ông trực hưởng. Hắn 100% xác định, bản này Hồng Mông kiếm kinh tuyệt đối là siêu cấp lợi hại công pháp. Phẩm giai đi, ít nhất là thánh giai. Thánh giai công pháp, ngẫm lại đều để người kích động, phải biết, tại Đông Hoang đại lục mảnh đất này giới bên trên, đại đa số tông môn, bọn hắn đời đời tiếp tiếp truyền thừa bảo bối công pháp, cũng liền địa giai, thiên giai như vậy chuyện. Cũng tỉ như nói, trước đó Lâm Phong sở đại tinh thần tông, trong tông môn lợi hại nhất quyển kia công pháp, cũng chỉ có địa giai thượng phẩm. Mà lại, còn phải là trong tông môn các đại lão, tỉ như thánh tử, thánh nữ còn có tông môn lão tổ. Dạng này nhân vật cao tầng mới có tư cách tu luyện. Thánh giai phía trên đế cấp công pháp. Vậy đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ có những cái kia cổ lão đến có thể bỏ đi thái cổ thế gia, còn có những cái kia cao cao tại thượng, thần bí khó lường vô thượng đạo thống, mới có thể cất giấu như vậy một hai bản. Còn như đế cấp phía trên tiên cấp công pháp, phần lớn người càng là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nghe nói tại thượng cổ thời điểm một trận đại tai nạn bên trong, liền biến mất vô ảnh vô tung, tựa như trong gió bụi bặm, cũng tìm không được nữa một tia vết tích. Bản này Hồng Mông kiếm kinh là vi sư đi ra ngoài tản bộ, nhặt được bà bối, vẫn là thánh giai thượng phẩm công pháp đâu. Tô Dương cười híp mắt nói, thánh giai thượng phẩm. Sư phụ, ngài đây không phải đang nói đùa chứ? Công pháp này không có tâm bệnh a? Đừng luyện luyện đột nhiên bạo tạc cái gì? Lâm Phong con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, miệng há thành hình chữ ó ha ha, nhìn ngươi kia tiểu tử, còn như. Tô Dương cười vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, yên tâm đi, cái này Hồng Mông kiếm kinh tuyệt đối là thuần thiên nhiên, không tác dụng phụ, phổ thông thánh cấp công pháp tại trước mặt nó đều phải đứng sang bên cạnh. Ha ha, đa tạ sư phụ khẳng khái. Lâm Phong hưng phấn địa ôm quyền nói tạ. Đợi lát nữa, ta phải xác nhận một chút, mình đây có phải hay không là đang nằm mộng giữa ban ngày. Nghĩ tới đây, ba, Lâm Phong lại cho mình một bàn tay, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ôi, đau. Xem ra là thật, sư phụ ngài thật sự là quá ưu. Lâm Phong trong lòng bắt đầu nói thầm, sư phụ sẽ không phải là trên trời rơi xuống tới đại thần tiên, cố ý đến chúng ta Đông Hoang đại lục trải nghiệm cuộc sống a. Không phải thế nào tiện tay vung lên chính là thất phẩm cửu vân đan dược, lại vung lên lại là thánh giai thượng phẩm công pháp. Cái này đãi ngộ, ngay cả những cái kia thái cổ thế gia công tử, tiểu thư đều phải hâm mộ khóc a. Ôi uy, Đồ Nhi, ngươi đây là tại tự ngược đâu, vẫn là cùng mình không qua được a. Tô Dương ra vẻ kinh ngạc cười nói, trong đầu lại là đã buồn cười với bất đắc dĩ, tiểu tử này thế nào như thế đùa đâu. Ha ha, sư phụ, ta chính là nghĩ xác nhận một chút, chính mình có phải hay không đang nằm mơ đâu. Lâm Phong đuốt đuốt bị mình đập đỏ gương mặt. Ha ha, ngươi a, thật là một cái tên dở hơi. Tô Dương lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, nhớ kỹ, sau này đừng như thế làm, đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, quen thuộc liền tốt. Tuân mệnh, sư phụ. Ta cam đoan, sau này vô luận ngài cho cái gì bà bối, ta đều phải giả trang ra một bộ gặp qua sóng to gió lớn dáng vẻ, tuyệt không lại để cho mình như cái chưa thấy qua việc đời hải tử. Lâm Phong nghiêm trang lập thệ, trong lòng lại âm thầm bật cười, cảm thấy mình phản ứng này quả thật có chút vừa. Hắn âm thầm cho mình động viên, Lâm Phong á Lâm Phong, ngươi nhưng phải thêm chút kiến thức a. Đừng cứ mãi như thế nhất kinh nhất sạng, tốt xấu mình cũng là có mặt mũi thiên kiêu, đến lấy ra chút phong phạm đến. Ừm, cái này đúng nha. Ngươi sau này đường còn rất dài, đồ tốt nhiều nữa đâu, nhưng phải bước vàng. Tô Dương thỏa mãn gật gật đầu. Ha ha, Đồ Nhi, nhìn tốt. Tô Dương đột nhiên tới cái đại động tác, cánh tay vung lên, làm ta Tô Dương đồ đệ, thế nào có thể thiếu đi thanh hảo kiếm đâu. Thanh này thanh minh kiếm, hiện tại với ngươi. Chớ xem thường nó, đây chính là năm đó ta từ ma tộc hang ổ, a không, là vị kia ma tộc đại lao trong tay mượn tới bà bối, uy lực tiêu chuẩn. Ngươi phải hảo hảo đối đãi, đừng để nó bị long đong. Tô Dương nói, trên mặt mang cười đắc ý, trong lòng kỳ thật vụng trộm vui sướng, dù sao cái này thanh minh kiếm chân thực nơi phát ra đi. Hắc hắc, hệ thống đánh dấu tạo. Lâm Phong xem xét kiếm này, trong lòng cái kia kích động a, nhưng mặt ngoài còn phải giả bộ bình tĩnh, cố gắng đè xuống kia phần rung động. Cái này thanh minh kiếm, chỉ là vỏ kiếm bên trong liền rõ ràng lấy bất phàm, kiếm ý đã ẩn ẩn vần quanh, phảng phất có thể cắt chém hư không, để cho người ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Kiếm này, thực sự là thật bất khả tư nghị. Lâm Phong trong lòng thầm than, cầm chuôi kiếm, một cỗ kiếm đạo chân lý tựa hồ chính chậm rãi chạy vào nội tâm, để hắn không tự chủ được say mê trong đó. Kiếm này, nếu là ra khỏi vỏ, phải là cỡ nào phong thái. Lâm Phong trong lòng ngứa một chút, tay đều nhanh kiềm chế không được. Đỗ Nhi à, kiềm chế một chút, ngươi bây giờ cái này tiểu thân bản, còn chống không nổi tất cả của nó thịnh chi là đâu. Tô Dương đúng lúc đó dội cho chậu nước lạnh, để Lâm Phong nhiệt huyết thoáng làm lại chút. Lâm Phong nghe xong, lập tức trung thực, trong lòng lại tại nói thầm, ta tại Tinh Thần Tông, ngay cả cực phẩm linh khí đều có thể nhẹ nhõm khống chế, thanh kiếm này chẳng lẽ so cái kia còn cao giai? Sư phụ, kiếm này đến cùng là cái gì cấp bậc a? Lâm Phong cuối cùng nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Dương mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra bốn chữ, cực phẩm thánh khí. Cái gì? Lâm Phong nghe xong, hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ai, nhìn một cái này không chống nổi. Người trẻ tuổi a, định lực còn cần luyện thêm một chút a. Tô Dương lắc đầu, làm bộ bất đắc dĩ, kỳ thực trong lòng trong bụng nở hoa. Dù sao, nhìn Đồ Nhi phản ứng này, liền biết mình người sư phụ này trang bức có bao nhiêu thành công. Một lát về sau, Tô Dương từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên tĩnh tâm đan, nhét vào Lâm Phong miệng bên trong. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong từ chóng mặt trạng thái tỉnh lại. Ha ha, tỉnh rồi. Tô Dương nhẹ nhõm trêu chọc nói. Sư phụ, ta. Lâm Phong gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, ấp úng nửa ngày, sửng sốt không có gạt ra một câu hoàn chỉnh. Trong lòng cái kia hảo não a, thế nào liền bị một thanh kiếm cho cả trong đây? Cái này truyền đi, ta thiên tiêu mặt mũi đặt ở nơi nào a? Được rồi, chớ tự trách, trở về nghỉ ngơi đi. Tô Dương phất phất tay, giống đuổi con vịt nhỏ đồng dạng đem Lâm Phong đẩy ra phía ngoài. Tuân mệnh, sư phụ. Ta cái này rút lui. Lâm Phong như được đại xá, lòng bàn chân bôi dầu trốn mất, sợ lại nhiều đợi một giây, lại sẽ bị cái gì tuyệt thế đại bảo bối cho kinh ngất đi. Nhìn qua Lâm Phong chạy trối chết bóng lưng, Tô Dương buồn cười. Tiểu tử này, tâm lý tố chất còn có đợi tăng cường a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cực phẩm thánh khí nha, ai có thể bình tĩnh được? Đổi ta lúc tuổi còn trẻ, nói không chừng cũng phải choáng bên trên như vậy một choáng. Tô Dương tự đủ. Chương 72. Lần nữa đột phá, kiếm nhận phong bạo một bên khác. Lâm Phong vừa về tới đạo phủ, liền không kịp chờ đợi đối Thanh Minh kiếm triển khai nghiên cứu. Thanh kiếm này thật không đơn giản, toàn thân lộ ra cảm giác thần bí, không giống như là phàm trần tục vật có thể so sánh. Vỏ kiếm của nó bên trong cất giấu một cỗ thâm trầm khí tức, thâm thúy giống là có thể nuốt hết toàn bộ vũ trụ biển cả, để cho người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Lâm Phong lòng ngứa ngáy địa muốn tìm tòi hư thực, thế là cả gan đi nổ cái này Thanh Minh kiếm. Ong ong ong. Vỏ kiếm bên trong phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra. Kiếm khí bốn phía, trong nháy mắt để Lâm Phong cảm giác giống như là bị biển sâu cự thú chăm chú khóa lại, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái này ngạt thở cảm giác so vừa rồi còn mãnh liệt mấy phần. Phanh. Lâm Phong trực tiếp bị cỗ này bá đạo sức lực cho đạn ra ngoài. Cả người giống như diều đứt dây, vẽ ra trên không trung một đường hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng nhất chật vật ngã ở trên mặt đất. Hình ảnh kia hơi có vẻ bi tráng. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi không tự chủ phun ra, Lâm Phong cảm giác giống như đều tại răng rắc rung động. Hắn giờ phút này, toàn thân đau đến như bị phá hủy xương cốt lại nát rót, sắc mặt tái nhợt đến cùng mới xoát tường trắng đồng dạng. T. Lâm Phong hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cực phẩm thanh khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Vẹn vẹn tiết lộ một tia kiếm khí liền để ta chật vật như thế. Hắn cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng dấy lên mãnh liệt hơn đấu trí, bất quá, càng là khó thuần, ta càng phải chinh phục ngươi. Xem ra, ta phải cố gắng gấp bội tu luyện, tăng lên thực lực của mình, một ngày nào đó, ta muốn quang minh chính đại đem ngươi từ trong vỏ rút ra. Nói xong, Lâm Phong cố nén đau xót, ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra hai cái chân quý chữa thương đang dược, một ngụm nuốt vào, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 7 ngày thời gian trôi qua. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Tô Dương một mực đợi tại Ngọc Hư Phong một chỗ phong thủy bảo địa bên trong. Toàn thân tâm lâm vào lĩnh hội thần thái thượng cựu đạo trạm thiên thuật cùng phong lôi độn quan quyết cái này hai quyển bí tịch. Trước nói kia thái thượng cựu đạo trạm thiên thuật đơn giản chính là trong võ hiệp tiểu thuyết trung cực áo nghĩa, phân chí tầng. Luyện thành 5 vị trí đầu tầng, phất phất tay chính là địch nhân nguyên thần câu diện tiết tấu. Nhưng đến trong truyền thuyết tầng thứ 9, chín đạo đao mang vừa ra, mỗi một đạo đều có thể bổ ra vũ trụ tinh thần. Trên trời dưới đất mặc ngươi hành hành, không người dám cản. Nhưng nói trở lại, cái này tầng thứ 6 nha, cần lĩnh ngộ ra đến không gian chi đạo mới có thể tu luyện thành công. Độ khó kia so với lên trời còn khó hơn. Từ xưa đến nay, có thể sờ đến không gian chi đạo ngưỡng cửa, đây chính là phượng mao lân giác. Con đường này à, tựa như là cho siêu cấp học bá ra kèm theo để, không phải là nghĩ đáp liền có thể đáp. Tô Dương đâu, mặc dù là cái dị bẩm thiên phú học bá cấp nhân vật, lúc này cũng gặp phải nhức đầu nan đề. Hắn kẹt tại tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa, tựa như là bị một đường ẩn hình tường cản lại, thế nào đụng đều đụng không ra. Bất quá nha, Tô Dương là ai? Đây chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh hạng người. Trong khoảng thời gian này, hắn tựa như là đang mở một đường siêu cấp phức tạp đầu góc đột nhiên thay đổi, làm không biết mệnh địa suy nghĩ thế nào vượt qua đạo cảm này. Dù sao, Tô Dương đã sở đến tầng thứ 5 ngưỡng cửa. Tầng thứ 6 phong cảnh, hắn thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu. Mà nói đến phong lôi độn quan quyết vậy đơn giản chính là tốc độ giới VIP thông đạo. Một khi tu luyện tới thành công, xuyên thẳng qua hư không tựa như là tại trên mặt băng ưu nhã trượt băng, gọi là một cái tiêu sái tự nhiên. Nghe nói luyện đến đại viên mãn giai đoạn, trực tiếp hóa thành phong lôi bên trong một sợi thiểm điện, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện đã ở ngoài ngàn dặm. Mặc dù Tô Dương hiện tại vẫn là tân thủ, chỉ có thể đến cái mấy trăm mét khoảng cách ngăn thuấn di. Dù sao, cái này thuấn di cảm giác, tựa như là cho thời gian ấn tiến nhanh hóa, ngấm lại đều để người kích động không thôi. Tô chính làm không biết mệnh địa nghiên cứu, suy nghĩ thế nào đem cái này thần thông luyện đến lô hỏa thuần thành, đến lúc đó sợ mới có thể để cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Giấc mộng của hắn là một ngày kia có thể trở thành tu tiên giới kia chớp, mà đổi thành bên ngoài một bên. Lâm Phong cũng là đang điên cuồng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong cũng một mực đợi trong động phủ bế quan tiềm tu, một bên lĩnh hội Hồng Mông kiếm kinh, một bên tăng lên tu vi của mình. Hồng Mông kiếm kinh quyển bí tịch này, với hắn mà nói tựa như là cái tàng bảo cát, mỗi một tầng đều cất giấu vô tận kiếm thuật bảo tàng chờ lấy hắn đi từng cái đào móc. Cơ sở ôm thực như hắn, hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ vấn đề, trực tiếp mở ra học bá hình thức, điên cuồng gặm quyển bí tịch này. Lúc này, trong cơ thể hắn kim sắc khí tức, cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài bốc lên. Đảo mắt liền biến thành từng chuôi nhỏ như sợi tóc kim sắc tiểu phi kiếm. Ở bên cạnh hắn xoay tròn, nhảy vọt, đơn giản chính là một trận thị giác thị yến. Lâm Phong tâm niệm vừa động, những cái kia tiểu phi kiếm tựa như nhận được chỉ lệnh, trong nháy mắt cất cánh, trực trùng mất tiêu. Khí thế kia, quả thực là muốn đem trời đều đâm cho lỗ thủng. Lít nha lít nhít một mảng lớn, cùng trời mưa, hướng bốn phương tám hướng cùng xạ mà đi. Ầm ầm, giống như ngay cả trời cũng chấn động theo, sơn phong đều đi theo run lên ba run, giống như tại cho Lâm Phong vỗ tay, lợi hại, ta ca. Chỗ đến, hết thảy chướng ngại đều bị nhẹ nhõm quét dọn, bá khí bên cạnh để lọt đến không được. Bụi mù tan đi, hết thảy về với bình tĩnh, Lâm Phong đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, tư thế hiên ngang. Ha ha ha, Hồng Mông kiếm kinh quả nhiên tên tuổi vang dội, mới lĩnh hội tầng thứ nhất, ta cái này chiến đấu lực liền bụt dâng đi lên. Nếu là luyện đến tầng thứ 9, vậy còn không đến nghiêng trời lệch đất ta. Lâm Phong cười đến không ngậm miệng được, ngửa đầu thét dài, thanh âm kia vang dội đến có thể chấn vỡ đám mây. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng cái kia đắc ý, vừa mới chiêu kia kiếm nhận phong bạo quả thực là trúc cơ cảnh ác ngộng của tu sĩ. Liền xem như trúc cơ cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, gặp đều phải đi vòng. Kim đan sơ kỳ cường giả chống cự truy cập, cũng phải đau đầu nửa ngày. Hồng Mông kiếm kinh kiếm chiêu uy lực, đơn giản chính là bật học thần khí, làm cho lòng người bên trong trực dương, hận không thể lập tức luyện đến tầng cao nhất. Nói đến, còn phải tạ ơn Tô Dương sư phụ kia thần kỳ đan dược. Ta cái này tu vi, veo một cái liền nhảy đến trúc cơ cảnh 5 tầng, cảm giác chính mình cũng có thể cùng Kim Đan kỳ đại lao so tay một chút. Lâm Phong nói một mình, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Sư phụ cho đan dược, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, vốn cho là tấn thăng 2 giai đến lề mề hơn mấy tháng đâu. Kết quả mấy ngày liền làm xong, hiệu suất này, tiêu chuẩn. Hắn cảm thán liên tục, trong lòng đối Tô Dương lòng cảm kích như nước sông cuộn cuộn. Bất quá, nghĩ tới sư phụ căn dặn, Lâm Phong lại thu liễm tiểu dung. Hắn nghiêm túc nhìn xem trong tay kiếm hồn đan, sư phụ nói, cái này kiếm hồn đan đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể hưởng dụng. Ít nhất phải trúc cơ 6 tầng, không phải dễ dàng căn cơ bất ổn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hắn khe khẽ thở dài, vẫn là trước chuyên tâm tu luyện, đem cảnh giới nâng lên rồi nói sau. Lâm Phong trong lòng mặc dù thèm, nhưng vẫn là lý trí thu vào. Dù sao, dục tốc bất đạt. Chương 73. Trầm mê sắc đẹp, vô tâm tu luyện thời gian trôi mau. Thời gian nửa tháng, tựa như đầu ngón tay lưu xa, vèo một cái liền đi qua. Lâm Phong con đường tu luyện tại trúc cơ cảnh 5 tầng đỉnh phong ngưỡng cửa, đạp cái phanh lại, sửng sốt không có dịch chuyển về phía trước một bước. Bất quá, gia hỏa này cũng không có nhàn rỗi. Tu luyện sau khi, lại vẫn lặng lẽ meo meo địa nói tới yêu đương, sinh hoạt gọi là một cái muôn màu muôn vẻ. Hắn người yêu, Lý Thanh Tuyết, thế nhưng là huyền thiên chân nhân môn sinh đắc ý đẹp đến mức giống như là từ họa bên trong đi ra tới đồng dạng, tính cách lại ôn nhu giống mùa xuân bên trong gió nhẹ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cùng với Lâm Thanh Tuyết mỗi một ngày, Lâm Phong đều giống như ngâm mình ở mật bình bên trong, ngọt vô cùng. Thời gian trôi qua gọi là một cái tới nhuần a. Bởi vì cái gọi là ôn nhu hương, mộ anh hùng. Tình yêu tuy tốt, cũng không nên mê rượu nha. Lâm Phong trận này quả thật có chút vui đến quên cả trời đất, cho nên tiến độ tu luyện tự nhiên là chậm cùng ốc xin bỏ giống như. Mấy ngày nay, hắn luôn cảm giác trong lòng giống thăm dò con thỏ nhỏ, lanh lợi. Một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác thỉnh thoảng liền xuất hiện, giống như có cái gì đại sự sắp diễn ra. Nhưng cụ thể là cái gì, Lâm Phong lại không nghĩ ra. Hắn chỉ có thể bản thân an ủi, đại khái là gần nhất yêu đương đầm nhiều, sức tưởng tượng cũng đi theo phong phú đi. Một bên khác, Ngọc Hư Phong chi đỉnh một tòa tĩnh mịch lịch sự tao nhã trong đình viện. Tô Dương chính khoan thai tự đắc ngồi với bên cạnh cái bàn đá, thưởng trà trà thơm, thưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. Đinh, hệ thống cảnh báo, ngài ái đồ Lâm Phong gần đây trầm mê với nhìn nữ tình trường, tu luyện chi tâm dần dần nhạt, đột phá bình cảnh xa xa khó đợi. Thời gian thực truy tung, giờ phút này hắn đang cùng người yêu Lý Thanh Tuyết tại Huyền Tiên Phong sau núi diễn lại 333 lãng mạn kịch bản. Tô Dương trong đầu, hệ thống kia máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gây hắn nhàn nhã thời gian. Ai, thanh xuân tuổi trẻ, yêu đương tuy tốt, nhưng cái này con đường tu luyện há có thể cho đùa. Tiểu tử này cũng không phải cái gì đặc thù âm dương điều hòa thể, yêu đương với hắn mà nói, đơn thuần tiêu hao tinh lực, đến nghĩ cách để hắn lạc đường biết quay lại. Tô Dương than nhẹ một tiếng, suy nghĩ bay xa, Tô Dương không khỏi nghĩ tới kiếp trước những cái kia bởi vì yêu đương lầm tiền trình các bạn học trai, từng cái đến tuổi dậy thì như lang như hổ, điên cuồng theo đuổi xinh đẹp học muội, cuối cùng lại bởi vì tình vây khốn, thắt thất lương cơ, có thậm chí bởi vậy từ bỏ đại học động, ngược lại tiến vào điện tử nhà máy đánh ốp vít. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn xem dạng này bi kịch phát sinh ở đồ đệ mình trên thân. Tô Dương vô bàn đá, tinh thần trách nhiệm tự nhiên sinh ra. Huống chi, hắn bây giờ tu vi cùng Lâm Phong trưởng thành chặt chẽ tương liên, đồ đệ mỗi một điểm tiến bộ đều có thể vì hắn mang đến phần thưởng phong phú. Đây quả thực là soát đồ đệ, được thưởng hình thức. Đúng. Liên như thế định, ta muốn làm cái kia dẫn dắt đồ đệ đi đến chính xác con đường tu luyện nhân sinh đạo sư. Tô Dương trong mắt lóe ra kiên định quan mang, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào xảo diệu dẫn đạo Lâm Phong, để hắn từ bỏ yêu đương ngọt ngào, đi đến tu tiên chính đạo. Dù sao, tại cái này tu tiên giới, ai không khát vọng có thể cầu tiên vấn đạo, độc bộ thiên hạ, lưu lại một đoạn truyền kỳ giai thoại đâu. Mà xem như sư phụ Tô Dương, tự nhiên cũng không thể thân là khí vận chi tử Lâm Phong dạng này xa đoạn xuống dưới. Xem ra ta phải cho Lâm Phong đến chút ít ngăn trở để hắn từ yêu đương trong vòng xoáy tỉnh táo lại. Dù sao, cái kia Hồng Mông kiếm thể, thế nhưng là trong tu tiên giới số một số hai thể chất, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Hồng Mông kiếm thể, đây chính là tu tiên giới thể chất trên bảng danh sách sáng chói minh châu, 10 vị trí đầu tôn quý tồn tại. Thì không ta đợi, là thời điểm cho đôi này tiểu tình lữ học một khóa. Lời còn chưa dứt, Tô Dương thân hình lóe lên, hóa thành một vòng linh động khói xanh, veo một tiếng, thẳng đến Huyền Tiên Phong mà đi. Dựa theo hắn kiếp trước kia phong phú tình cảm đạo sư kinh nghiệm, nữ sinh nha, luôn luôn lại càng dễ lắng nghe cùng lý giải. Mà những nam sinh kia, ai, một khi rơi vào đi, liền cùng chúng ma chú, khó làm nha. Giờ phút này, Lâm Phong cùng Lý Thanh Tuyết sau núi tiểu tụ đã viên mãn kết thúc. Thời gian sử dụng chính xác đến 3 phút, hiệu suất chi cao. Có thể thấy được, Lâm Phong là một vị tốc chiến tốc thắng cao thủ. Tốc độ nhanh chóng, đại khái là sợ bị những người khác phát hiện mình cùng Lâm Thanh Tuyết 333 sự tình. Xong việc sau, hai người giống như làm tặc, riêng phần mình chạy về mình ổ nhỏ. Lý Thanh Tuyết vừa trở lại mình ấm áp ổ nhỏ, chuẩn bị hưởng thụ một chút một chỗ thời gian. Cửa vừa mở ra, lại kèm chút bị dọa ra cái trái tim nhỏ tới. Hoa, một tiếng thanh thúy kinh hô trong động phủ quanh quẩn. Chỉ vì trước mắt vị này khách không mời mà đến, nhan giá trị phá trần, khí chất siêu phàm, phản phất là từ trong tranh đi ra tiên nhân. Cái kia anh tuấn trên mặt còn mang theo một tia không cho cự tuyệt uy nghiêm. Người này chính là Tô Dương. Đừng sợ đừng sợ, ta là hữu hảo viếng thăm, đến, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Tô Dương mỉm cười, bày ra một bộ ta rất hòa ái tư thế. Mặc dù hắn trong lòng rõ ràng, cái này đột nhiên bái phỏng quả thật có chút đường đột. Nhưng vì đồ đệ tương lai, ra mặt cái gì, tạm thời có thể không cần. Chương 74. Sư thúc, ta không phải là người như vậy, ta là Lâm Phong sư phụ, cũng là Ngọc Hư Phong phong chủ, Tô Dương. gọi ta Tô sư thúc là được, thân thiết điểm. Tô Dương cởi mở địa tự giới thiệu, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Tô Dương là cái thích gần cư sơn lâm, hưởng thụ thanh tịnh sinh hoạt gia hỏa. Cho nên nha, những này mới tới các đệ tử, khả năng ngay cả hắn bóng người đều chưa thấy qua đâu. Wow, là Tô sư thúc a. Ngài nhìn thật trẻ tuổi, đơn giản đẹp trai nổ. Lý Thanh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ thành quả táo, trong mắt lóe ra tinh tinh. Ha ha, tuổi trẻ xuất khí nha, cũng liền bình thường nha. Tô Dương trong lòng mặc dù có chút ít đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn là ra vẻ khiêm tốn, khóe miệng lơ đãng dương lên. Trong lòng lại yên lặng nhà rảnh, tiểu nha đầu, quả nhiên đối soái ca không có sức chống cự à, bất quá cái này cũng bình thường, ai bảo ta như thế có mị lực đâu. Nhưng mà, chính là cái này lơ đãng cười một tiếng, lại làm cho Lý Thanh Tuyết trong lòng mai con bắt đầu điên cuồng đi loạn. Cả người phảng phất người để tại bên trong giấc mộng, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Khụ khụ, tốt tốt, trở lại chuyện chính, ta lần này đến nhưng thật ra là có cái chính sự cần. Tô Dương ho nhẹ hai tiếng, đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo. Sư thúc, ngài tìm ta có cái gì sự tình sao? Lý Thanh Tuyết chớp mắt tò mò hỏi. Chỉ gặp Tô Dương thần thần bí bí địa tử trong tay áo móc ra một cái túi, nhẹ nhàng hướng trên bàn vừa để xuống. Kia trong túi lộ ra nhàn nhạt linh khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian đều phát sáng lên. "Ê, đây là đưa cho ngươi, 100 khối cực phẩm linh thạch." Tô Dương ngữ khí bình thản, lại khó nén trong đó hào phóng. "Cái gì? 100 khối cực phẩm linh thạch?" Lý Thanh Tuyết kém chút nhịn không được thét lên ra. Phải biết, tại Huyền Thiên cổ tông, phổ thông đệ tử một tháng có thể dẫn tới linh thạch cũng chỉ có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Tô Dương một màn ngay tay, chính là 100 khối cực phẩm linh thạch. Cái này muốn đổi tính thành hạ phẩm linh thạch, đơn giản chính là thiên văn sổ tự a. Một bút cự khoản a. Lý Thanh Tuyết khẽ cắn môi đỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng từ Tô sư thúc cử động bên trong người được một chút không bình thường khí tức, nhưng lại không xác định chính mình suy đoán có chính xác không. Tô sư thúc, ta không phải là người như vậy. Lý Thanh Tuyết thanh âm run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại cự tuyệt, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời chờ mong. Kỳ thật nha, trong nội tâm nàng đã đang len lén mừng thầm. Chỉ là nữ hải tử nha, cũng nên thận trọng một điểm, đúng không? Bất quá đi. Trong nội tâm nàng lại lặng lẽ bồi thêm một câu, nếu như ngài thật muốn, cũng không phải không thể. Nhưng mà, Tô Dương lúc này lại là một mặt một bức, trong lòng nghĩ, nữ hoa hoa này, đang suy nghĩ cái gì đâu? Thế nào cảm giác cùng nàng nói chuyện phiếm kinh không khớp a? Khu khu. Ngươi không nên hiểu lầm a, ta cho ngươi 100 linh thạch, đổi lấy ngươi cách đồ đệ xa một chút, đừng lại quân lấy hắn. Tô Dương mang theo vài phần trêu chọc giọng điệu nói. Cái gì? Lý Thanh Tuyết mở to hai mắt nhìn, một mặt mơ hồ. Ngay sau đó, biểu lộ tựa như điều sắp bàn, từ kinh ngạc chuyển tới thất lạc, lại đến gương mặt có chút phím hồng, cuối cùng nhất là một vòng không dễ dàng phát giác tiếc hận. Ta nói à, đồ đệ của ta Lâm Phong, tại hắn đạp vào con đường của đại đế trước, đến chuyên tâm tu luyện, yêu đương cái gì, tạm thời không bàn nữa. Tô Dương nghiêm trang tuyên bố, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ. Trên con đường tu tiên, thực lực mới là đồng tiền mạnh. Lâm Phong tiểu tử này, muốn nói ngọt ngào yêu đương, kia phải đợi hắn thành đại đế, sẽ chậm chậm phẩm vị không muộn. Sư thúc, ta cùng Lâm Phong sư đệ, đây chính là tình so kim tiền, chân ái vô địch. Lý Thanh Tuyết đột nhiên đổi lại một bộ ta nói thật, ngươi đến tin biểu lộ. Kia phần kiên quyết, đơn giản để cho người ta nghĩ vỗ tay bảo hay, mặc dù nội dung đi. Tô Dương kém chút không có đình chỉ cười, nghĩ thầm, nha đầu này, mới vừa rồi còn một bộ chấn kinh mèo con dạng. Hiện tại ngược lại tốt, chân ái đại kỳ nói nâng liền nâng, độ dày ra mặt thẳng bức tường thành a. Không hổ là huyền thiên chân nhân đồ đệ. Bất quá nghĩ lại, cái này Lý Thanh Tuyết, thật là có mấy phần kiếp trước trà xanh phong phạm. Hết thể hành động quay chung quanh lợi ích chuyện, tinh chuẩn nắm Tô Dương hộ đồ sốt ruột uy hiếp, xem chừng muốn nhân cơ hội tăng giá cả đâu. Ha ha, người cô nương này có chút ý tứ. Đến, nhìn xem cái này, biết đánh nhau hay không động tới ngươi tâm. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười, vung tay lên, lại ảo thuật giống như từ trong tay áo móc ra một túi chiếu nặng linh thạch. Như vậy đi, 200 khối cực phẩm linh thạch, có đủ hay không để ngươi từ bỏ đoạn này chân ái? Lý Thanh Tuyết con mắt trong nháy mắt sáng lên như vậy một cái chớp mắt, lập tức lại cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường, phản phất vừa rồi kia hưng phấn chưa hề xuất hiện qua. Nhưng mà, nàng kia chợt lóe lên nhỏ hưng phấn, vẫn không thể nào trốn qua Tô Dương hỏa nhãn kim tinh. Diễn kỹ này, không ban cái thưởng đều có thể tiếp. Sư thúc, ngài thành ý này, quả thực là năng âm chiếu nội tâm, để cho ta cảm động đến không muốn không muốn. Lý Thanh Tuyết cười híp mắt đáp lại, trong giọng nói mang theo vài phần hòa bát. Chuyện này đi, ta suy nghĩ cũng không phải không thể thương lượng. Nàng ra vẻ thâm trầm sờ lên cái cằm, dù sao, ta cùng Lâm Phong sư đệ đều vẫn là tu luyện trên đường nhỏ người mới, chuyên chú tăng thực lực lên mới là chính đạo. Nhưng là nàng lời nói xoay chuyển, cố ý kéo dài thanh âm, sâu đủ Tô Dương khẩu vị, ngoại trừ kia 200 khỏa chiếu lấp lánh linh thạch, ta chỗ này còn có cái nho nhỏ tầm nguyện đâu. Ồ, nói đến ta nghe một chút, nhìn xem có thể hay không thỏa mãn ngươi cần thận nguyện. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười, hiển nhiên đối Lý Thanh Tuyết tiếp xuống yêu cầu tràn ngập tò mò. Ta còn muốn một viên tam phẩm tụ khí đan. Lý Thanh Tuyết vẻ mặt thành thật đưa ra yêu cầu, trong mắt lóe ra đối thực lực khát vọng, ngài cũng biết, tụ khí đan đối tu luyện rất có ích lợi, có thể để cho ta tại tu vi bên trên đột nhiên tăng mạnh. Qua nửa năm nữa chính là tông môn tỷ thí, ta cũng không muốn bỏ lỡ cái này lộ mặt cơ hội tốt. Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, sư thúc như thế hào phóng, hẳn là sẽ không để ý cho thêm như thế một điểm ngon ngọt ta. Ha ha, đi, thành giao. Tô Dương sảng khoái đáp ứng, khoe môi nết lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Bất quá, ngươi cầm những chỗ tốt này, nhưng phải hào hào làm việc, đừng để ta thất vọng mới là. Chương 75. Chúng ta chia tay à đến, tiếp xuống chúng ta liền chiếu cái này kịch bản, trình diễn vừa ra cho hay. Tô Dương từ trong tay nào rút ra một chương giấy tuyên, nhẹ nhàng bắn ra, nó liền ưu nhã trôi dạt đến Lý Thanh Tuyết trước mặt. Nhìn kỹ a, chương 1, mỹ nữ hoa lệ quay người, chia tay vợ kịch mở màn. Ngay sau đó, chương 2, kinh điển lại xuất hiện, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo dốc lòng kim câu được ích. Chương 3. Tô Dương mặt mày hớn hở giới thiệu. Lý Thanh Tuyết nhìn xem kia trên tuyên chỉ nội dung, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, cái này kịch bản, thế nào khá quen. Nguyên lai, Tô Dương cho là tiếp trước những cái kia lôi cuốn lưới đường tiểu thuyết kinh điển tiểu đoạn. Chính hắn thế nhưng là cái chính cống tiểu thuyết mê, biết rõ những xáo lộ này đối người tuổi trẻ tâm linh rung động lớn đến bao nhiêu. Cái này kịch bản chính là nhân vật nam chính bị Bạch Liên Hoa bạn gái vô tình vứt bỏ, kinh điển từ hôn lưu khúc dạo đầu. Tô Dương đây là muốn cho Lý Thanh Tuyết đóng vai kia Bạch Liên Hoa cho Lâm Phong đến cái trên tình cảm bạo kích để cho hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết chí tự cường. Dạng này mới có thể kích phát ra Lâm Phong địch tập chi tâm. Ha ha, Tô sư thúc, ngài chiêu này thật đúng là tổn hại a. Bất quá, ta thích. Lý Thanh Tuyết nhịn không được cười ra tiếng. Chủ ý này thật sự là đã điên cuồng lại thú vị. Tô Dương gật đầu, nói, không sai, chính là muốn để hắn thể nghiệm một thanh tử đám mây ngã vào vực sâu tư vị. Dạng này mới có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, hoàn thành chân chính luyện tập. Ai? Ta cái này làm sư phụ, thế nhưng là dụng tâm lương khổ a. Lý Thanh Tuyết nghe sau, trừng mắt nhìn, hoạt bát địa đáp lại, yên tâm đi, những này lời kịch ta quen, cam đoan diễn ăn vào gỗ sâu 3 phân. Ừm, ta còn phải đi tìm cái khác diễn viên. Trận này vở kịch cũng không thể chỉ dựa vào hai người các ngươi làm đơn độc. Phải biết, cứu hận giá trị kéo đến càng cao, luyện tập hỏa hoa mới càng lóa mắt. Tô Dương nói xong, liền hóa thành một tia sợi khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Dù sao, một trận cho hay, có thể nào thiếu đi vai phụ? Dựa theo kia lưới đường tiểu thuyết xáo lộ, một cái nữ nhân vật phản diện chỉ có thể kích thích một tầng sóng, còn phải lại đến cái nhân vật phản diện, làm sâu sắc kia cừu hận là cấn, để Lâm Phong lịch tập con đường càng thêm bị tráng. Lúc này, Lý Thanh Tuyết một người tại nguyên chỗ, đối kịch bản cười đến không ngậm miệng được, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thời gian trôi qua, thời gian trong mấy mắt, mặt trăng đã lặng lẽ bò lên trên chân trời, lại nên đón một cái ấm áp ban đêm. Lý Thanh Tuyết dựa theo Tô Dương phân phó, cho Lâm Phong phát một trường truyền âm phủ, mời Lâm Phong trúng phó Huyền Thiên Phong sau núi, nói là có một kinh hỉ. Lâm Phong nghe xong, trong lòng trong bụng nở hoa, nghĩ đến lại có thể cùng người trong lòng vai song vai, đến sao, thường nguyên sáng, còn có thể vụng trộm trao đổi những cái kia để cho người ta đỏ mặt thì thầm, ngẫm lại đều rất tốt đẹp. Giờ này khắc này, Lâm Phong đã bắt đầu huyễn tưởng lên hai người tương lai dắt tay đi vào hôn nhân điện đường hình tượng. Nhưng mà Lâm Phong toàn vẹn không biết sư phụ hắn chính lặng lẽ nổi lên một trận kinh hỉ. Ân, chính là loại kia để cho người ta trong nháy mắt thanh tỉnh, phản phất trong ngày mùa hè một chậu nước đá kinh hỉ. Sư phụ đối đồ đệ yêu, thâm trầm lại độc đáo nói là xuyên tim, ta bay lên tẩy lễ cũng không đủ. Tất cả đều là vì Lâm Phong phát triển lâu dài. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong mang theo đầy ngập ước mơ cảm xúc, đi tới Huyền Thiên Phong. Lý Thanh Tuyết đã sớm chờ tại giữa sườn núi bên bờ vực. Nàng hôm nay mặc một đầu trắng loan váy liền áo, làm nổi bật lên có lồi có lõm thân thể mềm mại, màu đen mái tóc rối tung tại hai bờ vai. Cả người lộ ra phá lệ điểm tĩnh động lòng người. Lâm sư đệ, ngươi tới rồi. Gặp Lâm Phong hướng đến gần mình, Lý Thanh Tuyết lập tức nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hai viên nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ha ha, đến rồi, Tuyết Nhi, ta đến rồi. Lâm Phong có chút cúi đầu, nhìn chăm chú nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Tuyết Nhi, chúng ta mới tách ra như thế trong một giây lát, ta cảm giác giống như là qua mấy cái thế kỷ như vậy dài. Lâm Phong cho Lý Thanh Tuyết một cái to lớn ôm, lòng tràn đầy đầy mắt đều là đối phương. Tu luyện. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn đã sớm bay tới lên 9 tầng mây đi. Hắn chỉ muốn cùng Lý Thanh Tuyết cùng chung cái này thời gian tốt đẹp. Ai nha? Lâm Phong, ngươi làm đau ta. Ngươi đừng như thế đói khát đi. Lý Thanh Tuyết trên mặt phím hồng, nhẹ nhàng tránh thoát ngực của hắn. Trong lòng ở trong tối tự nhắc nhở mình, đáp ứng Tô Dương chuyện của sư thúc cũng không thể quên, làm sự tình phải có bắt đầu có cuối. Dù sao, cầm chỗ tốt của người khác, tóm lại là muốn làm sự tình. Tuyết Nhi, ngươi hôm nay thế nào đột nhiên đổi xưng hô? Nhớ kỹ ngươi trước kia tổng yêu gọi ta gọi Phong Nhi bà bối. Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói thật, cái này đột nhiên lạnh nhạt cảm giác, để cho ta trong đầu hiệu con sông loạn đâu. Con tưởng rằng tự mình làm sai cái gì đại sự đâu. Lâm Phong vừa nói vừa khoa trương làm ra một bộ vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Hắn hoạt bát tựa như một con bị chọc cười hờ kỳ. Lâm Phong, chúng ta đến điểm gọn gàng dứt khoát có được hay không? Ta ý tứ, ngươi hẳn là có thể cảm giác được a. Lâm Thanh Tuyết trong thanh âm, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Cái kia, chúng ta chia tay đi. Nàng rõ ràng lưu loát địa phun ra mấy chữ này, nhưng từng chữ như truy. Chia tay. Hai chữ này vừa ra, Lâm Phong cả người đều ngộp. Cảm giác kia tựa như thật bị sét đánh trúng, linh hồn đều xuất hiếu. Bước chân hắn lảo đảo, trên mặt biểu lộ so điều sắc bản còn phong phú, trực tiếp diễn ra vừa ra biểu lộ bao đại thượng. Trực tiếp từ mơ hồ nhảy chuyển không thể tưởng tượng nổi lại đến hoài nghi nhân sinh. Không phải đâu, Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không được bệnh bất trị, muốn lên diễn vừa ra yên lặng rời đi, một mình tiếp nhận tiết mục, đúng không? Mau nói cho ta biết, đây không phải là thật. Lâm Phong khoa trương khoa tay múa chân, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nao động trong nháy mắt mở ra, tự hành biên kịch bên trong. Lâm Thanh Tuyết một mặt mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ, ai nha, đài này từ không khớp hảo a. Hắn thế nào mình thêm hí đây? Mặc dù trong lòng có chút ít bối rối, nhưng Lâm Thanh Tuyết rất nhanh chấn định lại. Dù sao, phẩm đức nghề nghiệp không thể ném. Nàng tranh thủ thời gian quay lưng lại, luống cuống tay chân tìm kiếm Tô Dương cho chia tay kịch bản. Kịch bản đi hướng không đúng. Gia hỏa này náo động, thế nào còn lớn hơn ta? Trong nội tâm nàng nói thầm, nhưng lập tức điều chỉnh trạng thái, hít sâu một hơi, quyết định chuyên nghiệp địa diễn xong tuần vui này. Gặp được tình huống ngoài ý muốn, không chút hoang mang, chính diện cương. Lâm Thanh Tuyết âm thầm cho mình động viên, sau đó xoay người, ánh mắt trở nên kiên định. Chương 76. Dựa theo kịch bản diễn kịch, sụp đổ Lâm Phong Lâm Phong, ngươi nghe cho kỹ. Kỳ thật, ta trước đó cùng với ngươi, có một bộ phận nguyên nhân là vì kích thích Triệu Hổ sư mình. Lâm Thanh Tuyết ra vẻ nghiêm túc nói. Triệu Hổ? Là tên kia. Lâm Phong nghe xong, lông mày lập tức vặn thành bánh quai trèo. Hắc hắc, nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng Triệu Hổ sư mình à, trong âm thầm thế nhưng là người yêu quan hệ. Nhưng hắn trước đó đối ta có chút xa lánh, cho nên ta liền lấy ngươi làm nơi chút giận, cho hắn điểm cảm giác nguy cơ. Hiện tại hắn hồi tâm chuyển ý, cho nên a, Lâm Phong, ngươi liền làm về người tốt đi. Dùng ngươi tiểu thành toàn đổi về ta cùng Triệu Hổ sư huynh đại đoàn viên đi. Lâm Thanh Tuyết một phen nói đến trôi chạy tự nhiên, diễn ý mắt điểm. Lâm Phong nghe xong, cả kinh cái cầm đều nhanh rơi mất. Hắn vội vàng khoát tay thêm lắc đầu, rất giống chống lúc lắc, không không không, cái này kịch bản quá cầu huyết, ta không tiếp thụ được. Triệu Hổ sư huynh, cái kia 300 cân trọng lượng cấp nhân vật, ngươi xác định mình thích hắn? Hiển nhiên, Lâm Phong đối bất thình lình chân tướng khó mà tiếp nhận. Kỳ thật, đây hết thảy đều là Tô Dương kế tác. Muốn tìm cái soái ca đến diễn kịch, bất đắc dĩ những cái kia soái ca nhóm nghe xong muốn làm bên thứ ba nhau nhau nhượng bộ lui mình, sợ hỏng mình thanh danh tốt. Cuối cùng nhất, chỉ có Triệu Hổ cái này trọng lượng cấp tuyển thủ, không chọn việc. Dù sao, đưa tiền sẽ làm sự tình. Lúc này mới thành nhân tuyển tốt nhất. Khụ khụ. Lâm Phong, đừng nhìn ta dạng này, ta cũng không phải nhan cống nha. Lâm Thanh Tuyết ho khan hai tiếng, ý đồ tìm về nghiêm chỉnh bộ dáng, trong mắt của ta, thực lực mới là trọng yếu nhất. Triệu Hổ sư minh thế nhưng là kim đan cảnh một tầng cao thủ, mà ngươi đây vẫn chỉ là cái trúc cơ cảnh năm tầng đỉnh phong tiểu thái điểu. Thật muốn so ra, ngươi lông tơ cùng hắn so ra. Nói đến đây, Lâm Thanh Tuyết đột nhiên sững sờ. Ai nha, lời kịch lại quên tử. Nàng tranh thủ thời gian vụng trộm quay người, làm bộ chỉnh lý vào áo, kỳ thực là đang len lén nhìn cái bản, để cho ta nhìn xem tiếp xuống nên thế nào chọn. Một lát sau, Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng quay người, cười nói dịu dàng nói, ngươi nha, ngay cả Triệu Hổ sư minh một cọng tóc gáy cũng không sánh bằng. Câu này lời kịch vừa ra, Lâm Thanh Tuyết trong lòng một khối đá rơi xuống, âm thầm may mắn, kết thúc hoàn mỹ. Sau đó, liền đến phiên Triệu Hổ sư minh cao quang thời khắc. Ha ha ha, Lâm Phong sư đệ à, những ngày này thật sự là vất vả ngươi, đem Tuyết Nhi sư muội chiếu cố như thế tốt. Triệu Hổ tiếng cười như là ngày mùa hè thanh phong, mang theo vài phần chất phát cùng cởi mở, hắn nện bước ổn trọng bộ pháp, từ nhỏ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Vừa đi, một bên len lén liếc lấy lòng bàn tay tài liệu, kia là hắn trang bức lời kịch. Bộ dáng kia đã ngây thơ chân hành, lại dẫn mấy phần chăm chú. Lâm Phong đâu, hoàn toàn không biết đây là một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Trong lòng của hắn nhỏ kịch trường, đã tự hành não bổ vừa ra tình cảm ở kịch. Đỉnh đầu của hắn, tựa hồ bốc lên lục quang trên mặt cũng biết đầy bị phản bội phẫn nộ. Phẫn nộ chi tình tràn với nói nên lời, Lâm Phong cuối cùng nhịn không được một phát, a, hai người các ngươi, thực sự là quá phận. Triệu Hổ lại là không chút hoang mang dựa theo kịch bản tiếp tục hắn biểu diễn, thử, ngươi tên phế vật này, sau này cách ta Tuyết Nhi xa một chút. Trên người ngươi kia cố nhà quê khí tức, đều nhanh đem Tuyết Nhi tươi mát thoát tục khí chất cho che giấu. Nói xong hai câu này lời kịch, Triệu Hổ trong lòng không khỏi dùng mình một cái, âm thầm cô, Tô sư thúc cái này kịch bản, nhà danh bắt đầu thật sự là không lưu tình chút nào a. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Tô Dương kiếp trước kia bên trong lưới đường tiểu thuyết thế giới, mới thật sự là cầu huyết trại tập trung. Cũng tỉ như nói, trộm đao chí tôn cốt bị đảo, cầm đồ đệ làm lỗ đỉnh, phía sau đâm đao sư phụ. Đây đều là chuyện thường ngày. So sánh dưới, cái này từ hôn lưu tình tiết đơn giản chính là tiểu nhi khoa. Tô Dương tại sáng tác thì coi như thủ hạ lưu tình đâu. Ngươi nói cái gì? Ta là phế vật. Lâm Phong bị bất tình lình lời kịch kích thích hốc mắt phím hồng, thanh âm đều run rẩy lên. Hừ, phong thủy luân chuyển, hôm nay ngươi cười ta, ngày mai ta cười ngươi. Lâm Phong hít sâu một hơi, theo sau nói ra câu kia kinh điển lời nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Nhưng mà, ngay tại cái này không khí khẩn trương sắp đạt đến đỉnh điểm lúc, Triệu Hổ lại đột nhiên hỏa phong nhất chuyển hắn làm bộ hung tận một cước đá hướng Lâm Phong bụng. Phanh, Lâm Phong bay rất ra ngoài, nằm ở trên mặt đất. Sau đó, Triệu Hổ chậm rãi nâng lên tay trái, nhìn xem lòng bàn tay lời kịch, bắt trước nhân vật phản diện bột ngữ điệu, kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử ngươi, liền cam chịu số phận đi. Ngươi tên phế vật này, nhất định ngưỡng vọng bóng lưng của ta. Hiện tại, ta muốn cùng Tuyết Nhi đi ba ba ba, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này phản nàn đi. Ha ha ha. Triệu Hổ niệm xong cái này vài câu hơi có vẻ khoa trương lời kịch, liền kéo Lâm Thanh Tuyết tay, quay người tiêu sái rời đi. Một màn này, tựa như là tỉ mỉ bố trí ngược luyến, để cho người ta nhìn không khỏi bùi ngùi mai thôi. Đi vài bước đường về sau, Triệu Hổ xoa xoa trên trán mồ hôi dị, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô diễn kịch thật đúng là cá thể lực sống a. Hắn len lén liếc một chút lòng bàn tay tài liệu, âm thầm may mắn nói, còn tốt có những này tài liệu, không phải những này lời kịch, ta nhưng không nhớ được. Lâm Thanh Tuyết nghe sau, thì là cười cười. Nàng vô vô Triệu Hổ bà bay, nói ra, sư minh, ngươi vừa rồi diễn thật tuyệt, ta kém chút đều tưởng rằng thật. Chương 77. Hoàn toàn tỉnh ngộ, vi sư không trách ngươi ha ha, đây chính là ta bẩm sinh tài hoa nhà, diễn kịch với ta mà nói, một bữa ăn sáng. Triệu Hổ gãi đầu một cái, một mặt đắc ý, mà lại à, loại trang diện này, ta Triệu Hổ thế nhưng là xe nhẹ đường quen, chút lòng thành á. Hoa tắc, như thế lợi hại sao? Lâm Thanh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy sùng bái, vậy sư minh ngươi nhưng phải hảo hảo truyền thụ mấy chiêu cho ta, để cho ta cũng học một ít thế nào trở thành diễn kỹ phái. Triệu Hổ cười hắc hắc, vỗ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề, bao ngươi học được, chúng ta sư minh muội cùng một chỗ tiến bộ. Đón lấy, hắn lời nói xoay chuyển, hạ thấp giọng hỏi, nói trở lại, sư muội, vừa rồi cái kia Lăng Đầu Thành, có thể hay không làm phiền chúng ta à? Yên tâm đi. Lâm Thanh Tuyết khoát tay áo, một mặt nhẹ nhõm, Tô sư thúc đã sớm đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng. Kia Lâm Phong a, cũng chính là cái hổ giấy, là không nổi cái gì sóng lớn. Ha ha, vậy là tốt rồi. Triệu Hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếu dung lần nữa nở rộ, lần này ta thật là an tâm. Một bên khác, Huyền Tiên Phong sau núi, Lâm Phong thành thơi điệu nằm xuống đất, khóe môi nết lên một tia vết máu. Nhìn qua, giống như là một con vừa cùng con chó vàng đấu trí đấu dũng, vô ý bại trận, nhưng lại không chịu thua cô lang. Hình tượng này đã đùa lại dẫn chút ít bi tráng. Đúng lúc này, một đường từ tính mười phần, ôn nhu lại tràn ngập lực lượng thanh âm xẹt qua chân trời, Đỗ Nhi, trên mặt đất lạnh, tranh thủ thời gian cho vi sư đứng lên. Thanh âm kia mang theo cương triều, ôn nhu đến có thể hóa tan sông băng, để cho người ta nghe xong liền tinh thần vì đó rung một cái. Lâm Phong nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, quay đầu nhìn lên. Đây không phải hắn Tô Dương sư phụ. Thời khắc này Tô Dương, một bộ áo trắng, đứng chắp tay. Một màn này, ở trong mắt Lâm Phong, quả thực là tự mang quang hoàn chúa cứu thế, xuất khi đến có thể lóe mù mắt người. Cảm xúc trong nháy mắt tràn lan. Lâm Phong hốc mắt ẩm ướt. Ngay sau đó, hắn phốc phốc một tiếng. Không phải là cười trận, là thật khóc, nhưng đó là cảm động nước mắt. Hắn ôm chặt lấy sư phụ đùi, mở ra sám hối hình thức, "Sư phụ, ta sai rồi, cầu tha thứ." Trong thanh âm tràn đầy hối hận, để cho người ta buồn cười. Tô Dương thấy thế, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, trong lòng âm thầm đắc ý, "Ha ha, ta cái này sóng thao tác, hiệu quả không tệ." Đúng lúc này, hệ thống cũng tới tham gia náo nhiệt, tiếng đinh đông vang lên, giống như là tại tuyên bố cái gì tốt tin tức. Ngài đồ đệ Lâm Phong rất ngộ, tình yêu cái gì đều là phù vân, tu luyện mới là vương đạo. Đinh. Lâm Phong tốc độ tu luyện tiêu thăng gấp 3, hỏa tiễn tiến bộ. Đồ đệ mạnh, sư phụ cười, ban thưởng tự nhiên không thể thiếu. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tăng lên một tầng cảnh giới. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Dương quanh thân vờn quanh lên một vòng nhẹ nhàng linh vụ, tinh khiết đến như là sáng sớm rọi sương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này không chỉ có là tu vi tăng lên, càng là tâm linh tẩy lễ. Để hắn trong nháy mắt đi vào phân thần cảnh 3 tầng mới thiên địa. Phân thần cảnh 3 tầng. Ừm, điều giáo đồ đệ, quả nhiên là đầu đường tắt. Tô Dương trong lòng âm thầm đắc ý, thưởng thụ lấy phần này đến từ đồ đệ trưởng thành ngọt ngào trái cây. Điều giáo đồ đệ, nguyên lai còn có thể như thế chơi. Không chỉ có đồ đệ mạnh lên, mình cũng đi theo được nhờ. Cái này mua bán, có lời. Thời gian trôi qua. Một canh giờ sau. Sư phụ đại nhân, xem ở đồ nhi như thế thành khẩn phân thượng, liền tha cho ta lần này đi. Ta thật biết sai. Lâm Phong bên cạnh lau nước mắt bên cạnh nũng nịu, bộ dáng phi thường khôi hài. Tô Dương thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Phong đầu, cười nói, đồ nhi của ta, nhìn ngươi khóc đến cùng tiểu hoa miêu, sư phụ tâm đều muốn hóa. Yên tâm đi, ta chưa từng thật từng giận người. Lâm Phong nghe xong, nước mắt trong nháy mắt ngược lại tách ra nụ cười sán lạ, hắc hắc, ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi. Sau này ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, làm không gây chuyện hảo đồ đệ. Cái này đúng nha, đồ nhi ngoan của ta. Tô Dương ngồi xổm người xuống, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, con đường tu luyện dài dằng dặc lại gian khổ, đem ý nghĩ nhiều đặt ở tăng lên bản thân bên trên. Những cái kia hồng trần việc vặt liền để nó theo gió đi thôi. Nói, Tô Dương vẫn không quên trêu chọc một câu, nếu quả thật cảm thấy đói khát khó nhịn, nhớ kỹ ngươi còn có phụ tá đắc lực. A không, là tay trái tay phải, bọn chúng thế nhưng là ngươi trung thành nhất bạn lữ đâu. Tuân mệnh, sư phụ. Lâm Phong trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái, trong mắt lóe ra kiên quyết quan mang. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm tu luyện giới liều mạng tam lang, hồng trần tục sự, hết thể đứng sang bên cạnh. Vừa dứt lời, một cỗ trước nay chưa từng có tu luyện nhiệt tình, tại Lâm Phong trong lòng cháy hừng hực bắt đầu. Mà Tô Dương đâu, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này sóng kích thích không chỉ có thể để Lâm Phong lạc đường biết quay lại, từ đó quyết chí tự cường. Ta cái này làm sư phụ, hệ thống ban thưởng cũng là chạy không được á. Hắc hắc, cả hai cùng có lợi cục diện, cớ sao mà không làm đâu. Thời gian này, thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Phong phảng phất biến thành người khác giống như, cả người đều đắm chìm trong tu hành cuồng nhiệt bên trong. Hắn thành Tô Dương bên người cái đuôi nhỏ mỗi ngày đuổi theo Tô Dương hỏi lung tung này kia, thế phải đem Hồng Mông kiếm kinh bên trong mỗi một thức kiếm chiêu đều luyện được lô hỏa thuần thanh. Tô Dương giảng bài tiếng chuông một vang, Lâm Phong không những không đội mà tan học, ngược lại trông mong nhìn qua Tô Dương, hy vọng thời gian có thể dừng lại thêm một hồi. Cố này học bá sức mạnh, ngay cả Tô Dương đều bật cười, gọi thẳng hậu sinh đáng sợ. Càng thú vị chính là, lúc đêm khuya vắng người, Lâm Phong sẽ còn lặng lẽ tiến vào Tô Dương phòng ngủ, chớp cầu học như khát con mắt. Ngạnh sinh sinh đem sư phụ từ trong mộng đẹp tỉnh lại, chỉ vì nghiên cứu thảo luận mấy cái trên việc tu luyện nghi hoặc nhỏ. Bộ dáng này, quả là nhanh muốn đem tu luyện trở thành sinh mệnh toàn bộ. Để Tô Dương cảm thấy đã buồn cười với bất đắc dĩ. Lâm Phong liều mạng như vậy, tất cả đều là vì một mục tiêu, tại Huyền Thiên Cổ Tông lôi đài tỷ võ bên trên, quang minh chính đại đánh bại Triệu Hổ, rửa sạch nhục nhã. Trong lòng của hắn cố này nằm tuổi thường gan, chịu đục sức lực, so với ai khác đều đủ. Triệu Hổ đã từng cho xỉ nhục, hắn thể phải gấp trăm lần nghìn lần địa đòi lại. Còn như Lâm Thanh Tuyết, Lâm Phong trong lòng cũng có một phen so đo. Hắn muốn để cái kia đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới nữ tử nhìn xem. Thời điểm đó mình đã không phải vật trong ao, nàng không với cao nổi. Mà liên quan với Hồng Mông kiếm thể thức tỉnh thao tác, Tô Dương thì lộ ra dị thường trầm ổn. Hắn biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, sợ một khi thức tỉnh, lấy Lâm Phong bây giờ như vậy điên dại trạng thái, sẽ làm ra cái gì xúc động tiến hành. Bởi vậy, Tô Dương quyết định trước hết để cho Lâm Phong tại khắc khổ trong tu luyện, dần dần tìm tới thuộc về mình tiết tấu cùng phương hướng. Đợi thời cơ chín muồi, lại giúp hắn một tay. Để Hồng Nông kiếm thể chân chính thức tỉnh, tách ra hào quang chói sáng. Chương 78. Cao giai spa, xúc gà cho tâm hồn thời gian trôi qua. Hai ngày rưỡi sau. Đinh. Ngài đồ đệ Lâm Phong đột phá tới trúc cơ cảnh 7 tầng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 năm tu vi. Hệ thống vui sướng thông báo lấy tốt tin tức. Tô Dương trong ruộng phảng phất có thanh tuyền dòng nhỏ, nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia thanh lương linh khí. Bất quá đi khỏe miệng của hắn cong lên, trong lòng miệng nhỏ cô, cái này liền xong rồi. Cùng trước đó tiểu tử kia lãng tử hồi đầu ban thưởng so ra, đơn giản chính là nước dùng quả nước. Lập tức, Tô Dương mở ra bản thân an ủi hình thức, ai chân mũi cũng là thịt. Lâm Phong tiểu tử này tiềm lực vô hạn, trúc cơ chỉ là điểm xuất phát chờ hắn lên tới kim đan, nguyên anh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Thời điểm đó ban thưởng mới để cho người trông mà thèm đâu. Tô Dương bản thân cho mình động viên, thả dây dài mới có thể câu cá lớn đi đồ đệ của mình, trước hết để cho hắn trước bay một hồi, chính mình mới cũng may phía sau ưu thai du thai thu lưới. Trong nháy mắt, lại qua ba ngày. Tô Dương chậm ung dung địa lắc đến Lâm Phong động phủ trước, một mặt cảm khái nói ra, Phong Nhi à, nhìn một cái ngươi bây giờ, trúc cơ cảnh hậu kỳ đại cao thủ, là thời điểm giải tỏa ẩn tàng thể chất, hồng mông kiếm thể. Bất quá, cái này nhưng phải ăn chút ước điểm điểm đau khổ a, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, vô bộ ngực cam đoan, sư phụ yên tâm, ta không sợ chịu khổ. Nếu là ta ngay cả một chút khổ đều ăn không được, vậy ta tương lai thế nào đem triệu hổ đè xuống đất ma sát? Tô Dương trong lòng cười thầm, hắc, tiểu gia hỏa vẫn rất có đấu trí. Ngươi kia một chút xíu cùng ta nói tới ước điểm điểm rõ ràng không tại một cái kênh bên trên, thế nhưng là cách cách xa vạn dặm đâu. Nhưng đây cũng là điều giáo niềm vui thú đi được, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lần này kinh lịch, ngươi coi như thành là đi thể nghiệm cao giai nhất sở ba phục vụ đi. Tô Dương một mặt đứng đắn địa nói hiệu nói vượng. Sở ba, kia là cái gì mới lạ đồ chơi? Lâm Phong một mặt mê mang, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hắc hắc, đi ngươi liền đã hiểu, cam đoan để ngươi khó quên. Tô Dương nói, một thanh ôm lấy Lâm Phong bả vai. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, bèo một cái, biến mất vô tung vô ảnh. A, sư phụ, ngài chậm một chút. Trong không khí quanh quẩn Lâm Phong tiếng kinh hô. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Ngọc Hư Phong phòng luyện đan, vừa vào cửa, một tòa quái vật khổng lồ, hồng mông lô, thình lình đập vào mi mắt. Bên trong ngực ngực bốc lên, không phải là phổ thông linh khí, mà là phảng phất có thể đun sôi thời không hồng mông tử khí. Sư phụ, ngài đây là muốn nấu ta sao? Lâm Phong trừng to mắt, một mặt hiếu kỳ thêm hoảng sợ. Ha ha, không phải vậy. Tô Dương khoát qua tay, thể chất của ngươi không giống bình thường, phải dùng hồng mông tử khí loại này cao đại thượng đồ chơi, đến cấp ngươi đến cái toàn thân sở pha, mới có thể để cho ngươi hồng mông kiếm thể thức tỉnh. Chỉ dựa vào ăn đan dược là không được tích. Hồng mông tử khí, nghe thật là cao to lên a, thế nào mới có thể có đến nó đâu? Lâm Phong con mắt chiếu lấp lánh. Tô Dương giải thích nói, hồng mông tử khí, đây chính là vũ trụ mới sinh thì hỗn độn tinh hoa, phi thường hi hữu. Toàn bộ tu tiên giới, liền như vậy đặc thù địa điểm bên trên mới có. Những địa điểm này đều bị thực lực cao thâm các đại lao chiếm lĩnh. Bất quá đi, chúng ta có vật này, như vậy đủ rồi. Nói, hắn vô vô kia nhìn như phổ thông kỳ thực giấu giếm huyền cơ lò luyện, thấy không? Đây là hồng mông lô luyện khí giới tác phẩm đỉnh cao. Nó có thể tự động bắt giữ giữa thiên địa những cái kia lơ lửng không cố định hồng mông tử khí. Ngươi chỉ cần đi vào ngồi xuống, vung lòng thể sát tinh thần, tựa như hưởng thụ đỉnh cấp spa, để hồng mông tử khí dung nhập trong cơ thể ngươi là được rồi. Lâm Phong nghe sau, nhãn tình sáng lên, sợ hãi than nói, sư phụ, ngài thật sự là thầm tàng bất lộ à? Bảo bối này đều có thể đoạt tới tay. Nhớ kỹ, đây là hai ta ở giữa bí mật, đừng với ngoại nhân nói mỏ nhà. Tô Dương đột nhiên hạ giọng, một mặt nghiêm túc. Yên tâm đi sư phụ, ta Lâm Phong miệng, so vỏ sò còn gấp, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ. Lâm Phong vỗ bộ ngực cam đoan, trong mắt lóe ra hưng phấn qua mang. Trong lòng của hắn đầu lén nói thầm, sư phụ a sư phụ, lão nhân gia ngài xác định vững chắc cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật đâu. Nói không chừng, là thượng giới vị kia đại lão hạ phàm lịch tiếp. Lại có lẽ, chính là điệu thấp tiên giới đại lão một viên. Nói đến, kia hồng mông lô. Thế nhưng là Tô Dương tại hệ thống bên trong đánh dấu lấy được bà bối, thuộc tính nổ tung, giá trị cao đến để cho người ta lưu lưới, đây cũng là lưu lạc bên ngoài, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lâm Phong lòng tựa như gương sáng, cái này hồng mông lô tuyệt đối là cái giả heo ăn thịt hổ hàng người. Bên ngoài nhìn rách dưới, bên trong lại cất giấu vô số kinh hỉ. Đồ nhi, chuẩn bị xong chưa? Hồng mông tử khí một khi nhập thể, đó cũng không phải là đùa giỡn, đau bắt đầu có thể muốn mạng người nha. Tô Dương cười híp mắt nhắc nhở, trong giọng nói lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Được rồi, sư phụ, ta cái này đi đi vào chuẩn bị, nên đón kia chua thoải mái hồng mông tử khí tẩy lễ. Lâm Phong ứng tiếng nói, một cái bước xa nhảy vào lò luyện bên trong. Vừa vào trong lò, Lâm Phong tại chỗ chấn kinh. Ông trời của ta, quả thực là hỏa diễm hải dương, kinh khủng lửa vòng xoáy vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, cũng không muốn sống giống như hướng về thân thể hắn chào hỏi, nương đến hắn kém chút linh hồn xuất hiếu. Ôi bi, cái này đau nhức, đơn giản so ăn 10 bát quả ớt còn kích thích. Lâm Phong trong lòng gọi thẳng chịu không được, kém chút cho là mình muốn gặp Diêm Vương. Hắn cắn chặt răng, hít sâu, lại hít sâu. Sửng sốt coi hồng mông tử khí là thành cao giai spa, một bên đau nhức cũng khoái hoạt, một bên tịnh hóa huyết mạch, bài trừ thể nội tạp chất. Nha a, tiểu tử này rất có năng lực nha, đau nhức thành dạng này đều có thể nhẫn. Tô Dương ở một bên thấy thẳng tắt lưỡi, trong lòng gọi là một cái kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ kêu cha gọi mẹ, hoặc là trực tiếp nằm ngửa giả chết đâu. Không nghĩ tới, Lâm Phong thế mà ngạnh sinh sinh địa gắng gượng qua tới. Cái này nghị lực, tuyệt. Một canh giờ sau. Sư phụ, xin nhờ a, nhanh khai lò thả ta ra ngoài. Ai nha, ta cái này thân gần thành hỏa liệt điểu, không chịu nổi. Cái này thức tỉnh nghi thức, quả thực là hỏa lực toàn bộ triển khai hình thức, không mang theo như thế chơi người a. Lâm Phong khoa trương oán trách, miệng đều nhanh thành súng máy. Đã nói xong một chút xíu thống khổ, kết quả đi lên chính là địa ngục tức độ khó. Sư phụ a, ngài có phải hay không đối một chút xíu cái từ này có đặc biệt kiến giải? Là cầm kính lúc nhìn một chút xíu sao? Thời khắc này Lâm Phong, trong lòng gọi là một cái khổ, muốn khóc vừa khóc không ra, hiển nhiên một trường sinh không thể luyến biểu lộ bao. Lò bên ngoài, Tô Dương bắt đầu cho Lâm Phong quán thâu suốt gà cho tâm hồn. Đỗ Nhi a, vì ngươi báo thù lại nghiệp, điểm ấy nướng nghiệm đều không qua được sao? Trước đó còn hùng tâm tráng trí nói muốn co triệu hồ đâu, hiện tại thế nào liền chống lui quân rồi? Ngươi thế nhưng là cái muốn làm đại sự người a. Chương 79. Hồng Mông kiếm thể thức tỉnh Lâm Phong nghe sau, ngẩn người. Vừa rồi hắn nhanh không tiếp tục kiên trì được, tín niệm dao động. Trong lòng cỗ này hào tình tráng trí hỏa diễm, sắp bị dội tắt. Hiện tại, lại trong nháy mắt bị sư phụ suốt gà cho tâm hồn cho đốt lên, ta không thể từ bỏ. Triệu Hổ tiểu tử kia vẫn chờ ta đây, thế nào có thể như vậy lùi bước? Đồ đệ, ngươi đến cho ta tỉnh lại, lấy ra chút khí khái nam tử hán. Tô Dương sư phụ tiếp tục cố lên động viên, lại cắn răng kiên trì một chút, thắng lợi ngay tại phía trước. Sư phụ, ta. Lâm Phong nói quên co, cảm giác mình giống như là nhà ấm bên trong đột nhiên tao ngộ bão tô đóa hoa nhỏ, có chút mê mang. Gương mặt của hắn không tự giác địa đỏ lên, trong lòng thầm mắng mình thế nào ngay cả điểm ấy khổ đều gánh không được. Tô Dương thấy thế, trực tiếp tới một tề âm nhạc liệu pháp, vi sư đến điểm dốc lòng BGM, để ngươi giảm bớt một chút thống khổ. Nói xong, Tô Dương nhưng vẫn chú ý từ địa ngâm nga bắt đầu, hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, ôm năm tháng bằng son. Trong mưa gió chúng ta càng tự do. Trải qua bàng hoàng dãy rủa, tự tin nhưng cải biến tương lai. Hỏi ai lại có thể làm được? Tô Dương vừa mở tiếng nói, kia du dương giai điệu lại một lần nữa đốt lên Lâm Phong đấu trí. Đúng a, hỏi ai lại có thể làm được? Ta nhất định có thể. Lâm Phong bị bài hát này lây nhiễm, đi theo ngâm nga bắt đầu. Giai điệu bên trong mang theo bất khuất cùng hy vọng, phản phất liền thân bên trên hỏa đều đi theo tiết tấu lắc lư, trở nên chẳng nhiều sao đau khổ. Lâm Phong phản phất xuyên qua thời gian, chạm đến soạn đại sư ngày xưa kia phần hào tình trang trí, trong đầu kia cố sức lực, vụ điệu một chút liền đốt. Hắc, cái này ngọn lửa nhỏ tính cái gì khiêu chiến? Trên mông cọ kia lửa. Vấn đề nhỏ. Lông mày không cẩn thận thành hỏa diễm lông mày. Ha ha, thời thượng trào lưu mới. Coi như toàn thân bị nướng đến kim hoàng sốc giòn, Lâm Phong cũng là một mặt hưởng thụ. Ôi uy, vị này tuyệt. Hắn đông nhiên thẳng tắp sống lưng, phản phất trùng sinh đồng dạng, nhìn ta cái này chẳng phải chi lăng đi lên sao? Dần dần Lâm Phong giật mình vậy mà yêu cảm giác này. Hỏa diễm mặc dù liệt đau nhức cũng khoái hoạt, không những không có đem hắn đánh, ngược lại khơi dậy trong cơ thể hắn cố này không chịu thua sức lực. Càng kỳ chính là huyết dịch sôi trào giống là giang hà vào biển, thể nội phản phất có đầu ngủ say cự long chính chậm rãi thức tỉnh, tới lui bốc lên. Tới chính là cố này sức lực. Lâm Phong đen xì gương mặt bên trên tách ra tươi cười đắc ý nụ cười kia bên trong cất giấu khát vọng đối với lực lượng, phản phất một giây sau liền có thể thôn vệ vật. Không sai, Hồng Mông kiếm thể tiềm lực ngay tại trong cơ thể hắn bị chậm rãi tỉnh lại. Như là ngủ say hùng sư mở ra nó cặp kia đủ để rung động thiên địa cự nhãn, chuẩn bị phát ra chấn thiên động địa gào thét. Mà lúc này, Tô Dương tựa như cái siêu cấp tấm nam, tại bên ngoài không rời không bỏ, một bát tiếp một bát địa cho Lâm Phong rót lấy suốt gà cho tâm hồn. Chiêu này cổ vũ thức giáo dục thế nhưng là Tô Dương từ thời còn học sinh đến làm gương sáng cho người khác đều lần nào cũng đúng bí tịch. Hắn không ngừng nhắc tới, người nhất tuyệt. Thật, ngươi siêu cấp động, ngươi không người có thể địch. Đơn giản chính là phiên bản hiện đại ma âm tẩy não đại pháp, làm cho Lâm Phong trong lòng đắc ý, lòng tự tin bạo dạng. Là lúc này rồi, có thể nuốt kiếm hồn đan dược. Tô Dương nhẹ nhàng địa tuyên bố. Lâm Phong nghe xong, nhãn tình sáng lên, không nói hai lời, bèo một cái từ trong ngực móc ra kiếm hồn đan. Tựa như ăn đường đầu, sảng khoái ném vào miệng bên trong. Kiếm hồn đan trong nháy mắt hóa thành quần quần giang hà dược lực, tại Lâm Phong thể nội lao nhanh không thôi, gọi là một cái sảng khoái. Lâm Phong cảm giác mình tựa như là phiêu phù ở mộng ảo trên biển. Bốn phía là quần quần không thôi màu lam sóng cả. Hắn nhàn nhã giang hai cánh tay, thưởng thụ lấy cái này sóng cả ôm, phản phất đang nói, biển cả à, ngươi cũng là nước, ta cũng vậy. Đúng lúc này, Hồng Mông tử khí siêu 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 địa xông vào Lâm Phong thể nội, bọn chúng tựa như là đứng đầu nhất công tượng, tỉ mỉ mài giũa Lâm Phong mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt. Lâm Phong da thịt bắt đầu có chút chảy ra tạp chất, kia là thuế biến khúc nhạc dạo. Đôn đốt đôn đốt. Liên tiếp thanh âm thanh thúy tại Lâm Phong thể nội vang lên. Tựa như là xương cốt tại vui sướng ca hát, tuyên cáo bọn chúng ngay tại kinh lịch một trận trước nay chưa từng có cường hóa. Cuối cùng, Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, giống. Thanh âm kia bên trong tràn đầy trùng sinh vui sướng cùng lực lượng vô tận, phản phất toàn bộ thế giới đều bị hào quang của hắn chỗ chiếu sáng. Hắn chính là cái kia đạo chói mắt nhất ánh sáng. Lâm Phong đống nhiên mở mắt ra, trong mắt phản phất cất vào toàn bộ bầu trời đêm, lấm ta lấm tấm, sáng đến lóa mắt. Hắn đột điệu một chút đứng nghiêm, hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn mình chằm chằm tay phải nhìn. Lòng bàn tay phải thế mà toát ra một cái kim quang lóng lánh phủ văn nhỏ tiêu ký. Đơn giản nhưng không mất phong cách, lộ ra như vậy một cỗ thần bí sức lực. Để Lâm Phong nhìn không nhịn được nghĩ nhiều nhìn hai mắt, tìm kiếm bí mật của nó. Cái này ấn ký, đơn giản chính là kim loại cảm nhận tiểu nghệ thuật phẩm. Mặt ngoài còn lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, huyền đến làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Tuyệt hơn chính là, chung quanh nó còn cuốn một cỗ khiến lòng người siết chặt sát khí, để cho người ta không tự chủ được nghĩ giữ một khoảng cách. Đây là Hồng Mông ấn ký, ta thật đã thức tỉnh. Lâm Phong trên mặt trong nháy mắt tách ra so Hoa Nhi còn nụ cười sán lạ, kinh hỉ đến tựa như trúng thưởng lớn đồng dạng. Phải biết, trước kia hắn nhưng là cả ngày lẫn đêm khổ luyện nhiều năm, ngay cả cái bóng đều không thấy được đâu. Nhưng lần này, tại Tô Dương sư phụ thần kỳ trợ lực hạ, hắn thế mà chỉ dùng 2 canh giờ liền nhẹ nhõm làm xong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích a, nói ra cũng có thể làm cho người ngoác mồm kinh ngạc. Mà lại à, cái này Hồng Mông kiếm thể thật không đơn giản, đã mới lộ được kiếm, có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Công kích so phổ thông vũ giả còn muốn mạnh hơn mấy phần. Càng quan trọng hơn là, nó còn để Lâm Phong lực phòng ngự cùng tốc độ đều siêu siêu dâng đi lên. Sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng, đơn giản chính là bật học tiết đấu. Mặc dù bây giờ Lâm Phong tu vi còn có chút non, không thể hoàn toàn phát huy ra Hồng Mông kiếm thể toàn bộ uy lực. Nhưng hắn trong đầu cái kia tự tin a, so núi còn cao, còn sâu hơn biển. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành cái kia đứng tại đỉnh phong, làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng vọng siêu cấp cường giả. Sư phụ, ta thành công rồi. Lâm Phong trong Hồng Mông lô hưng phấn địa hô to, trong thanh âm lộ ra không giấu được vui sướng. Không đầy một lát, Tô Dương kia cởi mở tiếng cười liền truyền bảo, ha ha, ta liền biết, tiểu tử ngươi có thể làm. Làm tốt lắm. Ta cái này thả ngươi ra, nhìn xem thực lực của ngươi tăng bao nhiêu. Theo cửa lò ầm vang mở ra, Lâm Phong như nhặt được tân sinh bước ra Hồng Mông lô, trong nháy mắt bị một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng bao khỏa. Phản phất toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, thoải mái vô cùng. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình phản phất có thể một quyền dung chuyển sơn hà, trong vòng 10 thước, vạn vật đều có thể phá. Mặc dù Hồng Mông kiếm thể sơ thức tỉnh, kinh nghiệm thực chiến còn non lắm, nhưng Lâm Phong thực lực đã lặng yên nhảy lên, ẩn ẩn có vượt qua một chút kim đan cao thủ tư thế. Hệ thống, giao diện thuộc tính. Tô Dương tâm niệm vừa động. Tính danh, Lâm Phong cảnh giới, kim đan cảnh 1 tầng tư chất, thánh giai trung phẩm, đã tăng lên, thể chất, Hồng Mông kiếm thể, đã thức tỉnh, khí vận. Từ Tô Dương cười híp mắt vây quanh hắn chuyển vài vòng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử túi, vi sư không có phí công thương ngươi. Hồng Mông kiếm thể đã thức tỉnh, tư chất tăng lên, tu vi cũng đột vụt đã tăng tới kim đan cảnh 1 tầng, không sai không sai. Tiếp xuống, chính là muốn ổn ổn một đánh, đem cảnh giới cho củng cố lao. Lâm Phong nghe xong, liền đội vàng không người hành lễ, mặt mũi tràn đầy chăm chú, đa tạ sư phụ vun trồng, đồ nhi ổn thỏa không phụ kỳ vọng, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày nâng cao một bước. Ừm, cái này đúng rồi. Tô Dương thỏa mãn gật gật đầu, vô Lâm Phong bà bay, được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi vừa thức tỉnh Hồng Mông kiếm thể, thể cốt hoàn hư đây, chớ nóng đội luyện công, trước hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng. Nhớ kỹ, con đường tu luyện, ổn bên trong cầu tiến mới là vương đạo. Chương 80. Thiên Cương Thần Hồn Quyết, Lâm Phong lại thổ huyết Lâm Phong tiêu sái rời đi sau, Tô Dương cũng khoan thai dạo bước về tới ưu tinh trong sân. Đúng vào lúc này, Tô Dương trong đầu phảng phất nở rộ chói lọi pháo hoa, liên tiếp vui sướng thanh âm nhắc nhở vang lên, đinh. Điều giáo đồ đệ nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng tốt chủ, thu hoạch được đế cấp hạ phẩm công pháp, Thiên Cương Thần Hồn Quyết. Nghe được bất thình lình tốt tin tức, Tô Dương trên mặt, trong nháy mắt tách ra so ngày xuân ánh nắng còn muốn nụ cười sán lạ. Trong lòng gọi là một cái đắc ý mạo, đế cấp công pháp a. Tại Đông Hoang đại lục, liền xem như hạng chót đế cấp công pháp, đó cũng là kim quang lóng lánh bánh trái thơm ngon. Lấy ra cũng có thể làm cho các đại môn phái đỏ mắt. Tô Dương tâm niệm nhẹ chuyển, chỉ gặp hư không có chút ba động. Một vòng quang mang giống như ánh bình minh vừa hé dạng, ôn nhu mà rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành một viên cổ pháp ngọc giản. Nhẹ nhàng nuốt ve mai ngọc giản này, Tô Dương phảng phất có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vàng bạc lực lượng. Một sợi thần niệm lặng yên thăm dò vào. Trong đáy mắt, bên trong ngọc giản thế giới hướng hắn mở rộng đại môn, Thiên Cương Thần Hồn Quyết. Một bộ đủ để lay động đất trời luyện hồn công pháp. Ha ha, cái này sóng thao tác, quả thực là kiếm lật trời tiết đâu a. Tô Dương cười đến không ngậm miệng được, thương phấn đến còn kém không trên đất bên trên lăn lộn. Mới đến tay thần hồn công pháp, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm, hắn hận không thể lập tức tiến vào trang sách bên trong, đem từng chữ đều gặm mấy lần. Thế là, Tô Dương hứng thú bừng bừng tình trạng nhập mình tu luyện mật thất. Một nén nhang sau, Tô Dương thảnh thơi ngồi tại mình tu luyện mật thất, bốn phía còn cuốn chiếu lấp lánh cực phẩm linh thạch núi nhỏ. Bọn chúng chính liên tục không ngừng điệu tản ra linh khí nồng nặc. Quả thực là tu tiên giới VIP bao xương đãi ngộ. Tại Đông Hoang mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, phổ thông tu sĩ phần lớn còn đang vì mấy khối hạ phẩm linh thạch bôn ba, mà nhất lưu môn phái những cao thủ có lẽ có thể xa xỉ địa dùng trung phẩm, thượng phẩm linh thạch. Nhưng nói đến cực phẩm linh thạch, vậy đơn giản là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có thái cổ thế gia, bất hủ đạo thống, ẩn thế tông môn, những này đại lao cấp thế lực mới có thể hưởng dụng xa xỉ phẩm. Nhưng Tô Dương đâu, tu luyện dùng tất cả đều là cái này đỉnh cấp bảo bối, tùy tiện xuất ra một khối, cũng có thể làm cho những tán tu kia đỏ mắt đến cùng tựa như thỏ, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà những bảo bối này, tất cả đều là hệ thống đánh dấu tặng phúc lợi. Để Tô Dương không thể không cảm thán, hệ thống ba ba, thật sự là quá hào phóng. Nhắm mắt dưỡng thần ở giữa, Tô Dương trong đầu nổi lên một tòa sáng chói chói mắt cung điện, kia là Thiên Cương Thần Hồn Quyết huyễn hóa ra lãnh vực thần bí. Căn cứ công pháp bí tịch chỉ dẫn, chỉ cần bước vào cánh cửa, bên trong cung điện này liền sẽ dựng dục ra một tôn cường đại chân linh. Để hắn lực lượng linh hồn như tên lửa tiêu thăng, tương lai càng có hy vọng hơn đem chân linh truy liên thành nguyên thần. Siêu thoát thân thể trói buộc, tự do xuyên thẳng qua với giữa thiên địa. Hệ thống đây là định đem ta chế tạo thành đỉnh tiêm hồn tu tiết đấu sao? Vậy ta nhưng phải thêm chút sức, không thể để cho cái này tuyệt thế công pháp mai một. Tô Dương trong lòng đắc ý, tu luyện động lực lại đầy cách. Ngay sau đó, Tô Dương một đầu đâm vào Thiên Cương Thần Hồn Quyết kỳ diệu thế giới, bắt đầu một trận mở ra mặt khác linh hồn thám hiểm. Công pháp vừa khởi động, trong đầu của hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn vũ trụ. Nơi đó, một tòa nguy nga tráng lệ cung điện xoay chậm chậm, phảng phất có được dung chuyển cả khôn, nghiền ép vạn vật lực lượng. Cung điện này không chỉ có khí thế bằng bạc, mặt ngoài còn lộ ra một cỗ tiên ma sen lẫn khí tức thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thiên cương thần hồn quyết tinh túy, ngay tại với cái này quan tưởng cùng tái tạo quá trình, Tô Dương linh hồn phảng phất người để tại từng tràng kinh tâm động phách thí luyện bên trong. Kinh lịch dụng tâm biết tan rã cùng linh hồn chủ sinh, mỗi một lần hủy diệt đều dựng dục cường đại hơn chính mình. Tô Dương linh hồn ngay tại trận này mài liên bên trong, càng thêm cứng cỏi, càng thêm sáng chói. Phản phất trải qua thiên truy bách luyện bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Môn này thần hồn bí pháp đến cao thâm cấp độ, vậy mà có thể trực tiếp dùng lực lượng linh hồn triệu hồi ra thần hồn cung điện đến, làm chiến đấu đại sát khí. Đây quả thực là công phòng nhất thể thần khí a. Tô Dương trong lòng âm thầm tán thưởng, tu luyện nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Theo công pháp xâm nhập, thần hồn của hắn phản phất được trao cho ma pháp, trở nên thuần khiết chỉ toàn thấu. Mà ánh mắt của hắn càng là thâm thúy như cổ, cất giấu vô tận trí tuệ cùng lực lượng, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Ha ha, đây cũng là một cái siêu cấp cường đại sát thủ giản. Sau này ta hành tẩu thiên hạ, lại nhiều mấy phần lực lượng. Cầu đạo phát triển nha, đương nhiên là át chủ bài càng nhiều, càng là an tâm. Tô Dương trong lòng âm thầm đắc ý, đối với mình tương lai tràn đầy vô kỳ hạn đợi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Đinh, ngài đồ đệ Lâm Phong nghe được triệu hồi bắt quái phong vân, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp phốc phốc phun ra một lít máu tươi. Tiến độ tu luyện trong nháy mắt tạm ngừng, còn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, bất thình lình tại Tô Dương bên tai nổ vang. Chính bế quan tu luyện Tô Dương, đột nhiên giật mình, kém chút không có từ bộ đoàn bên trên nhảy dựng lên. Ôi uy, cái này hát cái nào một màn a? Hắn nháy mắt, một mặt mơ hồ. Triệu Hổ tiểu tử kia, làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, có thể để cho Lâm Phong lửa công tâm đến mức này? Tô Dương nhướng mày, trong lòng tính toán bắt đầu lốt buốt coi như. Được, trước không đi quản Lâm Phong tu luyện, ta phải đi hỏi thăm một chút Triệu Hổ phong vân sự tình tích. Tô Dương tâm niệm vừa động, veo một cái, chân đạp phi kiếm, thẳng đến tông môn bắt quái trung tâm, diễn võ trường. Vừa đến sân bãi, kia kình bạo tin tức, nghe được Tô Dương cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Chương 81. Tu tâm, đại bi chú các ngươi nghe nói không? Triệu Hổ kia bụ bấm, tối hôm qua uống rượu uống say rồi, nửa đêm mộng du đâu. Kết quả, không cẩn thận lăn xuống vách núi, nhặt được một bản ẩn thế cao thủ kiếm pháp bí tịch. Tô Dương nghe xong, khoe miệng kém chút không có rút thành miệng méo long vương, trong lòng gọi thẳng 666. Cái này cái bản, so tiểu thuyết còn cầu huyết, quả thực là nhân vật chính quang hoàn phụ thể. Đồng thời, hắn cũng vì Lâm Phong lau một vệt mồ hôi. Trách không được Lâm Phong tiểu tử kia tâm tính nổ. Lâm Phong cố gắng nửa ngày, kết quả người ta Triệu Hổ tùy tiện một ném liền phải bản tuyệt thế bí tịch, cái này có thể không khiến người ta tâm tính băng sao? Tô Dương tự lẩm bẩm. Lâm Phong gia hỏa này, hiện tại trong lòng khẳng định là ước ao ghen tị sen lẫn thành một tâm lưới. Trực tiếp lưới ước mê hình thức mở ra, tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Lâm Phong tiểu tử kia, nếu như ta truyền tâu độc môn cao giai công pháp cho hắn, cam đoan để hắn lập tức tinh thần tỏa sáng, cùng như điên cuồng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiêu này mặc dù thấy hiệu quả nhanh, coi như giống như là cho thiếu nước người đưa chén nước, giải khát nhất thời, lại không phải kế lâu dài a. Tưởng tượng một chút, tương lai trên đường nếu là tung ra cái càng kiểu như châu bò khí vận chi tử, tiểu tử kia dự định thế nào tiếp chiêu đâu? Tô Dương tại diễn võ trường bên trên nhàn nhã đi bộ, trong lòng vậy coi như bàn đánh cho nổi tiếng. Hắn a, đã muốn từ nhà mình đồ đệ chỗ này nhiều vất điểm ban thưởng. Lại suy nghĩ thế nào đem Lâm Phong chế tạo thành tu tiên giới siêu cấp tân tinh, độc lĩnh phong tao. Nói cho cùng, vẫn là đến từ tu tâm bắt đầu. Tu luyện thành kia Thái Sơn vỡ trước mà sắc không đổi cảnh giới. Tựa như lão hòa thượng ngồi xuống, lòng yên tĩnh như nước. Nói đến tu tâm dưỡng tính, trong đầu của ta cái thứ nhất tung ra chính là Phật gia trí tuệ. Tô Dương nhớ lại kiếp trước, mỗi khi tâm loạn như ma, hắn liền yêu đều ở nhà, tay nâng Phật kinh, niệm hơn mấy câu. Hắc, tâm tình đó, lập tức liền cùng bị gió xuân thổi qua, thư sướng cực kỳ. Nghĩ được như vậy, Tô Dương khỏe miệng dương lên, thân hình mở ra, như ngồi chung gió mà đi hiệp khách, thẳng đến Lâm Phong đậu phủ. Lâm Phong vừa mở cửa, liền đụng phải Tô Dương khuôn mặt tươi cười. Nha, đồ đệ, vi sư cái này không mời mà tới, kinh lấy ngươi không? Tô Dương mỉm cười nói. Không có. Không có việc gì. Sư phụ, ngài thế nào tới? Lâm Phong hơi kinh ngạc. Nhìn ngươi sắc mặt cùng xương đánh quả cả, luyện công gặp được vấn đề khó khăn a. Tô Dương một mặt lo lắng, trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc. Sư phụ, ta. Lâm Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, cúi đầu. Bộ dáng kia, thật là khiến người ta vừa yêu vừa thương. Triệu Hổ tiểu tử kia kỳ ngộ liên tục sự tình, trực tiếp đem Lâm Phong tâm thái cho cả sập. Trong lòng của hắn cái kia không công bằng à, vì sao những cái kia khí vận chi tử luôn có thể bánh từ trên trời rớt xuống, mà mình lại đến liều mạng còn không đuổi kịp. Ha ha, tiểu hòa tử, tâm tính bạo tạc là trưởng thành phải qua đường nha, rất bình thường. Tô Dương vô vỗ lưng của hắn, một bộ người từng trải bộ dáng. Tới tới tới, đừng chết mất, cho sư phụ cầm bút mực giấy nghiên đến, chúng ta cả điểm không giống. Lâm Phong mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, thì thầm trong lòng sư phụ đây là muốn làm gì đại động tác. Nhìn kỹ, sư phụ cho ngươi huy hào bắt mặc, cả một thiên đại bi chú ra, ngươi không bận rộn nhậm nhẹm. Đảm bảo ngươi lòng yên tĩnh như nước, luyện công cũng không tiếp tục sợ tẩu hỏa nhập ma. Tô Dương vừa nói vừa động, dưới ngòi bút sinh hoa, từng cái cứng cắp hữu lực lời chữ sôi nổi trên giấy. Thấy sư phụ cái này bộ dáng nghiêm túc, Lâm Phong trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, thế đạo này à, tình yêu không đáng tin cậy, vẫn là sư phụ đáng tin cậy. Ánh mắt của hắn lập tức bị ngày đó đại bi chú hấp dẫn, kinh ngạc lại cảm động, sư phụ, ngài đây là muốn để ta làm hòa thượng niệm kinh à? Tô Dương ngẩng đầu, trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang, ha ha, niệm kinh, chưa chắc không thể nha, nói không chừng có thể đọc lên cái cảnh giới mới đến đâu. Lâm Phong trong đầu nói thầm, a, sư phụ ngài ra thật đúng là tu tiên giới một dòng nước trong a. Thế nào đột nhiên đối Phật gia đồ chơi cảm thấy hứng thú đâu? Nhớ năm đó, Phật đạo chi tranh thế nhưng là tu tiên giới lôi cuốn bắt quái, nói liên tục sách tiên sinh đều giảng được nước miếng văng tung tóe. Bất quá đến mạt pháp thời đại, liền cô đơn. Chú ý nhân số cũng càng ngày càng ít. Chúng ta tu tiên nha, chính là muốn hải nạp bách xuyên, đừng cứ mãi nhìn mình chằm chằm kia một mẫu ba phần đất, hết ngồi đáy giếng không thể được nha. Tô Dương cười híp mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc đồ đệ, nhẹ nhõm giải thích nói. Hết ngồi đáy giếng bốn chữ này vừa ra, Lâm Phong phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Tâm hắn nghĩ, sư phụ cảnh giới, vậy đơn giản là tinh thần đại hải a. Ta thế nào có thể có nửa điểm chất vấn đâu? Hổ thẹn a. Sư phụ, ngài vĩnh viễn là trong lòng ta đại thần. Tốt, ta đại tác đã hoàn thành. Ngươi cầm đi nhiều đọc mấy lần, cảm thụ một chút Phật gia vận bị, nói không chừng có thể ngộ ra điểm cái gì đến đâu. Tu luyện nha, nói cho cùng vẫn là phải dựa vào bản thân. Vi sư chỉ có thể mang ngươi vào cửa, phía sau con đường, đến chính ngươi từng bước một đi. Tô Dương nói xong, liền tiêu sái quay người, lưu cho Lâm Phong một cái anh tuấn bóng lưng. Sư phụ nói đúng, tu luyện con đường này, vẫn là phải dựa vào mình một bước một cái dấu chân đi tới. Lâm Phong nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng, trong lòng yên lặng thì thầm. Hắn cầm lấy giấy tuyên, hít sâu một hơi, bắt đầu đọc bắt đầu, Phật nói, thiện hai ác khó, một lo vui mừng đều tâm hỏa, một vinh một khô đều mắt bụi. Lâm Phong đọc một chút, không khỏi cười khổ, sư phụ a sư phụ, cái này Phật kinh, thế nào so tu tiên bí tịch còn thâm ảo đâu. Sư phụ có phải hay không đánh giá quá cao trí thông minh của ta rồi? Liền không thể cho ta toàn bộ tiếp địa khí nhi bạch thoại văn phiên bản sao? Bất quá, nghĩ lại, sư phụ như thế làm khẳng định có đạo lý của hắn. Thế là Lâm Phong quyết định, mặc kệ nhiều khó khăn, đều muốn kiên trì. Dù sao, Tô Dương còn phải nghe. Lâm Phong âm thầm phân cao thấp, từng lần một địa đọc, những cái kia thuận theo tự nhiên buông xuống vô dục vô cầu. Chữ. Hắn lật ngược suy nghĩ, sợ lọt mất một tia bận bị. Thời gian trôi qua, một canh giờ hời hợt đi qua, hai canh giờ cũng lặng yên không một tiếng động chạy đi. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, đầy sao lấp lánh. Mà Lâm Phong còn đắm chìm trong kia phần siêu thoát cùng trong yên tĩnh, phản phất toàn bộ thế giới đều vì hắn mường đường, tâm linh khinh vũ tại đám mây phía trên. Cảm giác này, tựa như là đáp lấy vân đoá dạo chơi chân trời. Mỗi một lần đọc đều là một lần tâm linh lữ hành, gặp phải phong cảnh bất đồng, tâm cảnh cũng theo đó rộng mở trong sáng. Nguyên lai, trước đó phiền não bất quá là tâm ma quấy phá, bị ngoại giới hỗn loạn mê mắt. A, cái này Tử Nhi, nghe giống như là kiếm đạo bên trong kia phần tự nhiên cùng thoải mái. Lâm Phong, trong nháy mắt não đại động mở, phản phất đốt sáng lên trí tuệ đèn sáng. Chương 82. Không minh kiếm ý, Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm a thông suốt, sư phụ đây là để cho ta hiểu thấu đáo không minh kiếm ý huyền bí a. Không minh, không ta. Trống không. Trống vắng. Lâm Phong miệng bên trong lẩm bẩm. Tương chữ cũng giống như thanh tuyển gột rửa lấy tâm linh của hắn. Suy nghĩ dần dần thanh tịnh, cả người nhẹ phảng phất có thể theo gió tung bay. Ông, tựa như là trí tuệ tiểu vũ trụ trong nháy mắt bộc phát, Lâm Phong trong đầu lóe lên vô số linh quang. A ha, ta đã đến. Hắn hưng phấn địa vỗ xuống đùi, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Lập tức, hắn một bả nhấc lên thanh minh kiếm, đi ra độc phủ, bắt đầu hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mua kiếm. Bá, kiếm quang như dệt, nhanh thì như điện, chậm thì giống như gió, nhìn như vô chương mà theo, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Mỗi một kiếm đâm ra đều là như vậy tinh chuẩn mà chí mạng, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng toát ra một loại khó nói lên lời vận luật đẹp. Tựa như là cùng trong thiên địa này mỗi một sợi gió, mỗi một phiến mây đều nhảy lên địa mặt. Giờ phút này, Lâm Phong phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Kiếm của hắn chính là ngày này, đất này, vũ trụ này ở giữa tự do nhất vũ giả. Trong đầu của hắn quanh quẩn đại bi chú bên trong một đoạn kệ mà nói, phiền não như bọt nước, chấp nhất giống như bơm bướm, cực khổ đều mây khói, cười một tiếng mà qua. Tâm hướng trắng sáng, gương sáng không phải đại, đạo pháp tự nhiên, tâm ta tự tại. Không sợ thì tâm mình, trong bắt thì thấy đạo. Càng múa càng này, Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm trong của mình kiếm múa thế giới bên trong. Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, sắc bén vô cùng. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn đối kiếm đạo khắc sâu lý giải, cùng đối không minh cảnh giới độc đáo lĩnh ngộ. Hiểu, ta hiểu. Lâm Phong trong lòng cũng hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha. Kiếm đạo con đường, thì ra là thế mỹ diệu. Tiếng cười kia, là đối bản thân siêu việt vui sướng, cũng là đối kiếm đạo chân lý hiểu thấu. Đinh Đông, tin vui lục kích, ngài đồ đệ Lâm Phong thành công lĩnh ngộ không minh kiếm ý. Tô Dương chính thành thơ điệu nằm tại trên ghế bành, tay nâng trà xanh. Em chút bị bất thình lình tốt tin tức, cả kinh nước trả vậy một thân. Ôi bi, lúc này mới bao lớn một lát công phu, tiểu tử này liền cho ta chỉnh ra như thế động tĩnh lớn. Tô Dương tự lẩm bẩm. Không minh kiếm ý à, đây chính là kiếm đạo bên trong sáng chói tinh thần, trực tiếp để kiếm pháp uy lực tăng gấp bội thần kỳ tồn tại. Lại thêm Lâm Phong kia bẩm sinh hồng mông kiếm thể, đơn giản chính là bật học giới viết, để cho người ta gọi thẳng không công bằng. Đinh Đông, túc chủ thật to, ngài chuyên môn phúc lợi đã đến sổ sách, tu vi từ trướng, thẳng tới phân thần cảnh bốn tầng. Hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống, Tô Dương chỉ cảm thấy thể nội linh lực phun trào, tu vi dâng đi lên một tầng. Nhìn một cái, đây mới gọi là nhân vật chính quang hoàn chính xác mở ra phương thức. Triệu Hổ tiểu tử kia, nhặt bản kiếm pháp bí tịch tính cái gì? Hắc hắc, ta thế nhưng là để Lâm Phong trực tiếp bật học tiết đấu a. Tô Dương nét miệng lên một tia đắc ý cười. Nhưng mà, đúng lúc này, đông đông đông, một trận thanh thúy tiếng đập cửa, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. sư phụ, là ta, Lâm Phong tới rồi. Ngoài cửa truyền đến Lâm Phong thanh âm hưng phấn, lộ ra không che giấu được vui sướng. Tô Dương nghe xong, trong lòng liền vui vẻ. Tiểu tử này, khẳng định cấp tốc không kịp đem muốn chia sẻ hắn lĩnh ngộ không minh kiếm ý đại hỉ sự đâu. Người trẻ tuổi nha, vốn là như vậy, đầy ngập nhiệt huyết, kích động đến cùng cái gì giống như. Vào đi, cửa không có khóa. Tô Dương khẽ môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, ứng tiếng nói. Lâm Phong đẩy cửa ra, một mặt kích động vào, cặp mắt kia phảng phất biết phát sáng, tràn đầy đều là đối sư phụ lòng cảm kích. Phù phù. Không đợi Tô Dương kịp phản ứng, Lâm Phong đã quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, ngài để cho ta nghiên cứu Phật kinh, nguyên lai là vì dẫn đạo ta lĩnh ngộ không minh kiếm ý, ta làm được. Lâm Phong trong giọng nói tràn đầy kích động. Ngay sau đó, Lâm Phong phanh 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 ba cái khấu đầu, thành ý tràn đầy. Tô Dương thấy thế, trong lòng đã buồn cười lại cảm động. Bất thình lình đại lễ để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Dù sao, cái này hoàn toàn là chính Lâm Phong cố gắng kết quả. Thế nào cảm giác mình giống như thành sau màn đẩy tay giống như. Nhìn xem Lâm Phong kia ánh mắt tha thiết, Tô Dương quyết định, bầu không khí đều đến nơi này, không diễn vừa ra sư đồ tình thâm thế nào đi. Khu khu. Không sai, vi sư bản ý chính là như thế, muốn cho ngươi từ Phật kinh bên trong lĩnh ngộ kiếm ý. Xem ra, tiểu tử ngươi coi như có chút ngộ tính đi. Tô Dương ra vẻ thâm trầm ho khan một cái, khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Bất quá, nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn, con đường tu hành còn dài mà, trở về sau muốn càng thêm chăm chỉ mới là. Tô Dương lại thấm thía bồi thêm một câu. Vâng, sư phụ. Ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài, tiếp tục khắc khổ tu luyện, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lâm Phong lại dập đầu mấy cái văn tiếng, trong mắt lóe ra càng thêm kiên định quan mang. Giờ khắc này, Lâm Phong liền nghĩ tới Tô Dương trước đó dạy bảo. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng vậy à, chỉ có đứng được cao hơn, mới có thể nhìn càng thêm xa, tương lai đường còn rất dài, mình muốn học còn nhiều nữa. Hắc hắc, trở về sau không ngại lại lật qua những cái kia Phật kinh. Nói không chừng a, đầu của ngươi bên trong còn có thể tung ra càng nhiều kỳ tư diệu tưởng đâu. Tô Dương cười híp mắt gõ nhẹ Lâm Phong cái đầu nhỏ một chút, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiếp tục phát huy ngươi kia thanh kỳ sức tưởng tượng, không náo bổ một phen, chẳng phải là lãng phí ngươi này thiên phú dị bẩm náo mạch kín. Tô Dương trong lòng âm thầm nhạc đạo. Tuân mệnh, sư phụ. Đồ nhi cáo lui. Nói xong, Lâm Phong cả người trong nháy mắt tràn đầy đấu trí, tựa như là bị rót nguyên một bình thuốc kích thích, huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Từ khi nắm giữ không minh kiếm ý, Lâm Phong kiếm thuật tiến bộ thần tốc, như là cắm lên cánh, tiến triển cực nhanh. Từ ban sơ sơ quy môn kính cho tới bây giờ vẹn vẹn một tháng thời gian, liền đã nhảy lên đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Kiếm pháp chi tinh diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Mà tu vi của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, vững vàng bước vào kim đan cảnh tầng 2, thực lực tăng nhiều. Đinh, chúc mừng túc chủ, đệ tử của ngài Lâm Phong thành công đột phá. Làm sư phụ ngài, cũng thu hoạch đặc biệt lễ vật, Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm mảnh vỡ ít một. Hệ thống nhắc nhở âm đúng lúc vang lên, vì phần này vui sướng thêm vào một trang nổi bật. Thần khí mảnh vỡ. Tô Dương con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đây chính là so chúng sổ số còn khó đến cơ hội. Một phần ngàn tỷ lệ rơi đồ a. Theo hệ thống giới thiệu, Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm chính là nguồn gốc từ thái cổ thời đại thần khí. Hắn lịch sử chi lâu đời, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục triệu năm trước, so với thượng cổ còn muốn xa xôi. Là chân chính trên ý nghĩa thời gian tôi bảo, gánh chịu lấy mấy ngàn vạn năm gió sương tháng năm. Nghe đồn rằng, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm chủ nhân, chính là phiến thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất cường giả. Tay hắn cầm Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm, tung hoành tinh hạ, vô địch với chư thiên vạn giới. Nhưng là đâu, cường giả cũng có gặp rủi ro lúc. Chúng ta vị này đại lão, không cẩn thận gặp cái ác hơn nhân vật. Chương 83. Diễn viên cũng là người, vô tội nằm thương một trận đại chiến chấn động thế gian sau. Kiếm nát người vong, Bích Lạc Hoàng Tuyển hóa thành bầu trời đầy sao mảnh vỡ, tản mát thế gian. Nhắc tới cũng xảo, Tô Dương lại may mắn địa lấy được đến trong đó một mảnh vụn. Thu thập 10 khối Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm mảnh vỡ, liền có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm. Cái này cách chơi, đơn giản cùng chơi tập thẻ trò chơi, tốt chú a. Tô Dương nhìn thấy hệ thống bên trong nói rõ, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ngoạn vị cười. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra kiếp trước kia khoản để cho người ta nhiệt huyết sôi trào 5v5 game điện thoại. Thu thập mảnh vỡ đổi bảng, đổi anh hùng hố tra kinh lịch, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Đồ tốt nha. Dù sao cũng phải có chút theo đuổi độ khó mới hiện chân quý. Tô Dương trong lòng thầm nghĩ, Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm, đây chính là có thể chặt đứt hư không, rung động vạn cổ thần binh lợi khí. Cho dù nó không phải là cấp cao nhất cực đạo đế binh, hắn giá trị cũng là không cách nào dùng phạm trần chi vật để cân nhắc. Bất quá nha, Tô Dương lòng tin tràn đầy, tựa như là đang thu thập một bộ chân quý kem, từng khối, luôn có tập hợp đủ ngày đó. Đến lúc đó, Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm tái hiện giang hồ, trang diện kia tuyệt đối là hoành động tứ phương. Đúng lúc này, đinh, ngài đồ đệ Lâm Phong tu luyện kết thúc, trực tiếp chạy Huyền Thiên Phong khiêu chiến Triệu Hổ đi. Hệ thống kia vui sướng thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, phản phất cũng đang vì trận này đột nhiên xuất hiện quyết đấu thêm nhiệt. Tiểu tử này, thật đúng là ứng câu kia quân tử báo thủ, không cách đêm tục ngữ. Thực lực vừa tăng, lập tức liền nghĩ tìm lại mặt mũi trở về. Trên con đường tu tiên nhà, phải có như thế một cố không chịu thua sức lực. Lâm Phong một trận chiến này, tuyệt đối là ma luyện tâm tính cơ hội tốt. Tô Dương khoan thai đứng ở Ngọc Hư Phong chi đỉnh, hai tay phía sau, ánh mắt đi theo Lâm Phong kia hăng hái bóng lưng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cố lên, đồ đệ. Sư phụ coi trọng ngươi. Bất quá, Tô Dương trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ai nha, không thích hợp. Triệu Hổ tiểu tử kia, nguyên bản bất quá là ta mời đến phối hợp diễn trận hí diễn viên tạm thời. Hiện tại ngược lại tốt, thành Lâm Phong trưởng thành trên đường đá mài đao. Ta đây coi là không tính vô tâm cắm liêu liêu xanh đún còn mang một ít nhỏ ấy nấy đâu. Tô Dương kèm chút liền đem cái này gốc dạ đem quên đi. Diễn viên cũng là người, vô tội nằm thương a. Tô Dương trong lòng âm thầm cô. Nhưng nghĩ lại, Lâm Phong cố này chấp nhất sức lực, cản là ngăn không được, làm không tốt sẽ còn ảnh hưởng hắn tu hành ý chí. Thôi thôi, ta không thể làm kia phá người, càng không thể phá hư ta trong lòng hắn kia cao đại thượng sư phụ hình tượng. Chuyện này vẫn là để nó thuận theo tự nhiên đi. Tô Dương cuối cùng quyết định, kia đoạn bí mật nhỏ vẫn là để nó tiếp tục phủ bụi. Dù sao, trên con đường trưởng thành dù sao cũng phải có chút khiêu chiến không phải. Một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, Tô Dương quyết định vẫn là để kịch bản theo thuận theo tự nhiên lộ tuyến phát triển. Triệu Hổ sư ta, ngươi chỉ ủy khuất một chút, tạm thời cho là sư thúc giáo dục sự nghiệp làm điểm cống hiến đi. Nếu như sau tục có cái gì tiền thuốc men, tổn thất tinh thần phí cái gì, Tô Mộ nhất định toàn ngạch bồi thường, tuyệt không quy nợ. Đương nhiên, ta cũng sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi, không cho ngươi thật thành vật hy sinh. Nghĩ tới đây, Tô Dương thân hình lóe lên, theo sát lấy Lâm Phong bộ pháp, hướng Huyền Tiên Phong mau chóng đuổi theo. Một bên khác, Huyền Tiên cổ tông Huyền Tiên Phong bên trên, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Triệu Hổ động phủ trước, vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, đông 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 Lâm Phong mang theo một tia nghiền ngẫm, đứng ở ngoài cửa chờ. Cửa một tiếng quạt mở, chỉ gặp một béo một gầy hai thân ảnh khoan thai đi ra, mập là Triệu Hổ, kia thể trạng 300 cân nghiêm túc. Gầy nha, là vị giai nhân Lâm Thanh Tuyết, dáng người uyển chuyển, tựa như cảnh liêu trong gió xuân. Nha, đây là ở trung sinh hoạt sớm diễn ra. Lâm Phong thì thầm trong lòng, trên mặt lại đã phủ lên một vòng ý vị thâm trường cười. Ngươi, vị kia. Triệu Hổ một mặt mờ mịt, phản phất gặp người ngoài hành tinh. Lâm Phong nội tâm điên cuồng soát màn hình, gia hỏa này, thế mà giả mất trí nhớ. Con hỏi ta là vị nào? Quá phận. Ngươi thế mà không nhớ rõ ta rồi. Lâm Phong ra vẻ khoa trương che ngực, phản phất nhận lấy vạn điểm bạo kích, ta mỗi ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, lòng tràn đầy đầy mắt đều là ngươi, nghĩ đều là thế nào đánh bại ngươi. Lâm Thanh Tuyết ở một bên, cười đến so bông hoa còn ngọt, đúng lúc chen vào nói, Triệu đại ca, hắn chính là Lâm Phong nha. Một tháng trước, ngươi còn anh dũng đất là ta ra mặt, dạy dỗ hắn dừng lại đâu. Nói, nàng còn thân hơn mật địa vén lên Triệu Hổ cánh tay, phảng phất hai người thật là một đôi. Triệu Hổ mới chợt hiểu ra, liền đội vàng gật đầu, á nguyên lai là ngươi a, Lâm Phong huynh đệ. Lập tức, hắn lại giống như giật điện hất ra Lâm Thanh Tuyết tay, trong lòng âm thầm đoán thầm, cô đương này, thật sự là hí tinh thân trên. Từ khi ta té xuống vách núi được kiếm phổ, nàng liền mỗi ngày hướng ta cái này chạy, nói cái gì bởi vì hí sinh tình, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Lâm Thanh Tuyết tiểu động tác, Triệu Hổ nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười với bất đắc dĩ. Lâm Thanh Tuyết hiện tại vây quanh Triệu Hổ chuyện, kia tâm tư không chỉ có riêng cực hạn với Triệu Hổ trong tay kiếm phổ bí tịch như vậy đơn giản. Trong nội tâm nàng còn đánh lấy tính toán, tưởng tượng lấy Huyền Tiên sư bá có thể giống Ngọc Hư Phong Tô sư thúc như thế, khẳng khái rút tiền, cho nàng một bút phong phú chia tay tiền để ngủ. Cái này mọi việc đều thuận lợi tính toán nhỏ nhặt, đánh cho thật sự là đôn đốc vàng, để cho người ta không thể không bội phục nàng nhìn xa hiểu rộng. Lâm Phong nhìn thấy Triệu Hổ kia không lắm để ý thần sắc, trong lòng phi thường bị quất. Quả thực là lòng tự trọng bị đè xuống đất ma sát, một vạn điểm thương tổn giá trị phá trận. Triệu Hổ hắn nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm lộ ra không thể bỏ qua kiên quyết. Buổi sáng ngày mai diễn võ trường sinh tử đài, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, ai không đến ai là cháu trai. Triệu Hổ nghe xong cả người đều mộng, nghĩ thầm, tiểu sư đệ đây là muốn làm thật rồi, ta cái này không phải liền là diễn trận hí nha, còn như đi. Nhìn xem Lâm Phong kia phảng phất sói đói chụp mồi ánh mắt, Triệu Hổ không khỏi dùng mình một cái. Lâm sư đệ bình tĩnh một chút, chúng ta có việc dễ thương lượng. Triệu Hổ lời còn chưa dứt, Lâm Thanh Tuyết liền không kịp chờ đợi nhảy ra làm loạn thêm. Lâm Phong, ngươi nhìn một cái chính ngươi, tại Triệu sư minh trước mặt, đơn giản chính là cái yếu đuối tiểu thái điểu. Hiện tại còn muốn đuổi tới muốn chết, có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Lâm Thanh Tuyết trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu cao thủ. Triệu Hổ nghe xong, trong lòng cái kia khi à, hận không thể tại chỗ cho Lâm Thanh Tuyết đến cái thanh tỉnh phần món ăn để nàng biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Triệu Hổ trong lòng cái kia bất đắc dĩ à sinh tử đại, hắn căn bản liền không có hướng phương diện kia muốn. Không phải nói hắn sợ, mà là thực tình cảm thấy không cần thiết. Dù sao, Tô Dương sư thúc chỉ thanh toán hắn một tuần kịch thù lao, hắn nào có nghĩa vụ diễn thêm, vẫn là trận độ khó cao động tác vở kịch. Chương 84. Thời gian tạm dừng đại pháp nói ta là thái điểu. Lâm Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng không bị trói buộc, nếu là ta trên sinh tử đại thắng hắn, vậy hắn chẳng phải là ngay cả thái điểu cũng không bằng. Bây giờ Lâm Phong sớm đã thoát thai hoàn cốt, kim đan cảnh tầng 2, không minh kiếm ý càng là đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Thực lực xưa đâu bằng này, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mặc người nắm quả hờ mềm. Lâm Thanh Tuyết nghe xong, lập tức nhảy ra bao che khuyết điểm, Triệu đại ca anh dũng vô địch, còn có kiếm phổ bí tịch gia trì, thế nào khả năng thua? Thật muốn thua, ta tùy ngươi xử trí. Nàng lời nói này, đã là cho Triệu Hổ độc biên, cũng là tại hướng toàn thế giới tuyên cáo, nhìn kỹ, ta thế nhưng là Triệu Hổ đáng tin người ủng hộ. Triệu Hổ nghe hai người đối thoại, nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái linh quang chợt hiện suy nghĩ, cái này sinh tử đài luận võ, không phải là một cái cơ hội buôn bán sao? Huyền Thiên cổ tông bên trong, sinh tử đài chi chiến vốn là hiếm thấy, có thể dẫn tới nhiều ít người chú ý a. Đã có người đưa tới cửa khiêu chiến, sao không mượn cơ hội này kiếm một món hời? Nghĩ tới đây, Triệu Hổ không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, phản phất đã thấy vô số linh thạch tại hướng hắn ngắc. Sinh tử đài một trận chiến, kia trình độ náo nhiệt, tuyệt đối là người đông nghìn nghịt, so tông môn đại hội còn náo nhiệt. Triệu Hổ nhãn tình sáng lên, ý tưởng đột phát, nếu là ta mở đánh cược, hắc hắc, vậy đơn giản là tài nguyên quần quần đến a. Gia hỏa này, vừa nhắc tới linh thạch, con mắt liền sáng lên, điển hình tham tiền một viên. Liên thủ bên trong kia bản giá trị liên thành kiếm phổ bí tịch, hắn đều ở trong lòng tính toán muốn hay không xuất thủ đổi điểm linh thạch đâu. Ha ha, chủ ý này tuyệt. Triệu Hổ càng nghĩ càng đẹp, khoe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai, đến lúc đó, biển người phun trào, linh thạch đào ảo chạy đến miệng của ta túi, ngấm lại đều để người kích động. Thế là, hắn ra vẻ nghiêm túc háng giọng một cái, nói với Lâm Phong, "Khục, sư đệ à, khiêu chiến của ngươi ta tiếp, bất quá đi." Lời nói xoay chuyển, hắn cười giả dối, "Ngươi đến làm cho ta làm điểm đặc biệt tiết mục không phải, bộ này ta cũng không đánh nhà." Đặc biệt tiết mục? Cái gì đồ chơi? Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hắc hắc, chính là mở đánh cược, để đại gia hỏa nhi vui a, cũng cho ta kiếm chút thu nhập thêm." Triệu Hổ mặt mày hớn hở giải thích bắt đầu, áp chú quy tắc đơn giản rất, 2 buổi 5, 3 buổi 6, 4 buổi 9, 5 buổi 8. "Làm sao? Đủ ý tứ a?" Nghe nói như thế, Lâm Phong cùng Lâm Thanh Tuyết hai người trong nháy mắt trợn to trong mắt, trong đầu cái kia kinh ngạc a, so xuyên kịch trở mặt còn đặc sắc. "Cái này, đây là cái gì thần thao tác a? Ngay cả loại ý nghĩ đều có thể nghĩ ra, Triệu huynh thật là một cái nhân tài." Lâm Thanh Tuyết trong đầu lại là âm thầm cho Triệu Hổ điểm cái tán. Không giống Lâm Phong tiểu tử kia, cả ngày cùng trong võ hiệp tiểu thuyết nhân vật chính, nhiệt huyết quá mức, ngốc đến nổi lên. Trái lại Lâm Phong, biểu tình kia đơn giản có thể vận xuất thủy đến, cắn răng nghiến lợi nói thầm, "Gia hỏa này, không phải kiếm tiền a, rõ ràng là đang gây hấn mới." Trực tiếp hướng lòng người hoa tử bên trong đâm đao. "Không chỉ có nhục nhã ta, còn định dùng ta giá trị thẳng dư kiếm thu nhập thêm, tức chết ta vậy." Hắn càng nghĩ càng giận, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, "Được, ngươi Triệu Hổ yêu thế nào chơi, mở giao dịch, thiết đánh cược, tùy theo ngươi. Ta Lâm Phong quan tâm, chỉ có một việc, đó chính là thế nào đem ngươi đánh răng rơi đầy đất." Điểm nộ khí trong nháy mắt phá trận, Lâm Phong trong lòng mặc niệm, cái nhục ngày hôm nay, ngày mai buổi trưa, tất gấp trăm lần hoàn trả, để ngươi nhìn một cái gì gọi là chân chính đánh mặt. "Nha, như thế sảng khoái." Triệu Hổ nghe xong, trong bụng nở hoa, vỗ bộ ngực cam đoan, "Được rồi, vậy chúng ta liền như thế quyết định, ha ha. Ta Lâm Phong nói lời giữ lời, ngày mai gặp chân trường." Nói xong, Lâm Phong thở phì phò xoay người rời đi, lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng. Núp trong bóng tối Tô Dương, mắt thấy cái này màn khúc nhạc dạo ngắn, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ngoạn bị cười. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Triệu Hổ sư điệt, thật là một cái tên dở hơi, trong sinh hoạt gia vị tệ a. Chỉ mong hắn ngày mai trên lôi đài cũng có thể cười đến như thế sáng lạ. Là thời điểm rút lui, về ta Ngọc Hư Phong, cho tiểu tử kia Lâm Phong chuẩn bị điểm đặc biệt lễ vật. Tô Dương trong lòng tính toán, khóe môi nết lên một tia thần bí khó lường cười. Nói lên phần này lễ vật Tô Dương thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, kia là hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, từ các loại lưới đường trong tiểu thuyết hấp thu tinh hoa, tỉ mỉ chế tạo trung cực bí thuật. Quả thực là não đại động mở kết tinh, đủ để cho Lâm Phong chuyển bại thành thắng mấu chốt. Một lát sau, "Sư phụ, lão nhân gia ngài thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây?" Lâm Phong mở ra cửa phòng, đã nhìn thấy Tô Dương ngồi ở bên trong. "Phong nhi a, ngày mai một trận chiến, không thể coi thường. Vi sư đặc địa chạy đến, vì ngươi truyền thụ một môn độc bộ thiên hạ trùng cực bí thuật, giúp ngươi một tay." Tô Dương ra vẻ cao thầm, một mặt nghiêm túc. "Sư phụ, ngài không phải là thường nói bí thuật không thể truyền sao?" Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất thình lình chuyển hướng để hắn có chút ngộ. Tô Dương nghe vậy, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm đứa bé lanh lợi, bình thường đần độn, thời khắc mấu chốt vẫn rất có thể bắt trọng điểm. Đây là cố ý cho ta đào hố đâu? Mặt ngoài, hắn chỉ có thể ra vẻ trấn định, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, "Phong nhi, ngươi hiểu lầm, này bí thuật không thể coi thường. Cần tâm trí kiên định người mới có thể khống chế, vi sư gặp ngươi xương cốt thanh kỳ, chính là không có hai nhân tuyển. Hôm nay, sư phụ muốn truyền thụ cho ngươi bí thuật tên là kéo dài đại pháp tiểu tử ngươi, nhưng phải bền hay, hảo hảo nghe." Tô Dương cười híp mắt bắt đầu hắn dạy học. Kéo dài chiến thuật. Lâm Phong nghe xong, nhãn tình sáng lên. "Đến, đồ đệ, chúng ta tới trước cái tri thức vấn đáp nhỏ làm nó người. Nghe cho kỹ, nếu ngày mai ngươi cùng Triệu Hổ trận đại chiến kia, ngươi không cẩn thận rơi vào hạ phòng, mắt thấy là phải thua trận, lúc này ngươi sẽ thế nào làm?" Tô Dương vừa nói vừa bày ra một bộ lao học cứu bộ dáng. Tô Dương vừa dứt lời, Lâm Phong liền không kịp chờ đợi đáp, "Sư phụ, cái này còn phải hỏi sao?" "Đương nhiên là sinh tử không sợ, làm liền xong rồi." Quản hắn mọi việc, liều mạng lại nói. Lâm Phong trong ánh mắt lóe ra bất khuất quang mang, phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng nên đón một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Tô Dương thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, "Tiểu tử ngươi, thật là một cái chính cống sắt bung nơ, kéo dài chiến thuật tinh túy nằm ở trí lấy, mà không phải liều mạng a. Chúng ta phải học được tại thời khắc mấu chốt, dùng trí tuệ cùng để đối thủ gấp đến độ dơ chân, mình lại vững như lão cẩu, hiểu không?" Cũng tỉ như nói, sự xuất mục đích chính, thời gian tạm dừng đại pháp. Tô Dương một bên thuyết giáo, một bên khoa tay. "Ai nha, ta đạo bảo đối lòng, ta hệ một chút." Trực tiếp cho đối phương đến trở tay không kịp. Chiêu này à, chính là thừa cơ xáo trộn đối phương tiết tấu, lặng lẽ điều chỉnh trạng thái của mình, vãn hồi thế yếu. Chương 85. Tao nói hết bài này đến bài khác chiến thuật, Lâm Phong nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, nghĩ thầm, còn có loại này thần thao tác. Đã thực dụng lại hợp lý, tuyệt. Nhưng bạn nhất đối phương không thèm chịu nể mặt mũi, quả thực là không cho ta tạm dừng làm sao xử lý. Lâm Phong tò mò truy vấn. "Hắc hắc, vậy liền đến phiên chúng ta hạng thứ hai tuyệt kỹ, tao nói hết bài này đến bài khác chiến thuật đăng tràng." Tô Dương một mặt đắc ý, ngươi liền như thế hỏi, "Uy, kiếm pháp của ngươi thế nào đột nhiên như thế sắc bén rồi? Có phải hay không bụng trộm luyện cái gì độc môn bí tịch?" Một chiêu này, gọi là phao chuyên dẫn ngọc, dẫn dụ đối phương mở miệng. Một khi đối phương mắc câu, hàn huyên với ngươi bắt đầu, thế công của bọn hắn tự nhiên là chậm, nói không chừng sẽ còn dừng lại, cùng ngươi đến cái ngô hứng thi biện luận đâu. Dạng này, ngươi không chỉ có thắng được quý giá thở dốc thời gian, còn có thể để đối thủ tại trong lúc bất chi bất giác buông lòng cảnh giác, sự phản kích của ngươi cơ hội không liền đến. Tô Dương giải thích được mặt mày hớn hở. Sáo lộ này à, tại lưới đường tiểu thuyết giới, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật phản diện lắm lời định luật trò chuyện một chút, nhân vật phản diện liền lạnh. Lâm Phong nghe được trợn mắt hốt mồm, phản phất mở ra thế giới mới đại môn, gọi thẳng nói, sư phụ, ngài sáo lộ này, quá nhiêu. Đơn giản sáo đến bay lên. Ha ha, những này a, đều là khai vị thức nhắm. Tiếp xuống, vi sư muốn truyền thụ cho ngươi, đó mới là đại chiêu. Tô Dương tại ưu tĩnh trong đập phủ, khoan thai phẩm một ngụm trà thơm. Sư phụ, nhanh dạy ta. Lâm Phong nghe xong, tâm hỏa hứa ra, đầu gối khẽ cong. Bình một tiếng, liền quỳ xuống. Kia ham học hỏi khát vọng, so tu luyện còn bức thiết. Ha ha, đồ nhi ngoan, phần này cầu học như khát tinh thần, vi sư rất là vui mừng. Nghe cho kỹ, tiếp theo đề thế nhưng là khảo nghiệm ngươi trí tuệ thời điểm. Nếu ngươi thật đánh bại Triệu Hổ, cái kia bênh báo chủng tiền sư minh tìm tới cửa, muốn cùng ngươi phân cao thấp, mà lại ra hỏa này thực lực phá trận, ngươi căn bản không tại một cái lượng cấp bên trên. Lúc này, ngươi nên như thế nào ứng đối? Đây mới là Tô Dương lo lắng nhất cũng muốn nhất truyền thụ cho Lâm Phong thực chiến trí tuệ. Dù sao, đánh bại Triệu Hổ chỉ là tiểu thí như đao, chân chính khiêu chiến còn tại sau đầu đâu. Ước chiến, ta Lâm Phong há lại loại người sợ phiền phức. Đương nhiên phải ứng chiến, dù là biết do không địch lại, cũng không thể ném đi ta kiếm khách khí khái, đúng không sư phụ? Lâm Phong một mặt kiên nghị, sĩ khả sát bất khả nhục, chiến tử xa trường cũng so tham sống sợ chết mạnh. Ngươi liền không thể động động đầu óc. Tô Dương cười híp mắt trêu chọc nói, lúc này à, ngươi trước tiên cần phải cho mình chiến lược đến cái toàn diện ước định, tính toán muốn mình phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể đánh bại đối phương. Hắn vô vô Lâm Phong bài, tiếp tục nói ra, sau đó ngươi có thể tiêu sái cùng đối phương nói, hắc, đừng nóng đội nhà, nửa năm sau tông môn thi đấu, chúng ta trên lôi đài xem hư thực, làm sao? Chiêu này kéo dài chiến thuật, cao giai đại khí cao cấp à? Nhớ kỹ đi, phải đem quyền chủ động một mực nắm ở trong tay chính mình, đây mới là vương đạo. Tô Dương một mặt đắc ý, phản phất truyền thụ cái gì tuyệt thế bí tịch. Trên thực tế, chính là lưới đường trong tiểu thuyết lửa đến rối tinh rối mù, ước hẹn 3 năm thăng cấp bản, nửa năm ước hẹn. Đánh không lại, vậy liền thả dây dài, câu cá lớn. Lâm Phong nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, phản phất đả thông hai mạch nhâm đốc, vô đuổi, à, ta hiểu được. Ngươi hẹn ngươi, ta hẹn ta, hoàn mỹ hóa giải, chiêu này tuyệt. Đánh không lại đối phương. Hắc hắc, đối phương cũng tạm thời bắt ta không có cách, hãy đợi đấy. Hắn đối không khí khoa tay hai lần, kia phần tự tin, để một bên Tô Dương đều bật cười. Sư phụ, ngài thật sự là thật tài tình, ta cái này trong đầu đối với ngài kia là đầu giảm xuống đất sùng bái a. Lâm Phong nhìn về phía Tô Dương ánh mắt tràn đầy tinh tinh mắt. Được rồi, đừng chỉ sùng bái, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, vi sư ta trước hết rút lui. Tô Dương cười lắc đầu, đối cái này đệ tử là càng xem càng hài lòng. Cái này đệ tử, thật sự là càng ngày càng có hắn phong phạm, cầu đạo chi thuật đã đến tinh túy. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Thiên Cổ Tông sinh tử đại trước, đám người rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Tối hôm qua trận kia sinh tử quyết đấu báo trước, như là gió xuân bên trong một mùi lửa, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Mọi người nhao nhao móc ra chân tàng linh hạch, dẫn thân vào trận này kích thích đánh cược bên trong, hoan thanh tiếu ngữ bên trong xen lẫn mấy phần chờ mong. Nhưng ngày hôm nay tiêu điểm, không chỉ có riêng là sinh tử tương bắc kích thích, càng là bởi vì Triệu Hổ kia ngoại ý muốn rơi vào vách núi sau nhặt được thần bí kiếm phổ, làm cho tất cả mọi người trông mà thèm không thôi, đều muốn tận mắt chứng kiến kiếm này phổ uy lực đến tột cùng bao nhiêu. Triệu Hổ, vị này tân tấn lôi cuốn nhân vật, đơn giản tựa như là trên sân khấu siêu cấp cự tinh, vạn chúng chú mục. Mà kia Lâm Phong nha, Ngọc Hư Phong tiểu đệ tử, trong mắt mọi người, bất quá là cái góp đủ số cho cười đảm đương, đặc biệt là khi hắn bị dán lên Tô Dương mới đồ từng bị Triệu Hổ miểu sát nhãn hiệu sau, tức thì bị chế rêu vì muốn chết tiểu năng thủ. Phế vật VS khí vận chi tử. Ha ha, cái này kịch bản quá bừa. Trong đám người không thiếu dạng này tiếng nạ báng. Nhưng mà, tại cái này toàn trường nhìn suy âm thanh bên trong, lại có hai đạo ánh mắt kiên định. Một đường tới từ Lâm Phong bản nhân, hắn ánh mắt bên trong lóe ra bất khuất cùng quyết tâm. Một đạo khác thì giấu ở cách đó không xa trong bóng tối, kia là Tô Dương. Ánh mắt của hắn phức tạp mà thâm thúy, tựa hồ đối với cuộc tỷ thí này có khác chờ mong. Hắn tin tưởng, đồ đệ của mình nhất định có thể tách ra không giống hào quang. Một bên khác, Triệu Hổ tràn đầy tự tin, phản phất cuộc tỷ thí này thắng lợi sớm đã là vật trong bàn tay. Thua, vậy đơn giản so mặt trời mọc ở hướng tây còn không thể tưởng tượng nổi. Hắn khoan thai tự đắc địa tại dưới đài đội vàng, mở bàn cầu. Bộ dáng kia, quả thực là đem trận này sinh tử chiến trở thành mình biểu diễn cá nhân. Mà Lâm Phong đâu, đứng tại trên chiến đài, nhìn qua Triệu Hổ bộ kia nhàn nhã dáng vẻ, lập tức lên cơn giận dữ, gân xanh đều nhanh tung ra chán. Cái này Triệu Hổ, ở đâu là coi hắn là đối thủ, quả thực là trở thành không khí. Nhưng Lâm Phong trong lòng, Triệu Hổ lại là cái kia để ngày khác đêm nhớ nghĩ, không phải đánh bại không thể tồn tại. Hừ, Triệu Hổ, ngươi cho ta mỗi một phần kinh thị, ta cũng sẽ ở trên chiến trường gấp bội hoàn trả. Lâm Phong âm thầm cắn răng, nắm đấm nắm chặt, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Triệu Hổ, canh giờ đã đến lượt ngươi lên đài. Lâm Phong hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Triệu Hổ lại chỉ là cười cười vừa đếm lấy linh thạch bên cạnh đáp lại, ai nha, sư đệ đừng nóng nổi, ta đây không phải đang chiếu cố mỗi một vị người xem đặt cược nhu cầu nha, phục vụ trí thượng đi. Lời này vừa ra, Lâm Phong điểm nộ khí trong nháy mắt tiêu thăng, gân xanh phảng phất lại tráng kiện mấy phần. Chương 86. Lâm Phong VS Triệu Hổ hít sâu, vô dục tắc cường, không màu thì không. Lâm Phong mặc niệm lấy Phật kinh, cố gắng bình phục nội tâm sóng cả mãnh liệt, nói với mình phải tỉnh táo, muốn bảo trì bình thản. Một lát sau, Triệu Hổ dẹp xong linh thạch, một mặt xuất khí chuẩn bị lóe sáng đăng tràng. "Hổ ca, ngày hôm nay nhưng phải cho chúng ta Huyền Thiên Phong thêm thể diện, đừng để kia Ngọc Hư Phong nhỏ người mới cho so không bằng nha." Đối đầu, trong vòng 3 chiêu không giải quyết được hắn, ta nhưng liền trò cười lớn. Hai vị sư huynh cười đến gọi là một cái không có hảo ý. Triệu Hổ nghe xong, tiêu sái lắc lắc kia mang tính tiêu chí tóc cắt ngang trán, cười híp mắt nói, "Chút lòng thành, bao trên người ta." Nói xong, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi lên sinh tử đài. "Lâm Phong tiểu sư đệ, tới tới tới, sân khấu giao cho ngươi, trước sáng cái tướng." Triệu Hổ cười đến một mặt cương triều, sợ động thủ trước liền đem tiểu sư đệ dọa sợ. "Lâm Phong đâu?" Cuối cùng từ Phật hệ minh tưởng bên trong thức tỉnh, hai mắt vừa mở, tinh quang bắn ra bốn phía, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. "Siêu." Lâm Phong thanh minh kiếm phảng phất xuống lại, hóa thành một đầu gào thét thanh long, vạch phá không khí liên đới lấy bốn phía bụi bặm đều đi theo nhảy lên địa bản. Kiếm khí này, đơn giản bá khí bên cạnh để loạn, "Lâm Phong sư đệ ngươi là bật học đi." Triệu Hổ nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng tính toán thẳng đảo quanh. Cái này không phải thanh đồng, quả thực là vương giả trở về a. Hiện trường người xem cũng là một mảnh hoa nhưng. Ầm. Đúng lúc này, Triệu Hổ phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, một gốc cổ mục vô tội nằm thường, bị kiếm khí một phân thành hai. Triệu Hổ trong lòng cái kia kinh a, kém chút cho là mình cũng phải trở thành vong hồn rồi kiếm, may mắn hắn khinh công đến, né tránh kịp thời. "Sư đệ, ngươi đây là uống cái gì bảng hiệu đại lực thủy thủ, bổ tay hoạt hình, rau cải sôi nước sao?" Triệu Hổ lau mồ hôi lạnh, trong lòng đối Lâm Phong thực lực một lần nữa ước định một phen. Hồi tưởng lại hơn một tháng trước cái kia bị mình nhẹ nhõm trà đạp thái điểu, nhìn lại hiện tại trên đài bá khí bên cạnh để lọt vương giả. Triệu Hổ gọi thẳng, biến hóa này, so lật sách còn nhanh. Mà tại chiến đài biên giới, Lâm Thanh Tuyết con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cùng Lâm Phong một phần tay, đối phương liền cùng bật hắc, thực lực tiêu thăng. Cái này không khoa học. Lâm Thanh Tuyết trong lòng âm thầm phân cao thấp, hắn tuyệt đối không thể thắng, tuyệt đối không thể trôi qua so với ta tốt. Nàng hai tay nắm tay, mắt sáng như nước, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Lâm Phong, trong lòng mặc niệm, "Triệu đại ca, cho ta hung hăng đánh hắn, cho hắn biết ai mới là chân chính nhân vật chính." Trong lòng của nàng, bạn trai cũng tuyệt đối không thể trôi qua so với mình tới nhuận. Nhưng Triệu Hồ đâu, bị bất thình lình tiếp ứng khiến cho tâm phiền ý loạn, tăng thêm Lâm Phong kiếm thế càng ngày càng mãnh, hắn quả là nhanh chóng đỡ không được. Ngậm miệng, "Ngươi cái này não tàn hò hét, sẽ chỉ làm ta phân tâm." Triệu Hổ nhịn không được đối Lâm Thanh Tuyết gầm thét, hắn hiện tại thế nhưng là hai mặt thù địch, một phương diện muốn ứng đối Lâm Phong lăng lệ kiếm chiêu, một phương diện khác vẫn phải nhịn thụ cái này đến từ bên ngoài sân tạc âm. "Triệu Hổ, ngươi liền chút năng lực ấy sao?" Lâm Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo vài phần kinh thường. Phải biết, Triệu Hổ tuy là kim đan cảnh 3 tầng cao thủ, mà Lâm Phong, mặc dù chỉ là kim đan cảnh tầng 2, nhưng ở kiếm pháp bên trên tạo nghệ sớm đã đăng đường nhập thất, thậm chí còn chưa sử xuất chân chính mục đích chính, không minh kiếm cảnh. Trận chiến đấu này, đối Lâm Phong mà nói, không chỉ có là thực lực hiện ra, càng là đối với bản thân chứng minh. "Triệu sư minh, tranh thủ thời gian lượng kiếm đi, đừng để ra hỏa này tiếp tục đắc chí." "Đúng đúng đúng, toàn lực ứng phó, để cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử nếm một chút sự lợi hại của ngươi." "Triệu Hổ sư đệ, mạnh mẽ lên a. Đừng để chúng ta Huyền Thiên Phong mặt mũi mất hết lạc." Huyền Thiên Phong các sư minh từng cái gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Bất quá nha, trong lòng bọn họ tính toán cũng không ít, tương gì Triệu Hổ có thể biểu hiện ra truyền thuyết kia bên trong kiếm phổ uy lực, dù sao Ngọc Hư Phong tiểu tử kia như thế phách lối, vừa vặn cho bọn hắn đến cái hiện trường dạy học. Mà dấu ở cô lòng bên trên Tô Dương thì là nhàn nhã địa trở lấy trò hay trình diễn. Trong lòng của hắn rõ ràng, Triệu Hổ chiêu kia kiếm kỹ mới là trọng đầu ý, có thể đánh bại hay không Lâm Phong, đều xem nó. Bất quá, Tô Dương trong lòng cũng nắm chắc, dù sao kiếp trước hắn nhưng là 9 năm giáo dục bắt buộc người, loại tràng diện này gặp nhiều. Hắn âm thầm cân nhắc, nơi này cũng không phải những cái kia vô nào thăng cấp lưới đường tiểu thuyết, kiếm kỹ cũng không phải tùy tiện nhìn xem liền có thể học được. "Triệu Hổ sư ta, ngươi kia cái hốt tử có thể lĩnh ngộ mấy phần đâu? Coi như cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không nhất định có thể sử dụng ra a. Thế giới này không có như vậy nhiều nhân vật chính quang hoàn, không phải là mỗi người đều có thể giống Lâm Phong như thế bậc." Tô Dương lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười. Tô Dương phỏng đoán, đơn giản chính là Triệu Hổ thời khắc này tiếng lòng chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Trong mắt mọi người, Triệu Hổ kiếm kỹ kia phảng phất có thể phiên vân phúc vũ, châu đến không được. Nhưng Triệu Hổ bản thân lòng tựa như gương sáng, kia chiêu thứ nhất hắn gặm cả buổi, cũng liền gặm ra cái da lông đến, cách tinh thông còn kém cách xa vạn dặm đâu. Dưới mắt thế cục này, Triệu Hổ cũng chỉ có thể kiên trì lên, trong lòng mặc niệm, "Lâm Phong sư đệ, đây đều là ngươi bức ta à?" Chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, kiếm thế đột biến, đúng là truyền thuyết kia bên trong Vĩnh Chân kiếm điển tầng thứ nhất, mới lộ được kiếm. Kiếm này điển, Triệu Hổ thế nhưng là chọn vẹn gần một tháng, mới miễn cưỡng gặm ra cái bộ dáng tới. Xiêu xiêu xiêu, kiếm quang như rện, kiếm quyết vừa ra, tràng diện trong nháy mắt trở nên khốc huyễn bắt đầu. Nhưng Lâm Phong thanh minh kiếm cũng không phải ăn chay, nó tựa như đầu linh hoạt linh xả, thẳng bức Triệu Hổ cổ họng. Triệu Hổ dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian một cái linh hoạt né tránh, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Khen, khen, ken. Thanh minh kiếm cùng lôi đài phiến đá kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, nhìn thấy người hoa mắt. Triệu Hổ bị chấn động đến liên tục lùi lại, một mặt khó có thể tin, cái này sao khả năng? Ta đây chính là ẩn thế kiếm khách tiền bối chân truyền a. Lâm Phong cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, thừa cơ truy kích, thanh minh kiếm như bóng với hình. Triệu Hổ chỉ có thể liều mạng huy kiếm ngăn cản, kiếm quang cùng kiếm ảnh xen lẫn, trên lôi đài vang lên từng đợt kịch liệt tiếng va chạm. Phanh phanh phanh, trang diện này, đơn giản so nhìn động tác mạng lớn còn đã nghiền. Bèo một cái, Lâm Phong thân hình linh động, như là như quỷ mị thoát ra, một kiếm tinh chuẩn không sai lầm dựng vào Triệu Hổ kia lóe hàn quang bảo kiếm bên trên. Ôi bi! Triệu Hổ trừng lớn mắt, một mặt kinh ngạc. Thế nào bản thân vừa bộc lộ tài năng liền bị chặn ngang cướp mất rồi? Quả thực là thoáng hiện gặp trở ngại xấu hổ hiện trường. Cái này cái bản, không thích hợp a. Triệu Hổ tự lẩm bẩm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Phong kiếm thế nhất chuyển, trực tiếp một cái đột kích, kiếm khí bành trướng, quét ngang mà ra, chính giữa Triệu Hổ lồng ngực. Oeng! Kiếm khí nhập thể, Triệu Hổ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Cả người không bị khống chế bay ra ngoài, cuối cùng trùng điệp ngã tại trên chiến đài, tóe lên một mảnh bụi đất. Phốc! Triệu Hổ miễn cưỡng chống lên thân thể, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ông trời của ta, cái này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Dưới đài người xem từng cái trợn mắt hốt hoồm, miệng há đến có thể nhét vào trứng gà. Chương 87. Huyền Thiên Phong, Lý Vô Kỵ đây chính là truyền thuyết kia bên trong ẩn thế kiếm khách độc môn bí tịch sao? Không phải là cái sơn trại bản a? Bành! Triệu Hổ vừa định xoay người, Lâm Phong kia bàn chân lớn đã không chút lưu tình đặt xuống. Giang giác, giang giác. Mấy chiếc xương sườn trong nháy mắt đứt gãy. Hừ, dám khi dễ người, sớm tối đến bị phản khi dễ trở về. Lâm Phong khỏe miệng gãy nết, thoải mái mà nói, dưới chân lực đạo không chút nào không giảm. Giờ khắc này, Lâm Phong cuối cùng rửa sạch nhục nhã, kia chân to, còn thuận tiện tại trên mặt hắn lưu lại từng du lịch qua đây ấn ký. Ai, đánh người không đánh mặt. Tại Lâm Phong nơi này, không tồn tại. Lâm Phong sư đệ, ngươi nghe ta giảo biện hai câu được không? Kỳ thật lần kia động thủ hoàn toàn là đợt hiểu lầm, phía sau có ẩn tình. Triệu Hổ xem xét tình thế không ổn, vội vàng mở ra cầu sinh hình thức, sợ mình một giây sau liền thành tan hát người. Cái gì chiêu nhi có thể làm liền khiến cho tôi. Triệu Hổ cắn răng một cái, đem tiểu sư thúc để hắn làm nhân vật phản diện hộ chuyên nghiệp bí mật toàn dốc cũng ra. Nhưng Lâm Phong căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp tới cái lỗ thai quan bế, tự động che đậy hình thức. Hiện tại cầu xin tha thứ. Một. Hiện trường biên kịch bản. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài a, như thế dễ bị lừa. Lâm Phong một mặt ta không nghe ngạo tiểu dạng. Triệu Hổ trong lòng cái kia hối hận a, vụ trộm hướng Tô Dương ném đi ưu ván ánh mắt. Cái này kịch bản tiếp được. Tiền không có kiếm mấy cái, mặt ngược lại là mất hết, thua thiệt. Lớn. Cái này đơn sinh ý thỏa thỏa thâm hụt tiền mua bán a. Đỗ Nhi, chừa cho hắn khẩu khí, dù sao chúng ta giảng cứu chính là lấy đức phục người nhà, đúng không? Tô Dương vừa nói vừa đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, phảng phất vừa rồi trận kia vợ kịch chỉ là nhà tròi. Sư phụ yên tâm, đệ tử ta cũng không có như vậy huyết tình, bên trên kia sinh tử đại bất quá là muốn cho mình thêm điểm ép, bước ra tiềm năng. Còn như Triệu Hổ nha, ta chính là muốn cho hắn ở trước mặt mọi người ra cái làm trò cười cho thiên hạ, cho hắn biết Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Lâm Phong cười chắp tay, một mặt đắc ý giết người. Kia nhiều không thú vị à, Lâm Phong muốn thế nhưng là tâm linh bạo kích, trực tiếp đâm trọt Triệu Hổ chỗ đau, để hắn nếm một chút lúc trước mình mất đi tôn nghiêm tư vị. Tưởng tượng thấy Triệu Hổ trong Huyền Thiên cổ tông, từ đây không ngóc đầu lên được, mỗi ngày sống ở hối hận giống như xấu hổ bên trong. Ngay cả trong ngộng đều quanh quẩn bị Lâm Phong coi hình tượng, đơn giản không nên quá đẹp. Nhưng mà, Lâm Phong lúc này thật đúng là coi thường Triệu Hổ ra mặt dày. Triệu Hổ mặt kia ra, so tưởng thành còn dày hơn mấy phần đâu. Mở giao dịch thu linh thạch loại này sáng ý công việc đều có thể nghĩ ra. Tôn Nghiêm, với hắn mà nói, chỉ sợ còn không bằng mấy khối linh thạch tới thực sự. Nếu là Tôn Nghiêm thật có thể đổi thành linh thạch, Triệu Hổ huynh đoán chừng có thể cái thứ nhất mở lên Tôn Nghiêm hãng cầm đồ còn phải là mắt xích cái chủng loại kia. Triệu Hổ, hai ta sổ sách coi như xóa bỏ. Thứ hôm nay từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi. Lâm Phong vừa nói vừa quay người, lưu lại một chuỗi thoải mái không bị trói buộc tiếng cười, cùng một cái chứa đầy thoải mái bóng lưng. Triệu Hổ nghe xong, trong đầu cái kia vui à, quả thực là cướp sau quãng đời còn lại, đại nạn không chết cảm giác. Ha ha, mạng nhỏ xem như bảo vệ, cái này cần hảo hảo tạ ơn ta Tô sư thúc miệng vàng lời ngọc. Triệu Hổ trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng nghĩ lại, ai, không đúng không đúng, nếu là không cho Tô sư thúc trận kia Oscar cấp biểu diễn, ta Triệu Hổ có thể như thế chật vật sao? Nói cho cùng, cái này sau màn đẩy tay còn phải là Tô sư thúc a. Triệu Hổ nằm trên mặt đất, tự rêu bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cái này tuyệt đối là tai nạn lao động phạm chủ, không có chạy nhi. Đến làm cho Tô sư thúc cho ta thêm điểm bất và phí mới được. Triệu Hổ một bên khỏe môi nết lên tơm máu, vừa hướng Tô sư thúc phương hướng, dùng điếu ớt lại ánh mắt kiên định gọi hàng, "Tô sư thúc, thêm đùi gà tiền, đừng quên tính a." Tô Dương sư thúc tự nhiên là hỏa nhãn kim tinh, từ Triệu Hổ trong miệng đọc lên hắn tiếng lòng. Khóe miệng có chút dương lên, dựng lên cái yên tâm thủ thế. "Ngâm hiểu, yên tâm, Triệu Hổ sư điệt, ngươi tiền mồ hôi nước mắt một phần cũng sẽ không ít. Diễn viên tạm thời sinh mệnh đồng dạng quý giá, ta Tô Dương thế nhưng là giảng cứu người, chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tràn đầy." Tô Dương trong lòng tính toán, phần này quan tâm, hắn nhưng là chưa từng keo kiệt. Một bên khác, vừa xuống đài Lâm Phong, đang định thở phào, không ngờ nửa đường giết ra cái trình dạo kim một đường hùng tráng thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. "Lâm Phong sư đệ, ngươi đây là định cho chúng ta Huyền Thiên Phong đến cái gia bài phủ lầu sao?" Người đến chính là Huyền Thiên Phong Lý Vô Kỵ, thanh âm bên trong mang theo vài phần khiêu khích. Hắn ánh mắt sắc bén, trực tiếp tuyên chiến, "Ta, Lý Vô Kỵ, chuyên tới để hướng ngươi linh giao mấy chiêu." Lý Vô Kỵ lời nói như là hàn băng, lộ ra sợi không cho cự tuyệt nào khí. "Nha, còn có sao tụ tỉ bạn?" Trung quanh người xem trong nháy mắt như bị nhóm lửa pháo đốt, nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, cái này Lý Vô Kỵ thế nhưng là kim đan cảnh 9 tầng cao thủ, Huyền Thiên Phong nhân vật phong vân. Bình thường có gặp cao thủ quyết đấu, hôm nay xem như đụng đại vận. Lâm Phong trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, gia hỏa này tới thật không phải lúc, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chỉ có Tô Dương ở một bên cười híp mắt nhìn xem trận này cho hay, lòng tựa như gương sáng, cái này Lý Vô Kỵ bản tính đánh cho thật là vang a. Trước thăm dò đệ tử ta nội tình, trở ra cố làm ra vẻ, nhất cử lưỡng tiện đi. Tô Dương trong lòng cười thầm, cái này nếu là thắng, liền có thể kiếm đủ ánh mắt, trở về Huyền Thiên Phong tự nhiên phong quang vô hạn, còn có thể thừa cơ lôi kéo Triệu Hổ cái kia mập mạp, nói không chừng có thể moi ra điểm kiếm phổ bí mật. Dù sao kêu bí tịch trong tay Triệu Hổ là người tài giỏi không được trọng dụng, không có nghĩa là bản thân nó không có giá trị. Tô Dương là người hai đời, chỗ làm việc lao hổ ly một viên, điểm ấy tiểu tâm tư, hắn há có thể nhìn không thấu. Bất quá nha, giang hồ đường xa, đều bằng bản sự. Hắn cũng là không đội mà nhúng tay. Cũng may, Tô Dương đã sớm chuẩn bị, tối hôm qua cho Lâm Phong bù lại bài học, đối người nghệ thuật tục xưng tao nói hết bài này đến bài khác chiến thuật. Không phải sao, thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Đối mặt Lý Vô Kỵ kia khí thế hùng hổ do người, Lâm Phong không những không hoảng hốt, ngược lại cười đến một mặt nhẹ nhõm. Thế nào? Người đây là luôn cuống, vẫn là thế nào lấy? Lý Vô Kỵ khí thế hùng hổ, phản phất năm chắc thắng lợi trong tay, trong lòng tính toán, có nên hay không chiến cũng không đáng kể, trọng yếu là cái này sóng thao tác đến kiếm đủ ánh mắt, lại thuận tiện lôi kéo Triệu Hổ sư đệ trái tim. Lâm Phong bên này đâu, triệt để bị Tô Dương dự kiến trước chết phục. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng gọi thẳng, "Wow, sư phụ tối hôm qua dạy chiêu này, đơn giản chính là vì mình lượng thân định chế." Lập tức, hắn hướng Tô Dương phương hướng ném đi một vòng ánh mắt cảm kích, phảng phất đang nói, "Sư phụ, lao nhân gia ngài tính được thật chuẩn a." Đệ tử bội phục đầu giảm xuống đất. Chương 88. Lục đạo phàm thể manh mối cụ cụ. "Ngươi nghe kỹ cho ta, nửa năm sau tông môn thi đấu, đây chính là ta biểu hiện ra phong thái sân khấu. Ngươi như thật có loại, đến lúc đó chúng ta trên lôi đài xem hư thực, ta Lâm Phong thủy thời xin đợi đại giá." Liên sợ tiểu tử ngươi đến lúc đó thành pháo hôi, ngay cả ta cái bóng đều sợ không được đâu. Lâm Phong trong tiếng nói mang theo vài phần trêu tức. Trong lòng của hắn sáng như gương, thực lực của đối phương cũng không phải là chừng cho đẹp, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nha, hắn có hắn diệu ngữ liên tiếp tuyệt kỹ, tự nhiên là không chút hoang mang. Đang lúc Lý Vô Kỵ chuẩn bị đến cái ưu nhã hồi kích Huyền Thiên Phong sư đệ các sư muội đã kìm nén không được, nhao nhao ồn ào, "Lý sư minh, tiếp chiêu. Chúng ta Huyền Thiên Phong người, khi nào sợ qua khiêu chiến?" "Đúng, tông môn đại võ đài, cho hắn biết Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Tông môn thi đấu, nhiều người náo nhiệt, vừa bận để hắn kiến thức một chút chúng ta Huyền Thiên Phong lợi hại, để hắn mất hết thể diện." Sư đệ các sư muội trực tiếp đem Lý Vô Kỵ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cái này náo nhiệt sức lực, đơn giản so với năm rồi còn vui mừng hơn. Lý Vô Kỵ trong lòng cái kia dở khóc dở cười a, cái này không phải ứng chiến, quả thực là bị một đám tiểu sư đệ các sư muội cho bắt góc. Ai nha, cái này tiết tấu mang đến có chút nhanh, chính mình cũng bị quân tiến vào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc này lùi bước, chẳng phải là ném đi ta Huyền Thiên Phong mặt. Thành, liền như thế định. Vì Triệu Hổ huynh đệ, vì Huyền Thiên Phong vinh quang, tông môn thi đấu, ta nhất định phải để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lý Vô Kỵ ra vẻ thâm trầm, một bộ ngoài ta còn ai tư thế. Theo sau quay người đi đến sinh tử đài, đỡ dậy Triệu Hổ, một mặt lo lắng, "Triệu Hổ sư đệ, ngươi nhìn tốt, thủ này, ta cho ngươi báo định." Triệu Hổ trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm động. Kia là khẳng định, nhưng càng nhiều hơn chính là dở khóc dở cười. Trong lòng lén nói thầm, "Vô Kỵ sư minh a, ngươi diễn kỹ này, thật là sốc nổi đến làm cho người muốn cười a." Triệu Hổ trong lòng sáng như gương, sư minh thế này sao lại là vội vã quan tâm hắn? Rõ ràng là đi trước tú sóng tồn tại cảm đi kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ, đơn giản so trên sân khấu thẳng hề còn khoa trương. Diễn kịch hoàn toàn không giống, thuần túy là giải trí đại chúng đi Vô Kỵ sư minh, nói là quan tâm, thế nào không vô cùng lo lắng trước đưa y đâu. Không phải tới trước cái anh hùng cứu mỹ nhân tư thế, đây là cái gì thao tác? Còn có à, kia lỡ thủ thế, trong ánh mắt hí nhiều đến có thể diễn phim bộ, giả đến cùng mới từ gánh hát trốn tới giống như. Xoa bình. Triệu mập mạp cái này ánh mắt, tiêu chuẩn, toàn trường liền hắn cùng Tô Dương ánh mắt được gắt. Tô Dương biểu thị, cái này muốn đặt tuyển tú hiện trường, trực tiếp hồng bài cảnh cáo, vị kế tiếp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Phong tiểu tử kia đối Vô Kỵ công lực, thật sự là tiến triển cực nhanh, nhân vật chính quang hoàn đều nhanh lóe mù mắt. Tiếp tục cố lên, tương lai đều có thể a. Đang lúc đám người chậm rãi tán đi, Tô Dương mắt sắc, phát hiện một mỹ nữ ngăn cản Lâm Phong đường đi, chính là Lâm Thanh Tuyết. Cái này kịch bản chuyển hướng, so thoại bản còn đặc sắc. Lâm Thanh Tuyết đây là muốn náo loạn nào? Lâm ca ca, ta thật xin lỗi. Lâm Thanh Tuyết mới mở miệng, kia nũng nịu công lực, đơn giản không người có thể địch. Tô Dương trong lòng lén nói thầm, cô nương này, khế ước tinh thần đâu? Bị gió thổi đi rồi sao? Lâm Thanh Tuyết trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hối hận nhỏ cảm xúc lặng lẽ lan tràn. Vì mấy trăm khối khối linh thạch, kém chút bỏ qua như thế tốt bạn lữ. Tình yêu thành đáng ngưỡng mộ, linh thạch thì xem là cái gì? Nàng thầm nghĩ, mình bất quá là phạm vào thiên hạ nữ hài đều sẽ phạm sai. Nhưng chân ái vô giá, phải nắm chắc cơ hội vãn hồi mới được. Dừng lại. Lâm Phong xuất khí địa vung tay lên, trong tươi cười mang theo vài phần không bị trói buộc. Chúng ta à, đã sớm là hai đầu đường thẳng song song, ai đi đường đấy nói. Đối với bạn gái trước theo đuổi không bỏ, Lâm Phong thái độ kiên quyết giống như là trong ngày mùa đông băng, lộ ra sợi không thể nghi ngờ khốc sức lực. Nữ nhân nha, là trên con đường tu hành khúc nhạc dạo ngắn, đừng ngăn cản ta kiếm chỉ giang hồ đường. Trong lòng của hắn cười thầm, nhớ năm đó, ngươi đối ta hở hững lạnh lẽo. Hiện tại nha, hắc hắc, muốn tới gần, môn đều không có, cửa sổ cũng cho ngươi hàn chết. Lâm Phong một cái hoa lệ quay người, lưu cho Lâm Thanh Tuyết một cái thoải mái bóng lưng, ngay cả gió đều đuổi không kịp bước tiến của hắn. Lâm Thanh Tuyết nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, hốc mắt phím hồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều sập. Trong nội tâm nàng nói thầm lấy, Lâm Phong gia hỏa này, thế nào liền trở nên như thế tuyệt tình rồi? Nam Hải Tử Tâm, thật so kim dưới đáy biển còn khó nắm lấy sao? Mà một bên Tô Dương thì là ý cười đầy mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Lâm Phong khen ngợi, tiểu tử này, làm tốt lắm. Đang lúc bầu không khí vi diệu thời khắc, hệ thống đột nhiên vang lên, mang đến liên tiếp phấn chấn lòng người thanh âm nhắc nhở, "Đinh. Đệ tử của ngài Lâm Phong cự tuyệt hợp lại, Hồng Ngông kiếm thể nâng cao một bước, Không Minh kiếm ý tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một tầng tu vi cảnh giới, phân thần cảnh 5 tầng đạt thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Bích Lạc Hoàng Tuyển kiếm mảnh vỡ ít 1. Lần này thu hoạch, Tô Dương trong lòng gọi là một cái đắc ý tu vi nhỏ chướng vi tốt, nhưng thần kiếm mảnh vỡ mới là hắn chú ý điểm. Dù sao đây chính là viễn cổ mảnh vỡ thần khí, so kiếp trước SSR còn hi hữu, để cho người ta dục thôi không thể. Chậc chậc, cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. Mình vui đầu khổ tu, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào, vẫn là điều giáo đồ đệ tới cũng nhanh, hệ thống ban thưởng nắm bắt tới tay mềm, thăng cấp con đường siêu siêu. Tô Dương nét miệng lên, cười đến như cái lao hồ ly. Tô Dương trong đầu tính toán, hắc hắc chờ ngày nào nhàn hạ, ta lại đi vơ vét cái bảo bối đồ đệ đến, lớn mạnh ta sư môn. Hắn hạ quyết tâm, thu đồ liền phải thu tinh phẩm, yêu nghiệt cấp bậc cái chủng loại kia, dù sao tâm huyết cùng bạc đều phải tiêu vào trên lưới lao. Nếu là thu cái tư chất thường thường, vậy đơn giản là tự tìm khổ ăn, còn tổn thương cảm tình đâu. Bất quá nha, đại đế cấp bậc người kế tục, thật đúng là so tìm bảo tàng còn khó a. Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Túc chủ hoàn thành 3 vị đệ tử tiên phú thức tỉnh, nhiệm vụ ẩn chính thức bắt đầu dùng. Đúng lúc này, linh một tiếng, hệ thống phảng phất nghe được hắn tiếng lòng, kịp thời đưa tới tốt tin tức. Thông môn thi đấu, nhiệt huyết sôi trào sân khấu. Ngài 3 vị ái đồ nếu có thể đưa thân 100 người đứng đầu, tu vi trực tiếp cho ngài thêm 1 tầng. Nếu là lại mấy điểm, 50 vị trí đầu, 3 tầng tu vi đi thẳng đến tay. Nếu có thể tiến 10 vị trí đầu, giải tỏa lục đạo phàm thể thiên tiêu manh mối. Ấm áp nhắc nhở, những phần thưởng này có thể được ra. Tô Dương nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, hệ thống này đơn giản chính là chi kỷ nhỏ áo đông đi ban thưởng phong phú còn không mang theo trừng phạt, quả thực là trên con đường tu tiên tốt nhất nở. Tu vi tăng lên nha, từ từ sẽ đến, không đội không đội, mấu chốt là tìm tới cái kia có thể để cho trước mắt ta sáng lên, tiềm lực vô tận đồ đệ. Tô Dương trong lòng tự có so đo. Nghĩ đến truyền thuyết kia bên trong lục đạo phàm thể, Tô Dương càng là cảm xúc bành trướng. Phản phất đã thấy mình mang theo tuyệt thế đệ tử, quét ngang tu tiên giới huy hoàng tương lai. Chương 89. Nữ đế chuyển thế người tại kia mênh mông vô ngần tu tiên giới. Lục đạo phàm thể, cái này một chữ như là truyền thuyết cổ xưa bên trong bí bảo, tản ra làm lòng người chỉ hướng về quan mang. Nó là thế gian nhất là hiếm thấy thể chất đặc thù một trong, phản phất là giữa thiên địa tỉ mỉ điều khắc kỳ tích. Lục đạo phàm thể, tên như ý nghĩa, nó cũng không lấy công kích hoặc phòng ngự pháp thuật tăng trưởng, càng không am hiểu thi triển những cái kia chói lọi chói mắt võ kỹ. Nó vứt bỏ thế tục phù hoa, chuyên chú với đối linh hồn giống như nhục thân thuần túy nhất, giống như khắc sâu truy liên. Nhưng chính là phần này nhìn như không đáng chú ý bình thường phía dưới, lại ẩn giấu đi lục đạo phàm thể kinh người nhất bí mật. Chỉ có đứng may duyên dáng lâm, vòng quay vận mệnh chậm rãi chuyển động thời điểm, lục đạo phàm thể chân chính lực lượng mới có thể dần dần hiện lộ ra. Mỗi một thời đại người bên trong có thể thức tỉnh lục đạo phàm thể, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Bọn hắn sẽ thành thời đại sủng nhi, hoặc là vận mệnh lộng triều nhân, viết lấy thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Lục đạo phàm thể đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Tô Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe ra khó mà ức chế khát vọng. Đối với sắp đến tông môn thi đấu, Tô Dương lại có vẻ đã tính trước. Các đồ đệ của hắn sẽ tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong mở ra thân thủ. Thời gian nửa năm đủ để chứng kiến kỳ tích. Tô Dương thầm nghĩ trong lòng, nét miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Thời gian thấm thoát, 7 ngày thoáng qua liền mất. Đinh, đệ tử của ngài Thương Phàm giống như Chu Viêm, Vu Quy đồ bên trong lại ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ một vị nữ đế chuyển thế người. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm đột ngột vang lên, như là thần trung mộ cổ đã quấy rầy Tô Dương tĩnh mịch sau chưa thời gian. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế bành bắn lên, suýt nữa mất đi cân bằng. Trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang, đội vã không nhịn nổi địa truy vấn, mau nói cho ta biết, cái này kỳ ngộ phát sinh ở phương nào? Nam ở Huyền Thiên cổ tông tây nam 3 vạn dặm xa bắc bộ dãy núi biên giới, cụ thể tọa tiêu đã tổn nhập hệ thống, có thể cung cấp tường tra. Hệ thống vẫn như cũng là không mang theo mảy may tình cảm ba động trả lời. Nữ đế chuyển thế, như vậy kỳ ngộ, đúng là như thế trong lúc lơ đãng giáng lâm. Tô Dương rung động trong lòng sau khi, tăng thêm mấy phần cuồng hỉ, không khỏi nghẹn ngào cười nói, ha ha, thật là trời cũng giúp ta, tìm kiếm thăm dò 100 ngàn độ, nguyên lai giai nhân trả lại đồ. Hắn không kịp chờ đợi điều ra hệ thống ở xa hình ảnh theo dõi. Ống kính phía dưới, hai vị đồ đệ cứu nữ hài dần dần rõ ràng. Nữ hài ước chừng tuổi tròn đôi mươi. Con mắt của nàng thanh tịnh như suối, mũi thẳng tắp như ngọc, môi anh đào hé mở, da thịt của nàng dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ trắng hơn tuyết chi tư, đẹp đến nỗi lòng người say. Nhưng mà, làm người ta chú ý nhất lại là trước ngực nàng kia đường con nguyện chuyển hình dáng, tựa như dãy núi ở giữa ôn nhu nhất chập trùng, sung mãn mà mượt mà. Tô Dương tinh tế dò xét, không khỏi âm thầm gật đầu, tư sắc tựa thừa, khí chất thoát tục, thật có mấy phần nữ đế chi tư. Nhưng mà, ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua cô bé kia ngạo nhân bộ ngực, Tô Dương không khỏi mặt mo đỏ ửng. Cô bé này mị lực, lại để hắn vị này kiến thức rộng rãi lao giang hồ cũng cảm thấy một trận kinh diễm. Âm thầm cảm thán, nàng này bất phàm, định không phải vật trong ao. Cùng lúc đó, một cái khác màn ngay tại lặng yên trình diễn. Xe ngựa chậm rãi đi tiến ở giữa, mã phu một tiếng kinh hô phá vỡ chung quanh yên tĩnh, mau nhìn bên kia có cái cô nương ngã sắp xuống. Thương Phàm giống như Chu Viêm nghe tiếng cấp tốc xuống xe, chỉ gặp một thiếu nữ đổ vào bên đường, khuôn mặt mặc dù hơi có vẻ non nớt, lại khó nén hắn khuynh thành chi sắc. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã là trạng thái hôn mê. "Cứu ta, mau cứu ta." Thiếu nữ thanh âm yếu ớt mà gấp rút, mang theo một tia tuyệt vọng run rẩy, "Có người muốn đào con mắt của ta." Bất thình lình lời nói để Khương Phàm giống như Chu Viêm hai mặt nhìn nhau. Chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ giống như không hiểu. Thế gian lại có như thế ngoan độc người, muốn đoạt người hai mắt. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là vẻ kiên định, thề phải bảo hộ vị này vô tội thiếu nữ, để lộ phía sau chân tướng. Bọn hắn ăn ý mười phần, một người nhẹ nắm hắn đủ, một người ổn nắm hắn cổ tay, đem thiếu nữ ôn nhu địa an trí với xe ngựa bên trong. Một màn này, mặc dù hiển thô kệch, nhưng cũng để lộ ra mấy phần lơ đãng lưu tình. "Ma phu, con đường phía trước từ từ, tiếp tục chúng ta lữ trình đi." Khương Phàm thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Không bao lâu, Thương Trản liệu liệu ở giữa, Ngày Nguyên Hoàng hướng cấm vệ quân như ưu linh lặng yên mà tới. Mục tiêu của bọn hắn là tên kia ở trong màn đêm hốt hoảng bỏ chạy thiếu nữ. Một đường tới từ hoàng thất bí ẩn chỉ lệnh, như là băng lãnh xiềng xích, chăm chú quấn quanh lấy vận mệnh của nàng. Trong xe ngựa, bộ khí đan ôn nhuận chi lực chậm rãi thẩm thấu thiếu nữ toàn thân. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bối rối dần dần lui, thay vào đó là một vòng động lòng người xinh xắn. "Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nếu không phải hai vị thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ đã khó thoát vận rủi, biến thành trong bóng tối một sợi cô hồn." Nàng nhẹ giọng thì thầm, nhưng vẫn là không tự chủ được run rẩy, kia phần sợ hãi thật sâu khắc họa tại sâu trong linh hồn. "Cô nương, đến tột cùng là bực nào thế lực, dám như thế gan to bằng trời, ngay cả ngươi cũng không dung tha." Thương Phàm cau mày, trong lòng nghi ngờ dày đặc. Tại Đông Hoang đại lục, tàn nhẫn như vậy hành vi, quả thực là công nhiên khiêu khích luật pháp uy nghiêm, thật chẳng lẽ có người dám như thế tứ không kiêng sợ. Nhưng mà, hắn chưa từng ngờ tới, cái này phía sau ẩn tàng chân tướng, lại so trong tưởng tượng càng thêm kinh thế hai tụ. Nguyên lai, là Ngày Nguyên Hoàng hướng tự thân, bởi vì tham lam thiếu nữ cặp kia có được vô thượng giá trị con mắt, mà bày ra cái này thiên la địa võng. Cặp mắt kia, nghe nói là thiên giới thất lạc chi vật. Hắn giá trị, đủ để dung chuyển toàn bộ hoàng triều căn cơ. Đối mặt Khương Phàm truy vấn, thiếu nữ do dự một lát, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc, việc này phức tạp khó tả, không phải một lời có thể tận. "Xin tha thứ ta không thể nói thẳng bẩm báo, chỉ vì trong đó liên lụy rất rộng, sợ vì hai vị mang đến phiền toái không cần thiết." Nàng trong giọng nói cất giấu thật sâu sầu lo, đã là đối tự thân vận mệnh bất đắc dĩ, cũng là đối trước mắt hai vị này trượng nghĩa người xuất thủ bảo hộ. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, như chân đạo ra tình hình thực tế, sợ rằng sẽ đã quấy rầy hai người này. Đến lúc đó nếu bọn họ sinh lòng thấy ý, mình lại đem đi con đường nào? Thế là, nàng lựa chọn trầm mặc, đem kia phần nặng nề bí mật chôn sâu đáy lòng. Chương 90. U Minh Ma Đồng, Tần Mộng Giao Khương Phàm khẽ mở môi mỏng, ngữ điệu bên trong mang theo vài phần tìm kiếm, "Vậy ngươi trong lòng nhưng có tính toán?" Thiếu nữ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một vòng hoa bát, "Các ngươi muốn hướng phương nào, ta liền tùy các ngươi mà đi. Dù sao càng xa càng tốt, quên đương một trận không biết lữ hành." Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, có hai vị này thiếu hiệp làm bạn, há không so độc thân đảo vòng càng thêm ổn thỏa. "Chúng ta là Huyền Thiên Cổ Tông đệ tử, chuyến này chính là Quy Tông. Ngươi theo chúng ta đi tông môn, sợ là không rất hợp vừa. Hoặc là, ta sắp xếp người hộ tống ngươi về nhà, nhược ra bên trong cũng không phải chỗ an thân, vậy liền dẫn ngươi đi ta Huyền Thiên Cổ Tông che chở chi địa." Khương Phàm trong giọng nói để lộ ra mấy phần quan tâm. Chu Viêm ở một bên, trầm mặc như đá. Trải qua tang thương hắn, đã sớm đem thế gian phồn hoa coi nhẹ, phản phất hết thể cũng sẽ không tiếp tục có thể xúc động tiếng lòng của hắn. "Huyền Thiên Cổ Tông?" Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cơ hồ muốn nhảy cẫng bắt đầu, "Chỗ kia, ta hướng tới đã lâu, muốn đi nhìn một cái đâu." Trong nội tâm nàng mừng thầm, nếu có thể ẩn thân với loại kia bên trong tông môn, nhất định có thể tránh đi vô số mưa gió, an toàn không lo. "Không thể." Chu Viêm đột nhiên đánh gãy, ngữ khí kiên quyết. Trong lòng của hắn lo lắng trùng điệp, mang một nữ tử về tông môn, như thế nào hướng Tô Dương sư phụ bàn giao? Khương Phàm cũng là lắc đầu cười khổ, sắp thực không ổn, chúng ta sư phụ nếu là biết được, định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bọn hắn Ngọc Hư Phong từ trước đến nay thanh tịnh, chưa từng nữ tử thân ảnh. Lần này đột nhiên tăng lên một nữ tử, chắc chắn gây nên rất nhiều không tiện. Đang lúc bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ thời điểm, không trung chợt truyền một trận xa xăm thanh âm, giống như tiếng trời, lại như quỷ mị, "Thử, vi sư cảm thấy, việc này có thể thực hiện." Dương thanh âm vượt qua một loại nào đó thủ đoạn thần bí truyền đến, để mọi người tại đây đều là giật mình. "A!" Thiếu nữ kinh hô, bị bất thình lình thanh âm dọa đến hoa dung thất sắc, chăm chú co quắp tại một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an. Khương Phàm đội vàng trấn an, "Cô nương đừng sợ, đây là sư phụ ta truyền âm, lão nhân gia ông ta đang cùng chúng ta trò chuyện đâu." "Sư phụ truyền âm chi thuật, quả nhiên thần diệu khó lường." Khương Phàm cũng không nhịn được âm thầm cảm thán. Bản tọa bấm ngón tay tính toán, nàng này cùng ta Huyền Thiên Cổ Tông có quan hệ chặt chẽ, chính là ta mệnh trùng chú định đệ tử, hai người các ngươi nhanh chóng đưa nàng mang đến. Tô Dương thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý do này mặc dù hiện gượng ép, nhưng cũng để lộ ra Tô Dương đối vị này thiếu nữ đặc biệt chú ý, tựa như là kia cổ lão kiều đoạn bên trong, nam tử vì tiếp cận ngưỡng mộ trong lòng nữ tử mà bệnh kiếp trước duyên phận. "Sư phụ của ta lại vẫn thông hiểu kia bói toán thiên cơ chi thuật." Khương Phàm trong giọng nói khó nén kinh dị, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Thiếu nữ nghe vậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Vị sư phụ này khinh suất tiến hành, không để cho nàng cấm sinh ra mấy phần đề phòng. Ta có thể hay không trở thành đệ tử của ngài đâu?" Thanh âm của nàng yếu ớt mỗi bản, mang theo vài phần nhát gan giống như bất an. phản phất sợ hãi một khi bước vào cái này không biết sư đồ chi môn, liền sẽ cuốn vào cái gì không thể dự báo vòng xoáy bên trong. Đứng ở Ngọc Hư Phong chi đỉnh Tô Dương, nghe vậy nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong lòng sáng tỏ thiếu nữ lo lắng. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh trong tay pháp khí, kia là một viên nhìn như phổ thông, kỳ thực có thể truyền lại ngàn dặm thanh âm thông tin ngọc giản. Lập tức hắng giọng một cái, thanh âm vượt qua ngọc giản, mang theo một tia ôn nhu, chậm rãi chạy xuôi đến thiếu nữ bên hai, người, thân phụ U Minh Ma Đồng, đây là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy kỳ chân chi thể, vạn người không được một. Ta xem ngươi căn cốt thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, muốn lấy suốt đời sở học, dốc túi tương thụ, đây là ngàn năm một thở cơ duyên. Một khi bỏ lỡ, sợ lại khó tìm được như thế lương sư. Tô Dương thanh âm vượt qua ngọc giản, trở nên đã thâm trầm lại tràn ngập tư tính. Mỗi một chữ đều phản phất ẩn chứa lực lượng không thể kháng cự, trực kích lòng của thiếu nữ phòng. Hắn lời nói như là trong đêm tối đột nhiên nở rộ khói lửa, chói lọi mà thâm thúy, làm cho người trở tay không kịp. U Minh Ma Đồng, bốn chữ như kinh lôi tại bọn hắn trong lòng nổ vang. Khương Phàm giống như Chu Viêm hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có thiếu nữ kia khuôn mặt đổi biến, run rẩy thanh âm hỏi: Tiền bối, ngài như thế nào thấy rõ bí mật của ta? Dáng dấp của nàng tựa như một con ngộ nhập thợ săn cạm bẫy ấu mèo, bất lực mà hoảng sợ. Tô Dương nét miệng lên một vòng cười nhạt. Nụ cười kia bên trong cất giấu không muốn người biết thâm thúy. Ta từng nói qua, người ta ở giữa, duyên phận đã được quyết định từ lâu. Trận này sắp giáng lâm phong bạo, ta tự sẽ vì ngươi ngăn cản. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại như là khe núi thanh tuyển, thanh tịnh mà kiên định, để lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng. Trong lòng của hắn, sớm đã vượt qua hệ thống giới thiệu, hiểu được thiếu nữ khăn che mặt bí ẩn. Nàng, từng là thời kỳ thượng cổ khiến vạn giới rung động U Minh nữ đế. Bây giờ, lại chuyển thế vì Thiên Nguyên Hoàng Triều có được cấm kỵ chi nhãn U Minh Ma Đồng cửu hoàng nữ, Tần Mộc Dao. Đôi mắt này, cặp kia U Minh Ma Đồng đã là vinh quang của nàng, cũng là nàng vô tận thai nạn chi nguyên. Dẫn tới Thiên Nguyên Hoàng thất ánh mắt tham lam như lang như hổ. Chu Viêm kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, thăm dò tính mà hỏi thăm, sư phụ, có thể hay không cùng chúng ta nói tỉ mỉ cô nương này chỗ bất phàm? Tô Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần thần bí, việc này liên quan đến tần cô nương bí mật, ta tất nhiên là không thể tùy ý lộ ra với ngoại nhân. Trong ngôn ngữ, đã là đối đồ đệ ôn nhu quyến bảo, cũng là đối Tần Mộng Giao một loại bảo hộ. Tần Mộng Giao nghe vậy, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết rõ, trước mắt vị tiền bối này chính là nàng mệnh trung chú định thủ hộ giả. Thế là nàng lấy hết dũng khí, quyết định thẳng thắn đối đãi. Đã tiền bối đã nhìn rõ hết thảy, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ta, Thiên Nguyên Hoàng Triều cựu hoàng nữ Tần Mộng Giao, bởi vì đã thức tỉnh U Minh Ma Đồng, mà lâm vào vô tận đảo vong. Hoàng thất muốn đoạt ta chi nhãn, nhu đồ tăng cường thái tử chi lực. Ta nói đến đây, Tần Mộng Giao hốc mắt từng đỏ, thanh âm bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất giống như bất đắc dĩ. Nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ, vì sao vận mệnh muốn giao phó nàng như thế phi phàm lực lượng? Vì sao lại làm cho nàng lâm vào vô tận đảo vong, liền một lát an bình đều trở thành xa xỉ? Tại cái này hỗn loạn thế gian, nàng phảng phất một thuyền lá lênh đênh, phiêu bạc không nơi nương tựa. Chỉ có trước mắt vị tiền bối này, thành nàng duy nhất dựa vào. Cái này Thiên Nguyên Hoàng Thất, thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm. Khương Phàm không khỏi liễu lưới. Nguyên lai thế gian này quy tắc chế định người, thường thường cũng là quy tắc lớn nhất kẻ phá hoại. Trong đó ý trào phúng, để hắn cảm giác sâu sắc nghiền ngẫm. Chu Viêm đứng ở một bên, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp và mang. Chuyến này chứng kiến hết thảy, để hắn đối tu tiên giới tàn khốc có càng sâu một tầng nhận biết. Con đường tu tiên cuối cùng chạy không khỏi lợi ích bức mắc, mỗi một bước đều đạp ở dục vọng giống như hy sinh phía trên. Hắn trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tăng thương. Trải qua đại khởi đại lạc Chu Viêm, nhìn thấu quá nhiều nhân gian ấm lạnh. Cái này chính là mỗi vị tu sĩ tại trên con đường tu hành cần phải trải qua trưởng thành thống khổ. Tân Mộng Giao nắm chặt song quyền, tức giận bất bình địa nói: Thiên Nguyên Hoàng Thất, tham dục vô độ. Thái tử đã mang thai trí tôn cốt, lại vẫn không vừa lòng, lại muốn đem ta cái này U Minh Ma Đồng chiếm làm của riêng. Lấy tên đẹp vì đại đạo, kỳ thực đem vận mệnh của ta coi là cỏ rác, ta chi hy sinh trong mắt bọn hắn bất quá là đương nhiên. Trong thanh âm của nàng mang theo phẫn nộ, để cho người ta nghe ngóng lòng chua xót. Tô Dương nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Dạng này tình tiết, tại hắn kiếp trước lưới đường trong tiểu thuyết nhìn mãi quen mắt, chỉ là trước mắt phiên bản càng thêm mới lạ. Chí tôn cốt bị đoạt tiểu đoạn nhìn mãi quen mắt, nhưng con mắt bị ngấp nghé, ngược lại là có một phong vị khác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này tu tiên giới xáo lộ, quả nhiên so tiểu thuyết còn muốn đặc sắc xuất hiện. Chương 91. Tầm Long Phân Kim nhìn quân núi Chu Viêm giống như Khương Phàm thấy thế, liền vội vàng tiến lên trấn an Tần Mộng Giao: Cô nương đừng sợ, có sư phụ tại, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi mảy may. Sư phụ lão nhân gia ông ta thế nhưng là vùng thế giới này ẩn sĩ cao nhân, tu vi thông thiên triệt địa, ai dám ở chỗ này dương oai, sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Bọn hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, phảng phất chỉ cần sư phụ tại, thiên hạ này liền không có chuyện không giải quyết được. Tại mảnh này rộng lớn bao la bát ngát giữa thiên địa, mặc dù nói trong thiên hạ đều là vương thổ, nhưng ở Tô Dương sư phụ che chở phía dưới, cho dù là thành viên hoàng thất, cũng cần thu liễm tài năng, cung kính mà đối đãi. Sư phụ kia nguyên thần xuất khiếu thần thông, cho dù là hoàng gia lão tổ cũng khó có thể với tới. Phần này thực lực đủ để cho tất cả mọi người kính sợ ba phần. Sư phụ của bọn hắn chính là thần bí như vậy, phảng phất là thế gian này kiên cố nhất hậu thuẫn. Tại lúc này, Tần Mộng Giao dáng người nhẹ nhàng, hai đầu gối chậm rãi chạm đất, đùi bằng dương nhẹ, lại không thể che hết trong mắt nàng kiên định. Sư phụ ở trên, đệ tử Tần Mộng Giao hôm nay có thể bái nhập môn hạ, trong lòng cảm kích, này lễ kính lên. Theo ba cái thanh thúy mà hữu lực khấu đầu góp vang, sư đồ chi danh với giờ phút này chính thức lạc ấn với tâm. thế ước như núi, không thể lay động. Từ hôm nay trở đi, vô luận là bấp bênh cằn cỗi, vẫn là phồn hoa như gấm phú quý, vô luận là khỏe mạnh không lo tươi đẹp, vẫn là tật bệnh quấn thân ảm đạm, đệ tử Tần Mộng Giao thề đem trung thành không đổi, giống như sư phụ đồng hành, trung lịch mưa gió, không rời không bỏ, cho đến vĩnh hằng. Lời vừa nói ra, ngay cả Tô Dương kia từ trước đến nay không có chút rung động nào con mắt, cũng không nhịn được có chút lấp lóe. Trong lòng âm thầm cô, cái này lời thề, sao ngày thường quen thuộc như thế mà kỳ dị? Phản phất là xuyên qua thời không lời thề, mang theo vài phần không thuộc về thế giới này bất bị. Ý niệm mới vừa nhuốm, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đúng lúc vang lên, như là tiếng trời, mang theo vui sướng. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công thu đồ, chuyển thế nữ đế Tần Mộng Giao quy tâm. Thu hoạch được ban thưởng, đế cấp trung phẩm công pháp, U Minh Quỷ Kinh. Thu hoạch được ban thưởng, thánh binh một kiện, Tử Điện Lôi Đao. Thu hoạch được ban thưởng, đặc thù đạo cụ, Linh Lung Bảo Tháp. Thu hoạch được ban thưởng, thượng cổ ký thư, Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Phía trước hai kiện, rõ ràng là vì Tần Mộng Giao chuẩn bị. Thứ ba kiện Linh Lung Bảo Tháp, căn cứ hệ thống giới thiệu, đây là không gian loại pháp bảo. Ngoại hình của nó nhìn qua rất là cổ pháp, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Cẩn thận quan sát phát xuống hiện, những cái kia phù văn vậy mà ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu đại đạo quy tắc. Phản phất câu thông thiên địa, dẫn đạo thiên địa chi lực, ra chỉ đến Linh Lung Bảo Tháp nội bộ, tăng cường uy năng của nó. Không chỉ có như thế, cái này bảo tháp ngoại trừ có thể dùng để chứa đựng vật sống bên ngoài, còn có thể thu nạp linh khí, ngưng tụ trận pháp rất nhiều diệu dụng. Cuối cùng nhất đồng dạng bảo vật, Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật cái này không chỉ có là trộm mộ giới vô thượng bảo điện, càng là nhìn rõ thiên cơ, thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí mấu chốt. Chẳng lẽ vận mệnh của ta lại muốn cùng như thế cổ lão bí thuật đan vào một chỗ, tìm kiếm kia chôn sâu dưới mặt đất vô tận bí mật? Trong lòng của hắn tuy có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Thế sự khó liệu, có lẽ đây cũng là hắn trên con đường tu hành một đoạn phi phàm gặp bỡ. Thu đồ niềm vui, tăng thêm một phần ngoại ý muốn chi tài. Tô Dương khỏe miệng không khỏi phát họa ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Đã trời ban lương duyên, vậy ngươi chính là ta vị thứ tư đệ tử. Đợi ngươi theo ta bước vào Huyền Tiên Cổ Tông, vi sư tự sẽ vì ngươi quy hoạch con đường tu hành. Tô Dương tiếu dung ôn hòa, trong mắt lóe ra đối tương lai vô hạn ước mơ. Bất thình lình chuyển hướng, để nguyên bản chỉ vì tìm kiếm lục đạo phàm thể đầu mối Tô Dương, thu hoạch ngoại ý muốn một vị nữ đế chuyển thế làm đồ đệ. Thế sự vô thường, nhưng cũng là tuyệt không thể tả duyên phận. Thiên Nguyên Hoàng tất cường giả có lẽ sẽ giáng lâm, nhưng Tô Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy nhà giáo chi tư thủ hộ phần này sư đồ tình thâm. Một bên khác, Huyền Tiên Cổ Tông, Ngọc Hư Phong, đỉnh núi phía trên, một tòa cổ pháp lịch sự tao nhã biệt lạc, tĩnh mịch tan tưởng. Tô Dương khoan thai ngồi với trong viện tấm kia khắc hoa trên ghế bành, quanh thân tản ra nhàn nhạt siêu phàm thoát tục chi khí. Hắn hai mắt khép hở, giống như đang trầm tư, lại như tại cùng thiên địa đối thoại. Hệ thống, vì ta chỉ dẫn Tần Mộng Giao con đường tu hành. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, tại cái này yên tĩnh trong không khí nhẹ nhàng quanh quẩn. Đinh, túc chủ chú ý, đệ tử Tần Mộng Giao, hắn con đường tu hành dị với thường nhân, cần hấp thu ngàn năm âm khí mới có thể tinh tiến. Thanh thúy hệ thống âm trong đầu quanh quẩn, phảng phất tiếng trời. Tô Dương nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiên địa linh khí chính là vạn vật chi nguyên, vì sao nàng lệnh cần cái này âm lãnh chi vật? U Minh Ma Đồng, quả thật là không phải tầm thường. Sở cầu con đường riêng một ngọn cờ, ngàn năm âm khí, không tầm thường chi địa nhưng phải. Chỉ có những cái kia ngủ say với lịch sử trần ai bên trong thượng cổ lớn mộ, có lẽ mới có dấu như thế kỳ chân. Xem ra hệ thống này an bài, mỗi một bước đều hàm ẩn huyền cơ. Thôi được, nếu như thế, liền để cho ta làm một lần mạc kim giáo úy, tìm kiếm cổ mộ kia chi bí. Tô Dương nét miệng lên một vòng cười nhạt, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Kiếp trước bên trong, hắn mặc dù chưa từng kinh nghiệm bản thân, lại đối trộm mộ sự tình tràn ngập chờ mong. Bây giờ, đúng là muốn tự mình thực tiễn, có thể nào không làm lòng người sinh kích động? Nghĩ tới đây, hắn đứng người lên, ánh mắt kiên định, tiện tay một chiêu, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm từ hư không hiện hiện. Mũi kiếm rung rẩy, tựa hồ cũng tại hưởng ứng tâm ý của hắn. Tô Dương mũi chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngự kiếm mà đi, hóa thành một đường lưu quang, thẳng đến kia không biết mà thần bí của mộ chi địa. Chuyến này, hắn không chỉ có là vì Tần Mộng Giao con đường tu hành, càng là vì kiểm nghiệm mình mới được đến Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Bộ này cổ tịch, nghe nói có thể nhìn rõ sông núi địa lý, dự báo các hung hỏa phúc, càng có thể chỉ dẫn người tìm được giữa thiên địa bí ẩn bảo tàng. Tô Dương trong lòng âm thầm tính toán, đại hắn trở về ngày, chính là Tần Mộng Giao tu hành lên đường thời điểm. Đến lúc đó, Ngọc Hư Phong bên trên lại đem nhiều một vị phong hoa tuyệt đại người tu hành. Trung phó kia trường sinh bất lão, hỏi cầu tiên hành trình. Thâm Long phân kim, nhìn quân núi mà phân biệt các hung. Nhất trọng quân quanh, tức là nhất trọng khảo nghiệm chi quan. Tô Dương cầm trong tay Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật với ngoài trăm dặm, một đôi tuệ nhãn xuyên thấu tuế nguyệt mê vụ, khóa chặt một tòa ngủ say ngàn năm thượng cổ lớn mộ. Cái này bí thuật phảng phất giao phó hắn nhìn rõ hư vô năng lực, để hắn có thể nhìn thấy kia ẩn tàng với thế cổ lao bí mật. Dựa vào trong bí thuật cơ quan thiên, Tô Dương như là xuyên thẳng qua với trong mê cùng trí giả, dễ như trở bàn tay địa phá giải trùng điệp trở ngại, đi vào kia bị thời gian lãng quên mộ thất. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không đổi, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tiến vào mộ thất sau, Tô Dương y theo thượng cổ nghi thức, tại góc đông nam chậm rãi đốt lên một cây ngọn nến. Ngọn lửa kia chập chờn, phảng phất là đối mộ thất chủ nhân y mắng hỏi thăm. Nhưng mà, kia ngọn nến phảng phất nhận lấy mộ thất chủ nhân y mắng kháng cự. Vừa mới nhóm lửa liền bỗng nhiên dập tắt, phảng phất là đang cảnh cáo Tô Dương vị này khách không mời mà đến, nơi đây không chào đón ngươi. Chương 92. Ám dạ ma quân mộ huyền hử, chỉ là quỷ hồn, cũng dám vô lễ như thế. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Kia dập tắt ngọn nến hắn thấy, bất quá là đối phương một lần khiêu khích thôi. Hắn chưa bao giờ có lùi bước suy nghĩ. Điểm sắp tiến hành, bất quá là hắn đối truyền thống cổ xưa tôn trọng. Bây giờ, đã đối phương lựa chọn cự tuyệt, vậy hắn cũng không cần lại câu nệ với lễ tiết. Các ảnh không lưu không, lễ còn quay về, cho dù là quỷ giới, cũng lúc có đến có hướng. Tô Dương thầm nghĩ trong lòng. Thế là, hắn chậm rãi lật ra âm dương phong thủy bí thuật bên trong tấu quỷ thiên. Đầu ngón tay vẻ nhẹ, mười mấy loại đặc biệt nhằm vào quỷ mị bí kỹ, như nước chảy mây trôi thi triển ra. Mộ thất bên trong, lập tức phong vân biến sắc. Kia nguyên bản phách lối quỷ hồn, tại Tô Dương thế công dưới, đúng là kêu rên liên tục, chạy trốn tứ phía. Cuối cùng, nó tựa hồ ý thức được không cách nào đào thoát, lại làm ra một cái làm cho người không biết nên khóc hay cười quyết định, đem mình bất diệt hồn phách làm nhận lỗi, chủ động dâng lên. Ồ, tặng lễ. Tô Dương nhìn qua những cái kia run rẩy quỷ hồn, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này sóng thao tác, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Nhưng mà, Tô Dương đối với cái này cũng không hứng thú. Hắn chân chính cần là trong mộ kiêng ngưng tụ ngàn năm lâu nồng đậm âm khí, lấy trợ tần mộng giao tu hành u minh ma đồng. Thế là, hắn tại cái này trong mộ lớn tiếp tục tìm kiếm. Dựa vào lấy âm dương phong thủy bí thuật chỉ dẫn, cuối cùng tìm được món kia thỏa mãn nhu cầu trí âm chi bảo. Liền cái này quan tài đi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Cái này quan tài, phản phất là thời gian vực sâu, hấp dẫn lấy tất cả vong hồn nhìn chăm chú, đúng là hắn chuyến này tìm kiếm chí bảo. Dù sao, là gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt giống như tử vong bí mật địa phương, thiên cổ âm khí quấn quanh, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Tô Dương trong lòng thầm nghĩ. Lập tức, lấy một loại gần như tuyên cáo ngự khí nói ra, ám dạ ma quân, ta nghĩ, lão nhân gia ngài sẽ không có ý kiến gì à. Mặc dù trong lời nói mang theo một tia hỏi thăm ý vị, nhưng này không cho phản bác khí thế, càng giống là trực tiếp làm ra quyết định. Cái này lớn mộ, từng là thời kỳ thượng cổ Đông Hoang đại lục ở bên trên một viên sáng chói tinh thần, ám dạ ma quân kết cục. Hán, lấy ma chứng đạo, uy trấn bát phương, lại cuối cùng ngã xuống phản bội bóng ma hạ. Lưu lại một thế truyền kỳ, giống như cái này bằng lãnh thạch quan làm bạn. Cái này thạch quan, từ vạn năm hàn thiết tỉ mỉ đúc thành, nặng nghề mà không thể phá vỡ, trên đó quấn quanh lấy trăm ngàn năm âm lãnh chi khí. Phản phất có thể đông kết thời gian, ngưng kết quá khứ. Đang lúc Tô Dương chuẩn bị làm ra quyết định lúc, ông, một tiếng, toàn bộ nắp quan tài lại run nhẹ nhẹ. Một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố, từ trong quan lặng yên lan tràn, thẳng bức Tô Dương tâm thần. Vô chi tiểu bối, lại dám đánh nhiễu bổn quân an nghỉ. Một đường băng lãnh thấu xương thanh âm, tại Tô Dương trong đầu ầm vang nổ vang. Như là hàn băng thứ xương, khiến người ta run sợ. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, nhàn nhạt đáp lại, ám dạ ma quân, tuế nguyệt như thoi đưa, ngươi đã qua đời mấy vạn năm. Hôm nay sao lại cần lại lấy uy nghiêm bức bách? Ta Tô Dương làm việc, tự có phân tất. Hắn sớm đã ngờ tới, cái này trong cổ mộ tất có dị động. Theo thoại âm rơi xuống, một đoàn hắc vụ từ trong quan tài chậm rãi dâng lên, ngưng tụ thành ám dạ ma quân thân ảnh mơ hồ. Hắn toàn thân bị nồng đậm hắc vụ bao khỏa, đỉnh đầu song giác dữ tợn. Phía sau ba đầu đen nhánh xúc tu dáng dấp hiểu điệu, tựa như từ cửu lũ trở về ác ma, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tô Dương hai mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vốn cho là sẽ tao ngộ cường đại linh hồn thể, nhưng không ngờ cái này ám dạ ma quân lại chỉ còn lại một tia yếu ớt hồn lực, khó mà cấu thành uy hiếp. A, nguyên lai không gì hơn cái này. Đến đều tới, vậy liền để cho ta đưa ngươi cuối cùng nhất đoạn đường đi. Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lập tức bị quyết tuyệt thay thế. Tâm niệm vừa động, Tô Dương hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, âm dương nhị khí từ đan điền mãnh liệt mà ra, hóa thành hai đạo sáng chói dòng lũ, hội tụ với trong lòng bàn tay của hắn. Tựa như lòng bàn tay nắm giữ càn khôn, lập tức đống như đẩy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía ám dạ ma quân hồn phách đầm vang bổ xuống. Giống, ám dạ ma quân phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Đồ vô sỉ, dám như thế đánh lén bản tọa. Hắn hồn thể tại thời khắc này cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, phản phất sau một khắc liền bị cố lực lượng này sẽ rách đến vỡ nát. Ầm ầm, theo một tiếng sấm rền tiếng vang, ám dạ ma quân tiếng gầm gừ bị dìm ngập tại một trận lôi đình bắn nổ oanh minh bên trong. Hắn hồn thể tại âm dương nhị khí trùng kích vào kịch liệt lay động, phản phất trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tô Dương thấy thế, chẳng những không có mảy may do dự, ngược lại càng thêm thừa thắng xông lên. Song quyền huy động liên tục, quyền ảnh như dệt, dày đặc như mưa rơi vào ám dạ ma quân trên thân. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng ba đập liên tiếp, mỗi một quyền đều ẩn chứa âm dương nhị khí bàng bạc lực lượng, để ám dạ ma quân hồn thể gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Cuối cùng, vị này đã từng thượng cổ đại năng, tại cái này liên miên bất tuyệt thế công dưới, cũng không còn cách nào chèo chống, chỉ có thể phát ra kêu rên tuyệt vọng, dừng tay, bản tọa nhân vua, tha mạng a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi, cũng không còn ngày xưa uy phong lẫm liệt. Tô Dương nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Chậm rãi thu hồi song trường, âm dương nhị khí cũng theo đó tiêu tán với vô hình. Thời khắc này ám dạ ma quân đã bị hắn triệt để dọn dẹp ngoan ngoãn, cũng không dám lại phản kháng chút nào chi tâm. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Tô Dương than nhẹ một tiếng, trong giọng nói đã có đối ám dạ ma quân tiếc hận, cũng có đối với thực lực mình tự tin. Hắn biết rõ, nếu không phải có âm dương phong thủy bí thuật bực này lịch thiên bí pháp tướng trợ, mình lại có thể nào dễ dàng như vậy ngăn chặn vị này thượng cổ đại năng tàn hồn. Ám dạ ma quân hồn phách giờ phút này đã là trung thực đến không thể giả hơn nữa thực. Hắn điên cuồng gật đầu, phản phất là tại hướng Tô Dương biểu thị thần phục. Mặc dù trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Vậy liền đa tạ ma quân thành toàn. Người ta ở giữa mặc dù âm dương tương cách, nhưng hôm nay cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Sau này nếu có cơ hội, ta Tô Dương ổn thỏa lại đến bái phòng. Tô Dương trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức giống như khách sáo, hiển nhiên là tại cho lẫn nhau lưu lại một cái bậc thang.
Được, ngài đi thong thả, đi thong thả.
Ám Dạ Ma Quân hồn phách tại Tô Dương ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, cái nhục ngày hôm nay đã vô pháp vãn hồi, chỉ có thể gửi hy vọng với tương lai, cầu nguyện vị này tuổi trẻ cường giả đừng lại tới quấy rầy hắn thanh tĩnh. Trận này trong huyệt mộ đọ sức, cuối cùng lấy Tô Dương thắng lợi mà kết thúc, mà chiếc kia ẩn chứa kinh người âm khí cự quan tài cũng chính thức trở thành hắn vật trong bàn tay. Mà Tô Dương thì mang theo một tia mỉm cười thắng lợi, quay người rời đi. Chương 93. Thí luyện kết thúc, đồ đệ trở về màn đêm buông xuống, tình hải như dệt. Tô Dương khẽ mở bộ pháp, nhanh nhẹn rời đi. Dưới thân kiếm quang như rồng, xuyên thẳng qua với biển mây ở giữa. Đầu vai thì vững vàng gánh chịu lấy kia gánh chịu lấy ngàn năm gian nan vất vả cổ lão quan tài. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, để một vị như hoa như ngọc nữ tử, quân mình với cái này bằng lãnh trong quan tài tu hành, thật không phải chuyện dễ. Cần tìm một thượng sách mới có thể giải này nan đề. Kia quan tài, trải qua ngàn năm tẩy lễ, vẫn như cũ lộ ra bất phàm khí tức. Tô Dương trong lòng sinh ra một kế, quyết định đối cái này ngàn năm cổ quan tiến hành một phen độc đáo cải tạo, để nó đã có thể giữ lại tuế nguyệt lắng đọng, lại có thể dung nhập một tia ấm áp giống như sinh cơ. Dưới bầu trời đêm, Tô Dương một tay nắm quan tài, dáng người thẳng tắp, tựa như chiến thần giáng lâm. Kia cao ngạo mà kiên định bóng lưng, ở dưới ánh trăng kéo dài, ánh vào phía dưới đông đảo tu tiên giả tầm mắt. Bọn hắn ngưỡng vọng một màn này, trong mắt tràn đầy rung động giống như kính sợ. Phảng phất thấy được truyền thuyết cổ xưa bên trong cảnh tượng, Cửu Long kéo quan, xuyên qua thời không mà tới. Đám tu tiên giả nhao nhao ngừng chân, có thậm chí không tự chủ được quỳ xuống lạy, chắp tay trước ngực, đê mi thuận nhãn, trong lòng rung động kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Trong mắt bọn hắn, vị này vai khiêng ngàn năm quan tài thanh niên, đã không chỉ là tu sĩ, mà là một vị nào đó ẩn thế cao nhân, hoặc là từ viễn cổ đi tới cường giả tuyệt thế, làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Trong bầu trời đêm, Tô Dương thân ảnh dần dần từng bước đi đến, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Huyền Thiên cổ tông, Ngọc Hư Phong. Tô Dương đạp trên gió nhẹ trở về, trong lòng đã tối từ chủ tính. Hắn hàng đầu chi vụ là với ưu tính chỗ ở bên trong tìm kiếm một góc. Chuyên vị kia sắp giao phó tân sinh vật, gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương ngàn năm cổ quan, hóa thân thành thế gian hiếm thấy lịch sự tao nhã dưỡng. Cái này không chỉ là một trận đơn giản cải tạo, càng là một trận nghệ thuật giống như linh cảm xảo diệu dung hợp. Tô Dương triệu hắn đến dưới núi nhất linh xảo thợ mộc. Những này thợ thủ công mặc dù không dành tu tiên chi đạo, lại lấy phàm nhân chi thủ xảo đoạt thiên công. Tô Dương tinh tế phân phó, yêu cầu đám thợ mộc không chỉ có muốn đem quan tài cải biến làm giường, càng phải giao phó nó bất phàm vận vị giống như lịch sự tao nhã. Đám thợ mộc theo lời mà động, mỗi một đục một khắc đều ngưng tụ độc đáo. Tô Dương tự mình giám sát, yêu cầu tại cái giường này giường, muốn giao phó nó siêu phàm thoát tục mỹ cảm. Đám thợ mộc một đao một đục phía dưới, một con thiên hạ pho tượng, dương cánh muốn bay, tư thái phiêu dật, phảng phất tùy thời có thể dẫn dắt người ngao du cửu thiên. Mà mỹ nhân tuyệt thế pho tượng thì dịu dàng động lòng người, đôi mắt mỉm cười. Vì cái này băng lãnh giường, tăng thêm mấy phần nhu tình giống như ấm áp. Nhưng mà, cái này công trình xa không phải chuyện dễ. Khi màn đêm giáng lâm, trong cổ quan ngủ say âm khí liền lặng lẽ thức tỉnh, tràn ngập với thất, khiến những cái kia phàm trần bên trong thợ mộc khó có thể chịu được. Bọn hắn công việc ba canh giờ liền sắc mặt trắng bệnh, hoặc trực tiếp hôn mê với điện. Thế là, Tô Dương tự mình hạ tràng, lấy pháp lực bảo vệ, xua tan quanh mình âm khí. Đồng thời chỉ đạo đám thợ mộc như thế nào tại cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết, tiếp tục kiệt tác của bọn hắn. Một ngày một đêm, tinh thần luân chuyển, làm một sợi nắng sớm xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại mảnh này bị mồ hôi giống như suy nghĩ lý thú thấm vào thổ địa bên trên lúc. Kia ngàn năm quan tài đã triệt để thủy biến, hóa thân thành một trường trạm chỗ tinh mỹ, ý vị phi phàm giường. Tô Dương nhìn chăm chú cái này kiệt tác, trong mắt lóe ra hài lòng quan mang. Từ đây, ta cái này tứ đệ tử, cho dù là ngủ say với giấc mộng này trên giường, cũng có thể hấp thu thiên địa chi âm khí, tu vi ngày càng tinh tiến. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong lòng tràn đầy đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Hai ngày rưỡi thời gian, thoáng qua liền mất. Khương Phàm giống như Chu Viêm, mang theo tần mộc dao, bước lên đường bể, thẳng tới Huyền Thiên cổ tông. Ba người sóng vai đứng lặng với tông môn nguy nga ở dưới chân núi. Trước mắt triển khai một bức làm lòng người bỏ thần di bức tranh. Mây mù lượn lờ, như là lụa mỏng man múa. Hào quang vang động núi sông, tung xuống lộng lẫy quang ảnh, vì Huyền Thiên cổ tông bằng thêm mấy phần thần bí giống như trang nghiêm. Dưới bầu trời, từng tòa to lớn đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phản phất là thiên thần thất lạc trụ lớn, chống đỡ lấy phương thiên địa này. Dãy cung điện rơi xen vào nhau tinh tế, mái cong vểnh lên sừng, đấu cùng trùng điệp. Mỗi một gạch một ngói đều lóe ra đạo vận, xa hoa mà không mất đi cổ phác, hiện lộ rõ ràng Huyền Thiên cổ tông vô tận nội tình. Cái này cảnh tượng làm lòng người sinh kính sợ. Tân Mộng Giao ngước đầu nhìn lên, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Nàng nhẹ giọng thì thầm, đây cũng là Huyền Thiên cổ tông sao? Quả thật là siêu phàm thoát tục, làm người ta nhìn mà than thở. Trước đó, nàng đã từ Khương Phàm đám người trong miệng từng nghe nói trong tông môn đủ loại kỳ cảnh, nhưng mà làm đây hết thảy chân thật hiện ra ở trước mắt nàng lúc, kia phần rung động như cũng để nàng tim đập rộn lên. Thật lâu không thể lắng lại. Khương Phàm thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ôn nhu giống như nghiêm túc. Hắn thâm thía nhắc nhở nói, sư muội, ngươi bước vào tông môn chính là bước lên con đường tu hành, cần thời khắc ghi khắc tông quy giới luật, không thể có mảy may lười biếng hoặc vượt qua. Tông quy như núi, không thể xâm phạm, không được tùy hứng làm việc. Tân Mộng Giao nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, Mộng Giao minh bạch, sư minh yên tâm.
Tốt, vậy chúng ta liền tiến về Ngọc Hư Phong đưa tin đi.
Khương Phàm mỉm cười, sư phụ đã vì ngươi an bài thỏa đáng, cố ý trên núi vì ngươi chuẩn bị một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã chỗ ở. Đang khi nói chuyện, một nhóm ba người như là ba đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, hướng phía Ngọc Hư Phong mau chóng đuổi theo. Một lát sau, bọn hắn đã vững vàng đứng ở một tòa xuyên thẳng vân tiêu cự phong trước đó. Đỉnh núi mây mù lở lở, tiên khí mờ mịt, chính là Ngọc Hư Phong. Ngọc Hư Phong chi đỉnh, cất giấu một chỗ ưu tính lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong nội viện, giả sơn giống như thanh tuyển tôn nhau lên thành thú, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế. Mỗi một chỗ đều lộ ra thợ thủ công xảo nghĩ giống như tự nhiên hài hòa, có một phen đặc biệt động thiên phúc địa cảm giác. Giờ phút này, Tô Dương khoan thai tự đắc địa nằm ở trong viện tấm kia cổ phát trên ghế bành, chân bắt chéo nhẹ về lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lười biếng giống như hài lòng. Bên cạnh bàn nhỏ bên trên, trưng bày các thức mùa trái cây giống như tinh xảo điểm tâm, hương khí bốn phía làm cho người thèm nhỏ dãi. Sư phụ, chúng ta trở về. Đệ tử Khương Phàm, Chu Viêm gặp qua sư phụ. Theo cửa sân khẽ mở, Khương Phàm giống như Chu Viêm đi vào phương này tĩnh mịch chi địa, hai người không hẹn mà cùng không mình hành lễ. Thanh âm bên trong tràn đầy đối sư trưởng kính ý giống như trở về vui sướng. Ha ha, hảo hài tử, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cười ôn hòa ý nhẹ nhàng phất tay, miễn đi hai người cấp bậc lễ nghĩa. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt tại Khương Phàm giống như Chu Viêm trên thân tinh tế đảo qua, phản phất tại im lặng xem kỹ lấy bọn hắn trưởng thành giống như biến hóa. Trong lòng mặc niệm, Tô Dương lặng yên khởi động hệ thống giới mặt, từng hàng tường tận thông tin sôi nổi trước mắt, hắn ngồi dậy, trước quét mắt Khương Phàm cùng Chu Viêm vài lần. Tính danh: Khương Phàm cảnh giới: Trúc cơ cảnh 5 tầng, thực tế: Kim đan cảnh 3 tầng, tư chất: Địa giai trung phẩm, trưởng thành: Thể chất: Hỗn độn thần thể khí vận, lục, trưởng thành. Tính danh: Chu Viêm cảnh giới: Trúc cơ cảnh 6 tầng, thực tế: Kim đan cảnh 4 tầng, tư chất: Thánh giai thượng phẩm thể chất, thuần dương thánh thể khí vận. Từ một phen xem kỹ phía dưới, Tô Dương khẽ miệng không khỏi câu lên một vòng hài lòng mỉm cười, trong mắt lóe ra tán dương quan mang. Không tệ, không tệ, hai người các ngươi chuyến này đều có tạo thành, tu vi tinh tiến sau khi càng học xong thâm tàng bất lộ. Thật là môn hạ của ta may mắn, vi sư rất cảm giác vui mừng. Chương 94. Huyền băng ngọc sàng Tô Dương trong lòng, rung động một cố khó nói lên lời gợn sóng. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Tần Mộng Giao kia huyền chuyển thân ảnh bên trên. Tính danh: Tần Mộng Giao cảnh giới: Luyện khí cảnh 9 tầng tứ chất, đế cấp hạ phẩm thể chất, U Minh Ma đồng khí vận, kim đúng là truyền thuyết kia bên trong kim sắc khí vận, quả nhiên không phụ nữ đế chuyển thế chi danh. Tô Dương trong lòng âm thầm tán thưởng, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Đệ tử Tần Mộng Giao, bái kiến sư phụ. Tần Mộng Giao khẽ hé môi son, dáng người huyền chuyển cúi đầu. Thanh âm dịu dàng, như là ngày xuân bên trong nhu hòa gió. Ha ha ha, tốt. Tô Dương cởi mở cười to, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cô ôn hòa lực lượng đem Tần Mộng Giao đỡ dậy. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Tô Dương môn hạ vị thứ tư đệ tử. Nhớ lấy, con đường tu hành, gian nan hiểm trở, cần kiên trì bền bỉ, mới có thể leo lên đỉnh cao. Đệ tử minh bạch, ổn thỏa cần cù tu luyện. Tần Mộng Giao cúi đầu đồng ý, thái độ thành khẩn. Tô Dương ánh mắt thâm thúy, tâm niệm vừa động, lấy linh lực dò xét Tần Mộng Giao thân thể. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, nói: ngươi mặc dù đã tới luyện khí cảnh 9 tầng, nhưng căn cơ còn thấp, lại thể nội lưu lại không ít đan độc, cái này đối ngươi tu hành bất lợi. Vi sư sẽ vì ngươi luyện chế đặc thù đan dược, giúp ngươi thanh trừ thai hoàng ẩm, vững chắc căn cơ. Sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi khắc với tâm. Tần Mộng Giao nghe vậy, đội vàng túi đầu nhận sai. Theo sau, Tô Dương đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một bản cổ pháp điển tịch từ nhẫn chứa vật nhảy ra, chậm rãi hướng Tần Mộng Giao lướt tới. Kia điển tịch tên là U Minh Quỷ Kinh, toàn thân đen nhánh, trang địa phía trên giữ tận quỷ ảnh sôi nổi trên đó. Mỗi một bút vạch một cái đều phản phất tận chứa âm u chi lực, lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ rét lạnh chi khí. Tần Mộng Giao ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này điển tịch. Sư phụ, như thế công pháp là bực nào cấp bậc chi vật? Trong thanh âm của nàng xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tô Dương ánh mắt bên trong lướt qua một vòng lạnh nhạt, phản phất thế gian vạn vật đều không nhập hắn mắt. Hắn nhẹ giọng nói ra, U Minh Quỷ Kinh chính là đế cấp trung phẩm công pháp, vi sư giới cơ duyên xảo hợp được, nay ban thưởng với ngươi, nhìn ngươi có thể hảo hảo lĩnh hội. Đế cấp. Tần Mộng Giao nghe vậy, như bị sét đánh, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Bên hai tựa hồ có lôi minh nổ vang, chấn động đến nàng tâm thần câu chiến. Cái này đơn giản hai chữ, đối nàng mà nói, như là thiên phương dạ đàm, xa không thể chạm. Sư phụ, ngài là nói, đây quả thật là đế cấp công pháp. Thanh âm của nàng yếu ớt dây tóc, lại khó nén trong đó kích động giống như không thể tưởng tượng nổi. Tại nàng trong nhận thức biết, đế cấp công pháp không khác với tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là Đông Hoang Đại Lục những cái tia sừng sững không ngã cổ lao thế gia, cũng chưa có nghe nói ai có thể chính thức có được một bản hoàn chỉnh đế cấp công pháp. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều, tuy là Nam Cương bá chủ, nhưng cũng chỉ có một bản tàn khuyết không đầy đủ đế cấp bí tịch. Nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Bây giờ, dạng này một bộ hoàn chỉnh lại phẩm giai cực cao U Minh Quỷ Kinh, lại cứ như vậy dễ dàng rơi vào nàng Tần Mộng Giao trong tay, có thể nào không cho nàng cảm thấy khó có thể tin, phản phất giống như cách một thế hệ. Công pháp này, giống như ngươi thể chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là vi sư hao tâm tổn trí tìm kiếm, đặc biệt vì ngươi lượng thân lựa chọn. Tô Dương lời nói, như là xuân phong hóa vũ, ấm áp mà kiên định, để Tần Mộng Giao tâm hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tần Mộng Giao hai tay nhẹ nhàng nâng lên kia cổ tịch, cảm thụ được trên đó truyền đến từng tia ý lạnh.
phảng phất có thể xuyên thấu da thịt, thẳng đến tâm linh. Giờ khắc này, nàng minh bạch, sư phụ cho nàng không chỉ là một bộ công pháp, càng là một phần chịu nặng tín nhiệm. Đa tạ sư phụ thiên ân hạo đãng, Mộng Giao vô cùng cảm kích. Tần Mộng Giao không mình hành lễ, xinh đẹp trên mặt tách ra sáng rỡ tiểu dung. Đang lúc Tần Mộng Giao đắm chìm trong thu hoạch được tuyệt thế công pháp trong vui sướng lúc, Tô Dương cổ tay nhẹ lật, trong lòng bàn tay một thanh lóng lánh sáng chói tia lôi dẫn trường đao chống rông mà ra, tựa như vạch phá bầu trời đêm tử sắc thiểm điện. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, thanh này tử điện lôi đao toàn thân đen như mực, trên đó mài rũa cổ pháp mà thần bí đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. Thân đao tản ra lạnh lẽo hàn quang, giống như lăng lệ sát phạt chi khí đan vào một chỗ, làm người sợ hãi không thôi. Đao này tên là tử điện lôi đao, chính là một kiện hiếm có thượng phẩm thánh binh, hắn uy năng đủ để dung chuyển sơn hạ. Vị sư tin tưởng, nó chính là người trên con đường tu hành đắc lực nhất đồng bạn. Tô Dương nói, đem tử điện lôi đao nhẹ nhàng đưa tới Tần Mộng Giao trước mặt. Tần Mộng Giao tiếp nhận trường đao, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lôi đỉnh chi lực từ thân đao tràn vào lòng bàn tay của nàng, không để cho nàng cấm hít một hơi lãnh khí. Nhưng lập tức mà đến, là trong lòng phun trào mãnh liệt khát vọng. Nàng nhìn chăm chú thanh này tràn ngập lực lượng trường đao, trong đôi mắt đẹp lóe ra trước nay chưa từng có kiên định. Đa tạ sư tôn ban cho như thế thánh binh, Mộng Giao ổn thỏa siêng năng tu luyện, không phụ đao này, càng không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Tô Dương nghe vậy, khoe miệng phát họa ra một vòng hài lòng mỉm cười, nói khẽ, tốt, đi theo ta đi, vi sư đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tu hành chỗ, cùng kia ẩn tàng với trong đó thần bí pháp bảo. Nói xong, Tô Dương khoan thai đứng dậy, bộ pháp bên trong mang theo vài phần siêu phàm thoát tục vật vị. Sư phụ, chúng ta cũng có thể cùng đi xem nhìn sao? Khương Phàm giống như Chu Viêm kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, trông mong nhìn qua Tô Dương. Tô Dương mỉm cười, tự nhiên, cùng nhau đi tới đi. Một đoàn người theo Tô Dương đi vào một tòa ưu tĩnh mà trang nghiêm độc phủ. Cánh cửa khẽ mở, một cỗ nhàn nhạt hàn ý khí tức đập vào mặt. Đập vào mi mắt là một trương tản ra yếu ớt làm con giường. Trên đó hàn khí lượn lờ, phản phất có thể đông kết thế gian vật vật. Khu khu. Tô Dương ra vẻ thần bí, trong giọng nói mang theo vài phần trang trọng, đây là thượng cổ di chân, tên là Huyền Băng Ngọc Sàng. Chính là ngày xưa một vị danh chấn bát phương cường giả tuyệt thế, Tạ Lãnh Thiền tu luyện thánh vật. Tạ Lãnh Thiền. Ba người đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái tên này như là thiên ngoại phi tiên, chưa từng nghe nói với tu tiên giới trong truyền thuyết. Tô Dương trong lòng cười thầm, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Tiếp tục bệnh lấy kia nửa thật nửa giả cố sự, Tạ Lãnh Thiền tiền bối chính là một vị siêu thoát thế tục cận thế cao nhân, tu vi thâm bất khả trắc. Chuyện của hắn tích, nếu không phải hữu duyên, khó mà biết được. Hắn từng lấy sức một mình, Nguyệt Thần giáo giáo chủ, Thiếu Lâm tự phương trưởng trở chúa tể một phương, chỉ là hắn làm việc khiêm tốn, cho nên không vì thế nhân chỗ rộng biết.